Chương 30, nhận được tin tức ông trực chương 30, nhận được tin tức ông trực Quách Phủ Dung thấy vậy, đang muốn vung trưởng nên địch, có thể tiếp theo nàng liền kịp phản ứng, chính mình huyệt đạo còn chưa có tháo gỡ, muốn là, nếu là, động thủ, chỉ sợ vẫn là sẽ phải gánh chịu đến cổ kia đau đớn. Tuy nhiên có thể nhịn chịu, nhưng chiến đấu khó miễn sẽ ảnh hưởng trạng thái. Cho nên Quách Phủ Dung tính toán chế tạo ra nhiều chút tiếng vang, đánh thức ngủ ở trong phòng khách Bạch Triển Đường, để cho vị này liền chính mình cũng không thấy rõ sâu cạn cao thủ, đối phó tên sát thủ này. Chính là khi nàng thật vất vả chạy trốn tới phòng khách, mới phát hiện, ban đầu nên nằm lên bàn ngủ Bạch Triển Đường, lúc này không thấy tăm hơi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kèm theo quát khẽ một tiếng lại là một vệ ánh đao bổ về phía Quách Phủ Dung cổ, rốt cuộc là muốn một đao đem nàng cổ chặt xuống, tránh cho nàng trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm, thức tỉnh những người khác. Muốn là, nếu là, loại này, hắn nhiệm vụ coi như còn chưa hoàn thành. Có thể lúc này, Quách Phủ Dung thân thể chính là một thấp, trên bàn tay nội lực vận động, mạnh cắn răng đem toàn thân mình nội lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hẳn là hội tụ ra một cái thủy cầu, Quách Phủ Dung thuận thế hướng Hắc Ý sát thủ trên ngực nhấn một cái, sau đó, giống như rời núi lấp biển một dạng cự lực khắc ở Hắc Ý sát thủ trên lồng ngực. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế những này lại cũng chỉ là phát sinh ở khoảnh khắc chuyện ở giữa, mà lúc này, áo đen La Sát mới cho phép bị thụ đao hướng phía dưới, lâm xuyên Quách Phủ Dung đỉnh đầu, liền chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, cùng lúc, một cổ cự lực đang tương mình thân thể về phía sau đẩy đi. Dám đến tìm, cô nãi nãi phiền thoái, tìm chết. Quách Phủ Dung bung ra một trường sau đó, cũng là co quắp ngồi dưới đất, vốn là đau gần nửa giờ, lại đánh một thùng nước, vừa mới lại cố nén kịch liệt đau nhức, bung ra một trường, nàng hiện tại là thật không có khí lực. Trái lại tên sát thủ kia, đồng dạng mất đi hô hấp, nằm trên đất. Mà lần này động tĩnh, cũng là kinh động trên nóc nhà Bạch Triển Đường. Lúc này, trên nóc nhà đã có 3-4 cái áo đen La Sát bị điểm ở huyệt đạo, Bạch Triển Đường đang chuẩn bị đem những người này đưa đến cửa nha môn, liền nghe được bên trong nhà truyền đến tiếng vang. Nghĩ đến Quách Phủ Dung lúc trước phát ra tiếng kia kêu thảm thiết, Bạch Triển Đường nói thầm một tiếng cũng tốt, liền mấy cái này bị điểm ở huyệt đạo sát thủ cũng không đoái hoài bên trên, bận rộn chạy đến chính đường bên trong. Mà vừa mới thuận thế một phen, rơi vào một nơi trong sân Trần Mạc Thiện, hiện tại đang nuốt ở trên một cây đại thụ, nhìn đến Đồng Phúc khách sạn trên kia mấy bóng người, có chút thổ thức. Quả thật là đại ẩn ẩn tại thành thị, người nào còn có thể nghĩ đến ban đầu trên giang hồ danh tiếng nhất thời nổi tiếng đạo thánh, vậy mà tại một nhà phổ phổ thông thông khách sạn làm lên tiểu nhị. Trần Mạc Thiện thấp giọng tự nói một tiếng, bất quá hắn cũng không có ý định đi báo cáo Bạch Triển Đường, dù sao nhân gia vừa mới thay tự mình giải quyết truy minh. Việc cấp bách, hay là về nhà mang theo lão bà của mình, cùng nhau chạy trốn thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Thiện trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, mấy cái xoay mình ở giữa liền trở lại nhà mình y quán, tại lầu 2 trên cửa sổ có tiết tấu gõ mấy lần, hướng theo cửa sổ mở ra, Trần Mạc Thiện thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Mà đang ở lúc này, trong sân cây muồng bên trên, một đạo thân ảnh tài mới lặng lẽ nổi lên. Không nghĩ đến là Trần quán chủ a, Đồng Chu hội nội dung cốt truyện muốn bắt đầu sao? Tô Mộc thấp giọng tự nói, cùng lúc tản đi chỗ đầu ngón tay đã ngưng tụ ra phong kinh phủ cùng khốn tiên phủ. Liên quan tới Trần Mạc Thiện, hắn bất biết, Tây Hàn đánh vào Đồng Chu hội mật thám, phụ trách điều tra Đồng Chu hội bảng danh sách. Phương này thế giới là Tống Vũ thế giới, Đồng Chu hội tuy nhiên không xưng được là cái thế giới này nhất tổ chức lớn, nhưng là một cái hết sức phiền toái tổ chức. Chỉ vì lên tới hậu cung quý phi, xuống đến phố phường tiểu dân, đều có Đồng Chu hội giáo chúng. Trần Mạc Thiện nếu gặp phải truy sát, kia thân phận hắn liền nhất định bại lộ, lúc này muốn là, nếu là, chính mình tiến đến chặn ngang một chân. Tô Mộc có lý do hoài nghi Huyền Vũ sẽ lấy nếu là ngươi phát hiện, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi làm lý do, đem cái phiền toái này nhiệm vụ giao đến trên tay hắn. Về phần trực tiếp cự tuyệt, hắn đã hơn nửa tháng không có đi điểm mạo, mặc dù là ban đầu vì là chính mình nưu đến phúc lợi, nhưng vẫn còn có chút áy náy. Nói thế nào hắn cũng phải cần mặt mũi. Hẳn là đi. Lắc đầu một cái, Tô Mộc quyết định coi như chuyện này tình chưa từng xảy ra, sau đó phải trở về nhà ngủ, nhưng mà, để cho hắn không nghĩ đến là, Đồng Chu hội sát thủ đang sử dụng vũ khí bên trên, sẽ thoa lên một loại ám hương, thuận lợi truy sát. Mà Trần Mạc Thiện vừa mới dừng lại ở trên cây, tự nhiên cũng đem cái này cổ ám hương dính tại nhánh cây dưới trên. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Cùng ngày cùng lúc, thành cây, Tây Hán trong tổng bộ. Vương Trực lúc này chính mặc lên một bộ lam nhạt sắc áo khoác, ngồi ở chính đường thượng thủ chỗ ngồi, ban bạch mi dưới lông, là mấy cái có thể thả ra hỏa diễm phẫn nộ đôi mắt. Trần Mạc Thiện tuy như tài, mới bị đuổi giết không lâu, nhưng chuyện này dù sao cũng là bắt đầu tại Tây Thành, tại hắn Tây Hán giám thị và quản chế phạm vi bên trong. Cho nên tại mấy tên hắc y sát thủ tại thành Tây trên nóc nhà nhảy động thời điểm, liền có Tây Hán mật thám hướng ông Trực báo cáo tin tức. Mà thành Tây chỗ kia Đồng Chu hội cứ điểm, ông Trực là biết rõ, chỉ có điều vì là không để cho Trần Mạc Thiện dẫn tới Đồng Chu hội giáo chúng hoài nghi, sợ đả thảo kinh xả, cái này tại mới không có phái người đi áp chế. Thật không nghĩ đến, hiện tại Trần Mạc Thiện thân phận vậy mà vẫn là bại lộ. Lúc này hắn cũng không có có tiếp tục giữ lại chỗ này cứ điểm tính toán, trực tiếp tìm người gọi tới Vũ Hóa Điền. Không bao lâu, Vũ Hóa Điền liền đi tới Tây Hán chính đường bên trong, không người thi lễ một cái sau đó cung kính mở miệng nói, nghĩa phụ, ngài có chuyện tìm ta? Hừm, Trần Mạc Thiện thân phận đã bại lộ, lúc trước hắn chuyển về tin tức, nói là đã lấy được ghi chép Đồng Chu hội nhân viên thân phận quân chủ, hiện tại ta muốn cho ngươi dẫn người đi tiếp ứng Trần Mạc Thiện, đồng thời tiêu diệt Đồng Chu hội tại thành Tây chỗ kia cứ điểm. Vâng, nghĩa phụ. Vũ Hóa Điền chắp tay thi lễ một cái, chuyển thân liền hướng đến nhà đi ra ngoài. Vương Trực nhìn đến Vũ Hóa Điền bóng lưng rời đi, trong mắt nội ý cũng là tản đi mấy phần, bị hài lòng chi sắc thay thế. Hắn là tên thái giám, cho nên không có con cháu vẫn là trong lòng của hắn một cây gai. Nhưng may mắn là, hắn có một cái 10 phần xuất sắc con nuôi và một cái 10 phần hiếu thuận con gái nuôi. Vũ Hóa Điền thở nhỏ liền bị hắn nhận được, đồng thời hết lòng bồi dưỡng, cho nên độ trung thành chưa bao giờ để cho hắn lo lắng. Vương Trực cũng tính toán đợi về sau đem Tây Hán giao đến Vũ Hóa Điền trong tay. Về phần Liễu Nhược Hinh, Vương Trực đối với hắn cưng chịu trình độ, thậm chí càng tại Vũ Hóa Điền bên trên, Liễu Nhược Hinh cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên tiên trung kỳ cảnh giới, nếu như lại cố gắng một chút, có hy vọng 30 tuổi lúc trước thành tiểu tông sư. Nhưng nếu là Liễu Nhược Hinh nhớ tới thân phận của mình, sợ rằng sẽ cùng hắn đao kiếm đối mặt. Thôi, hy vọng một ngày kia vĩnh viễn đều sẽ không đến đi. Vương Trực tự lẩm bẩm, thật muốn là đến ngày đó, hắn cũng không biết rằng nên làm thế nào cho phải, nhưng khả năng cao sẽ đưa cổ liền dễ đi. Chỉ hy vọng đến ngày ấy, Vũ Hóa Điền đã trưởng thành đến có thể thay thế hắn Tây Hán Hán công chức vị. Chương 31, hai vợ chồng quyết định, sáng sớm đến thăm Niếp Tử Y Địa. Chương 31, hai vợ chồng quyết định, sáng sớm đến thăm Niếp Tử Y Địa thành Nam, Thiên Hòa Y Địa quán, lầu 2 bên trong gian phòng. Tô Nguyên Chỉ vừa mở cửa sổ ra, liền thấy một thân ảnh chật vật từ cửa sổ nhảy một cái mà vào. Nhìn vóc dáng, đúng là mình phu quân. Màn Thiền, ngươi làm sao? Đang nhìn đến Trần Mạc Thiện trên thân vết máu sau đó, Tô Nguyên Chỉ có chút lo âu tiến đến đem đỡ dậy. Không có việc gì, chiếm đa số huyết đều là người khác. A, chỉ có chỗ này là ta. Trần Mạc Thiện còn đang an ủi chính mình phu nhân, thật không nghĩ đến Tô Nguyên Chỉ rốt cuộc đè vào vết thương của hắn nơi, rét thấu xương đau đớn, để cho tinh thần trong lúc nhất thời thành tĩnh lại Trần Mạc Thiện, đều là kêu lên thảm thiết. Nhưng mà vì là không đưa tới bên cạnh nữ nhi chú ý, tại thanh âm chuyển ra không quá nửa cái hô hấp, liền lại nhìn xuống. Tô Nguyên Chỉ lúc này cũng có chút lúng túng buông bàn tay ra, sau đó liền muốn hướng phía cái hòm thuốc phương hướng đi tới. Trước tiên băng bó một chút đi, không có thời gian, thân phận chúng ta bại lộ, tuy nhiên ta tạm thời thoát khỏi sát thủ, nhưng đến đều là cao thủ, sợ rằng không quá lâu sẽ có đám tiếp theo sát thủ đuổi theo. Có thể chúng ta muốn là, nếu là, đi, yên tâm nàng làm sao bây giờ? Với tư cách một cái mẫu thân, Tô Nguyên Chỉ lúc này lo lắng vẫn là chính mình nữ nhi an nguy. Mà lúc này, Trần Mạc Thiện chính là mở miệng nói, chúng ta tại đây, nàng tại, mới, sẽ gặp phải nguy hiểm, mà khác quyển trục cũng không thể ẩn náu y quán, không phải vậy yên tâm bọn họ sợ rằng càng thêm nguy hiểm. Vừa nói, Trần Mạc Thiện xốc lên ga trải giường, đầu giường nơi ván giường có một cái khe hở, là một cái ngăn kín. Đem ngăn kín mở ra, bên trong lắc đác số thứ vật phẩm, liền xuất hiện ở Trần Mạc Thiện trước mắt, theo thứ tự là nửa cuốn Lan Đỉnh tập tự, và một cái bên ngoài bao một tầng bố trí hình viên trụ vật thể. Nắm lấy cái này khác biệt đồ vật, Trần Mạc Thiện lại đem thể nội mũi tên lấy nội lực bước ra, kéo cái ga trải giường tùy ý gói lại. Mà lúc này, Tô Nguyên Chỉ cũng từ bên trong ngăn tủ, lấy ra sớm liền thu thập xong hành lý. Hiển nhiên, nàng đã sớm làm tốt thân phận bại lộ chuẩn bị. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thiên Hòa Y Y quán. Thời gian trong nháy mắt đến ngày thứ hai. Trải qua một đêm lên men, không riêng gì Tây Hán, kinh thành còn lại mấy cái bộ môn lớn cũng biết Đồng Chu hội quyển trục sự tình. Đông Sưởng, trong Thiên Lao, mặt không có râu bạc trắng, đầu tóc bạc trắng, ước chừng 60 tuổi Tào Chính Thuần, nhìn trước mắt hai cái thân thể mặc áo đen phạm nhân, hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía bên người Lưu Hỷ, nói: "Lưu Hỷ, chuyện này ngươi làm rất tốt." Nghe vậy, kia đồng dạng mặt không có râu bạc trắng, thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi thái giám mặt đầy lĩnh hót nụ cười, hơi không người xuống, nói ra: "Đều là đốc chủ ngài lãnh đạo có cách, kia không biết hai người này." Lưu Hỷ đang muốn nói gì, lại chợt nghe một hồi hơi hiện ra dồn dập tiếng bước chân. Thanh âm này, vừa nghe người tới chính là cái mập. Lưu Hỷ nhìn hướng người tới, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Mà Tào Chính Thuần lúc này nhìn hướng người tới, trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, vô dụng đồ vật, hiện tại mới đến, chẳng lẽ là về sau còn muốn bản đốc chủ tự mình đi tìm ngươi ngươi mới chịu đến sao? Thuộc hạ không dám, không dám. Tào Thiếu Khâm nghe vậy, liền vội vàng té quỵ dưới đất, trên mặt thịt đều đang run rẩy, mồ hôi ngừng không được từ trên trán chảy xuống. Thuộc hạ nghe chuyện này, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới, rất sợ hỏng nghĩa phụ đại sự, nhưng không nghĩ đến vẫn là đến chậm một bước, nghĩa phụ trách phạt. Hừm, lần này liền không cùng người so đo, hai người này liền giao cho ngươi, cần phải hỏi ra nhiều chút đồ vật đến, không phải vậy ngươi cái này đại đương đầu vị trí, sợ rằng liền muốn hàng vừa đầu hàng. Tao chính phần thấy nó thái độ thành khẩn, lại là chính mình con nuôi, không những không có trừng phạt, ngược lại thì đem thẩm vấn hai người nhiệm vụ giao đến Tào Thiếu Khâm trong tay. Bên cạnh Lưu Hỷ nghe vậy, tràn đầy nụ cười mặt, nhất thời liền cứng đờ. Đốc chủ, cái này, ngươi có vấn đề gì không? Không, không có. Nhìn thấy Tào Chính Thuần nhìn tới ánh mắt, Lưu Hỷ lắc đầu liên tục, cùng lúc trong tâm càng là thầm mắng lên Tào Thiếu Khâm. Tới chậm đều có thể nhận được công lao, thật là tốt số. Hai người tình huống, Lưu Hỷ dĩ nhiên là biết rõ, Tào Thiếu Khâm vào cùng trước chính là họ Tào, làm người lại cực kỳ giỏi về sát ngôn nhìn sắc, rất biết thỉnh cầu chủ tử vui vẻ. Tại trên người, Tào Chính Thuần phảng phất là nhìn thấy đã từng chính mình, liền đem nó thu là nghĩa tử, cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hắn Lưu Hỷ cho tới bây giờ, chi cho nên vẫn là nhị đương đầu, thứ nhất là cảnh giới không bằng Tào Thiếu Khâm, thứ hai chính là tầng quan hệ này nơi ở chỉ cần có Tào Thiếu Khâm vẫn còn, hắn Lưu Hỷ liền vĩnh viễn không chiếm được trọng dụng. Cũng vì vậy mà, Lưu Hỷ nhìn hướng về Tào Thiếu Khâm trong ánh mắt, luôn là cất giấu một tia sắc ý, bất quá một tên tông sư trùng kỳ cao thủ, không phải dễ dàng như vậy đánh chết, hơn nữa nơi này còn là kinh thành, cấm đoán tông sư cảnh giới trở lên võ giả ra tay toàn lực. Cho nên, cái này tia nhằm vào Tào Thiếu Khâm sắc ý, cũng một mực bị hắn kềm chế ở đáy lòng. Cùng ngày cùng lúc, một nhà y quán bên trong, Tô Mộ Phảng phất giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, cứ theo lẽ thường tại thần lúc một khắc kia giường, thật giống như tối hôm qua sát thủ không tồn tại mở dạng, bình thường. Mà đang khi hắn mặc quần áo tử tế xuống lầu, đi tới sân nhỏ chuẩn bị múc nước rửa mặt thời điểm, lại thấy Niếp Tử Y Y lúc này đang nhìn sân viện ngay chính giữa cây kia cây mùng, hơi xuất thần.
"Uy, ta nói, tuyên thệ chủ quyền mà nói, làm phiền ngươi đổi một thân cây."
"Người nào tuyên thệ chủ quyền? Ngươi đang mắng ta là cậu?" Niếp Tử Y Y lời vừa nói ra được phân nửa, liền kịp phản ứng Tô Mục nói hàm nghĩa trong lời nói, ánh mắt không cả chiều hắn nhìn đến.
"Tùy ngươi hiểu thế nào, Niếp đại nhân gần đây cũng như vậy rảnh rỗi à?"
Tô Mục thuận miệng hỏi một câu, chính là gặp phải Niếp Tử Y Y khinh thường.
"Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a?
Bạn cô nương rất bận được rồi." Vừa nghĩ tới Tô Mục có gần 20 ngày không đi điểm bão, trong lúc nhất thời ngay cả Niếp Tử Y Y đều có chút hâm mộ, lời nói này cũng có chút chua xót.
"Vậy ta liền không đánh quái, Niếp phó thiên hộ tiếp tục làm việc đi."
Tô Mục lúc này cũng đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt. Thấy đối phương muốn rời khỏi, Niếp Tử Y Y cũng là đổi một bộ nghiêm túc biểu tình.
"Được, không nói đùa với ngươi, ngươi tối ngày hôm qua có nghe hay không cái gì kỳ quái động tĩnh?"
"Kỳ quái động tĩnh?" Tô Mục xoay người, chân mày cau lại, mang theo thâm ý mắt nhìn Niếp Tử Y Y, "Vậy ngươi hẳn là đi Bách Hoa lâu, ta đây chính là nghiêm chỉnh y quán."
Nghe vậy, Niếp Tử Y Y vốn là sững sờ, sau đó gò má biến đến đỏ bừng.
"Ai nói cái đó rồi?"
Tô Mục lúc này cũng không có tiếp tục chọc nàng tính toán, phất tay một cái.
"Ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ, cái gì cũng không nghe thấy."
"Thật?"
Niếp Tử Y Y nghe nói như vậy, đẹp mắt chân mày hơi cau lại, hiển nhiên có chút thất vọng.
Nàng truy xét manh mối chính là đến cái này đoạn.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia miệng đầy nói nhảm người sao?"
Tô Mục quay đầu đi nhìn về phía nàng, nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội.
Nhưng mà, Niếp Tử Y Y lại hết sức nghiêm túc một chút gật đầu.
"Giống như..." Chương 32, võ giả tu tập công pháp, chính là so sánh còn muốn tư mật đồ vật Nga. Chương 32, võ giả tu tập công pháp, chính là so sánh còn muốn tư mật đồ vật Nga cho ra trèo.
Bất đắc dĩ, Niếp Tử Y không có từ Tô Mục tại đây hỏi manh mối, không thể làm gì khác hơn là rời đi.
Bất quá giữa lúc nàng chuẩn bị dùng khinh công vượt qua tường viện rời đi thời điểm, lại chợt thấy tường viện trên một giọt đã ngưng kết huyết dịch. Trong nháy mắt, nàng đã nhảy ra đi tường viện nửa cái thân thể, lại vòng trở lại.
Cái này khiến đơn giản sau khi rửa mặt Tô Mục gặp, cực kỳ không nói.
"Ngươi lại làm sao?"
Bất quá lần này, Tô Mục lời vừa mới mở miệng, Niếp Tử Y Y đã dính giọt kia đã ngưng kết huyết dịch, cười híp mắt đi tới.
"Tô đại phu, ngươi thật cái gì cũng không có nhìn thấy à?"
"Có thể nhìn thấy cái gì, đều nói ta rất sớm đã ngủ."
Tô Mục như cũng không trả lời tính toán, tự mình dùng khăn lông lau mặt.
Thấy vậy, Niếp Tử Y Y lại phản phất nhận định Tô Mục một dạng, hai tay nắm lấy hắn tay áo, dùng có thể chán người chết thanh âm nói, "Tô đại nhân ngữ,
dừng một chút ngừng, tính toán, ta giúp ngươi một lần a."
Vì là quyển sách vẫn có thể tiếp tục viết, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại đêm qua sự tình.
"Ta nhớ được đêm qua,
Thiên Hỏa Y quán quán chủ Trần Mạc Thiện bị đuổi giết đến tận đây, sau đó hắn trở về đến hắn y quán."
Niếp Tử Y Y nghe vậy, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, tựa hồ là muốn nghe hắn nói kế tiếp sự tình.
"Phía sau đâu? Đây chính là liên quan tới giọt máu kia toàn bộ sự tình a."
Tô Mục hẳn đương nhiên nói ra, thấy Niếp Tử Y Y tam thi thần bảo kiêu.
"Ngươi,
ta..."
Nhìn lên trước mặt cười híp mắt Tô Mục, Niếp Tử Y Y cưỡng chế một quyền đánh tới kích động, cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ.
"Thật là đùa."
Thấy Niếp Tử Y Y cái này thở hổn hển bộ dáng, Tô Mục cũng không có tiếp tục chọc nàng tính toán, tiếp tục mở miệng nói, "Đêm qua, tại Trần Mạc Thiện sau khi rời đi, quả thật có lượng sát thủ đi tới ta y quán, nhìn mặc trang phục, hẳn đúng là truy sát Trần Mạc Thiện một nhóm kia."
"Kia hai sát thủ người đâu?"
"Đừng nói cho ta người thả chạy."
Nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Niếp Tử Y Y, Tô Mục khoát khoát tay, "Làm sao sẽ, ta chính là rất kính trước chuyên nghiệp, hai người kia đang bị ta đánh ngất xỉu sau đó, lại thuận tay bước xuống Nam Thành cửa nha môn đi, hiện tại hẳn là liền bị nhốt ở một cái phòng giam trong đó đi."
"Nha môn?
Phòng giam?
Khó nói không phải là bước xuống Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục bên trong sao?"
Niếp Tử Y có chút tan vỡ nói ra.
"Xin nhờ, Cẩm Y Liễu vệ tại Bắc Thành a, ta làm lúc liền quần áo ngủ đều không đổi, đi cái truy truy, ngược lại chính cũng không phải cá lớn gì, không hỏi ra cái gì đồ vật đến, bất quá ngươi nếu như muốn mà nói, hiện tại đi vậy cũng không mượn."
"Không nói với ngươi."
Niếp Tử Y nghe vậy, lúc này liền muốn thi triển khinh công, xoay mình rời đi.
Chính là chính thân ở giữa không trung Niếp Tử Y lại lần quay đầu, biểu tình có chút kỳ quái nói, "Ngươi không phải hơn nửa tháng đều không đến Cẩm Y Liễu vệ sao? Làm sao biết truy sát Trần Mạc Thiện là đồng chu hội sát thủ?"
"Cái này..."
Nghe nói như vậy, Tô Mục ngẩn người một chút, thật giống như nha.
Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, cũng không tính được vấn đề gì.
Lúc này, chỉ thấy Tô Mục biểu tình bỗng nhiên trở nên hung ác lên, thấy Niếp Tử Y sau lưng sinh ra thấy lạnh cả người.
Khó nói Tô Mục là...
"Giang sơn dễ đổi, thánh giao thường tồn, hồng hà than lý, đồng tâm hiệp lử."
Hướng theo Tô Mục trong miệng khẩu hiệu vang dội, Niếp Tử Y chính là biểu tình nghiêm túc, chậm rãi đề xuất một cái vấn đề.
"Đây là cái gì?"
"Đây..."
Tô Mục biểu tình lần nữa cứng đờ. Hắn nghĩ tới Niếp Tử Y Y sẽ chất vấn hắn, sẽ trực tiếp động thủ, duy chỉ có thật không ngờ đối phương vậy mà liền đồng chu hội khẩu hiệu cũng không biết.
"Ngươi phụ trách điều tra đồng chu hội, kết quả liền nhân ra khẩu hiệu cũng không biết."
"Ta, không cần ngươi quản."
"Không đúng, ngươi là làm sao biết đồng chu hội khẩu hiệu?"
"Đương nhiên là từ kia lượng cái ngu ngốc trên thân hỏi lên."
Tô Mục buông tay một cái.
"Liên loại này?"
Niếp Tử Y Y có chút bất ngờ.
"Tô Mục còn có thể thẩm vấn tội phạm.
Bằng không thì sao, ngươi còn tưởng rằng nhà ta vào đồng chu hội à, phúc lợi liền Cẩm Y Liễu vệ cũng không sánh nổi. Ta tại sao phải gia nhập loại kia ba vô tổ chức, không có bảo hiểm, không có nghỉ cuối năm, không có về hưu."
Niếp Tử Y Y lúc này cũng là tin mấy phần.
Dù sao Tô Mục đối với công tác yêu cầu,
không phải một dạng, bình thường, cao. Gia nhập Cẩm Y Liễu vệ đều để không biết bao nhiêu điều kiện, đồng chu hội. Loại kia đồ vật cùng Tô Mộc nhất định là hai đầu vĩnh không tương giao thẳng tắp. Bất quá nghĩ đến lúc trước Tô Mộc trêu cợt chính mình, Niếp Tử Y Liễu lúc này cũng ôm lấy cánh tay, chế nhạo nói, cũng không nhất định à, ngươi cái này toàn thân y thuật còn có võ công, liền hồ sơ trên đều không có ghi chép, nói không chừng chính là đồng chu hội chỉ bảo. Nghe vậy, Tô Mộc nhẫn nhịn không được liếc một cái. Cái này, ngươi sẽ đem con mẹ ngươi lộ ở bên ngoài sao? Lưu manh. Đương nhiên sẽ không. Niếp Tử Y Liễu nghe thấy kia phảng phất bị hàm thanh hai chữ, gò má một hồi trở nên ửng đỏ vô cùng, hai tay trong nháy mắt ôm ở trước ngực. Kia không phải, võ giả tu tập công pháp, chính là so sánh còn muốn tư mật đồ vật nga, ý thuật ta cũng giống như vậy. Tại sao phải để các ngươi viết ở trên quyển trục? Chương 33, Tô Mộc chủ ý chương 33, Tô Mộc chủ ý Tô Mộc lời nói này, tuy nhiên kỳ quái một chút, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Dứt khoát Niếp Tử Y Liễu cũng sẽ không cái này bẩn thỉu đề tài bên trên, tiếp tục thảo luận tiếp. Khục khục, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trên thân ngươi hiểm nghi như cũng rất lớn. Cho nên, đối với Niếp Tử Y thì thằng này sẽ không bỏ qua dễ dàng, Tô Mộc đã sớm rõ ràng trong lòng, dù sao đây chính là cái vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nữ nhân. Cho nên, ngươi muốn phụ trách hiệp trợ ta lấy đến quyển trục. Hỗ trợ một chút nha, mọi người đều là cùng một cái bộ môn làm việc, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta nhiệm vụ thất bại đi. Có chút tâm động đi. Ngươi quyết định giúp ta. Niếp Tử Y thì hai mắt tỏa sáng. Không, là xem ngươi nhiệm vụ thất bại bị phạt. Thấy Niếp Tử Y biểu tình từng bước trở nên tái mét, Tô Mộc cười cái này khoát khoát tay, không biết vì sao, hắn chính là muốn thấy được Niếp Tử Y cái này thở hổn hển bộ dáng. Cái này tính là gì dở hơi sao? Cũng không tính là đi. Cùng thu thập móng tay, cùng bàn tay ước hẹn so với nói. Được, không vừa, bất quá quyển trục loại kia đồ vật, Trần Mạc Thiện hẳn là mang đi đi. Xác thực, Cẩm Y Liễu bệ phái đi Thiên Hòa Y Lý quán thám tử cũng không có ở y quán bên trong phát hiện quyển trục, hơn nữa, tối hôm qua, Trần Mạc Thiện vợ chồng đã rời khỏi kinh thành, bất quá lại gặp phải đến một đêm tập sát. Sáng nay chuyển về tình báo càng là biểu dương hai người đã rơi xuống vực bỏ mình. Niếp Tử Y vừa nói đã biết tình báo. Tô Mộc nghe, bất đắc dĩ buông tay một cái, cho nên à, manh mối đoạn, ta cũng không biện pháp gì. Chớ xem mồm. Niếp Tử Y lườm hắn một cái, theo sau đó tiếp tục nói, thủ hạ ta bách hộ đã đi chỗ đó bên dưới vách núi điều tra qua, cũng không có phát hiện Trần Mạc Thiện vợ chồng sát chết, cho nên ta dám xác định, bọn họ còn chưa chết, đồng thời, nhất định sẽ lại trở lại kinh thành. Loại này à? Tô Mộc gật đầu một cái, suy tư nháy mắt sau đó, lại nằm đến trong sân trên ghế nằm. Biểu tình trở nên lười biếng lên. Bên cạnh Niếp Tử Y thì thấy sau đó, trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. "Uy, ngươi cái tên này, đừng có gấp nha, Trần Mạc Thiện ở trong tối, chúng ta cũng tại tối, ngươi cấp bách cũng vô dụng, còn không bằng giống như ta nghỉ ngơi dưỡng sức." Ngụy biện. Nhưng Niếp Tử Y thì có biết hay không, Tô Mộc là có nửa tháng không đi điểm báo hồ sơ tội phạm, lúc này cũng chỉ coi hắn là lười biếng, nhưng tiếp theo, Tô Mộc nói lại khiến cho nàng lần nữa an phận xuống. "Ngươi nói, Trần Mạc Thiện trở lại kinh thành sau đó, muốn đi nhất là thì sao?" "Đương nhiên là Tây Hán." Niếp Tử Y thì không chút suy nghĩ trực tiếp nói, chỉ có Tây Hán có thể vì là Trần Mạc Thiện vợ chồng an toàn cung cấp bảo đảm, cùng lúc cũng chỉ có cầm trong tay quyển trục giao cho công trực, Trần Mạc Thiện nằm vùng hành động tại, mới tính toán kết thúc mỹ mãn. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được địa phương, Trần Mạc Thiện cũng sẽ không đi, nói một chút thứ hai. Phanh, hướng theo nặng nghề âm thanh vang lên, Tô Mộc trước mắt hiện ra một luồng khói đen, chặn Niếp Tử Y ỉa nằm đấm. Nhìn vẻ mặt nổi giận Niếp Tử Y ỉa, Tô Mộc lại đầy không thèm để ý phất tay một cái. Chỉ đùa một chút mà thôi, ý ta là, Tây Hán là Trần Mạc Thiện đệ nhất lựa chọn, nhưng cũng là nhất nát vụ lựa chọn. Sí, Cố Lộng Huyền Hư. Nhìn đến Tô Mộc dám thối biểu tình, Niếp Tử Y Liễu bước có chút phát ra đau nhức mu bàn tay, có chút bất mãn nói ra: "Ngươi đoán, Trần Mạc Thiện vì sao lại bại lộ?" Niếp Tử Y Liễu nghe vậy, lại chỉ là đem đầu nghiêng qua một bên, mà ăn quả đắng Tô Mộc cũng chỉ đành che mặt, tiếp tục nói: "Bại lộ nguyên nhân có rất nhiều, nhưng Trần Mạc Thiện có thể có được một phần ghi chép đồng chu hội hạch tâm thành viên tình báo quân chủ, hiển nhiên lẻn vào thời gian không ngắn. Nếu là loại này, kia một dạng, bình thường, dò xét, hoặc là một ít chi tiết sai lầm, liền rất không có khả năng trở thành Trần Mạc Thiện bại lộ nguyên nhân, cho nên hắn bại lộ khả năng chỉ có một. Tây Hán nội bộ có đồng chu hội gian tế." Tô Mộc nhìn vẻ mặt tự đắc nói ra câu trả lời chính xác nhất từ ý ý, Tô Mộc có một loại lớp số học công đường, lão sư đem sở hữu giải để trình tự đều biết ở trên bảng đen, liền tại tối hậu cầu giải thời điểm, có người lớn tiếng cướp trả lời nói ra kết quả mở dạng. Hết lần này tới lần khác lúc này, trên đài lão sư cũng rất lúng túng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng khen cướp trả lời học sinh. "Thật giỏi, liên loại chuyện này đều nghĩ tới. Đó là bản cô nương chính là dựa vào thực lực lên làm Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ." Niếp Tử Y Liễu dương dương đắc ý nói ra, đồng thời còn khiêu khích mắt nhìn Tô Mộc, ánh mắt kia ý tứ đại khái là, ta cùng ngươi loại quan hệ này nhà cũng không đồng dạng. Tô Mộc thấy vậy, liếc một cái, muốn nói ta phúc lợi nhiều hơn ngươi, nhưng suy nghĩ một chút, hắn hay là không đánh tính toán tiếp tục chọc giận người nữ nhân điên này, đùa giỡn cũng không thể lái nhiều. Niếp Tử Y thở hổn hển biểu tình hắn muốn là, nếu là nhìn nhiều, liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, từ đó mất đi nhân sinh một đại thú vui, vậy không tốt lắm. Cho nên, Tô Mộc không để ý đến Niếp Tử Y mà nói, tiếp tục nói, cho nên nha, ngươi nói Trần Mạc Thiện trừ Tây Hán, trở lại kinh thành, còn có thể đi nơi nào đâu? Thiên Hòa Y Y quán. Lần này, không có Tô Mộc nhắc nhở, Niếp Tử Y như cũ cho ra kết quả. Bát bát bát, hướng theo tiếng vỗ tay, Niếp Tử Y trên mặt đắc ý chi sắc, càng thâm mấy phần. Tô Mộc tiện tay phồng lên trường, ánh mắt mấy cái híp lại vết nước, tựa như lúc nào cũng muốn ngủ mất một dạng. Còn không qua bao lâu, Tô Mộc cũng cảm giác được có người chính tại kéo mình. Làm cái gì? Trời ban ngày, cô nam quả nữ lôi lôi kéo kéo không tốt. Mở mắt, nhìn đến chính nắm lấy cánh tay mình Niếp Tử Y Y, Tô Mộc khuôn mặt nghiêm túc vừa nói, cùng lúc hất ra Niếp Tử Y Y tay, chính chính y phục mình, một bộ giữ mình trong sạch bộ dáng. Ta có thể không phải tùy tiện người. A, ha ha. Niếp Tử Y thì cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem quả đấm mình bóp cốt két rung động. Uy uy uy, ngươi chính là muốn báo thù, ít nhất cũng phải tìm cái lý do đi, cũng cho ta chết minh bạch một điểm, tại sao lại muốn đánh ta? Ngươi nói xem, còn không phải đi Thiên Hòa Y Y quán, nếu như bị những ngành khác người giành trước, ta liền trực tiếp đem ngươi bắt trở về Cẩm Y Y vệ liên tục văn phòng một tháng. Nghe vậy, Tô Mộc trầm mặc đáy mắt, sau đó chậm rãi xoay người. Không đội vã, đều nói, Trần Mạc Thiện ở trong tối, chúng ta cũng tại tối, ngươi bây giờ đi Thiên Hòa Y Y quán liền nhất định có thể ngồi xổm Trần Mạc Thiện sao? Muốn là, nếu là, hắn dễ dàng như vậy để ngươi ngồi xổm, cũng sẽ không bị Tây Hàn phái đi làm nằm vùng. Đi, đem cái này thẻ bài dựng thẳng ở bên ngoài. Giữa lúc Niếp Tử Y thì trong mắt chứa sát khí, chuẩn bị cho Tô Mộc đến một cái tàn nhẫn, liền thấy Tô Mộc đông nhiên đưa tới một tấm gỗ, trên đó viết ý quán dẹp tiệm bốn chữ lớn, bên cạnh còn có mấy cái dựng thẳng chữ nhỏ, viết dẹp tiệm cụ thể nguyên do. Ngươi có ý gì? Niếp Tử Y thì nhìn trong tay dẹp tiệm tấm gỗ, cao mày nhìn về phía Tô Mộc. Mặt chữ ý tứ, Trần Mạc Thiện chết tin hiện tại chỉ ở 6 bộ môn lớn bên trong lưu truyền, cho nên Thiên Hòa Y quán dĩ nhiên là muốn buôn bán bình thường, mà chỉ cần ta y quán dẹp tiệm, kia Thiên Hòa Y quán vài người liền sẽ bận rộn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Trần Mạc Thiện trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ không tìm được tiếp xúc y quán bên trong chúng người cơ hội. Lúc này, trừ chờ ta lần nữa mở quán cái này tràn đầy không xác định nhân tố lựa chọn bên ngoài, hắn chỉ có một lựa chọn. Đó chính là công khai tin mình chết. Loại này, Thiên Hòa Y quán lời bây giờ chuyện người Trần An An, liền lại bởi vì để tang, không thể không dẹp tiệm, Trần Mạc Thiện có thể tìm đến cùng y quán bên trong mọi người tiếp xúc cơ hội. Mà ngươi chỉ cần lưu ý tại Thiên Hòa Y quán xử lý tang sự mấy ngày này, vẫn đi vào y quán người xa lạ là được rồi. Chương 34, nhìn, Tây Hán có bao nhiêu tiền, nếu không chúng ta đổi nơi công tác đi. Chương 34, nhìn, Tây Hán có bao nhiêu tiền, nếu không chúng ta đổi nơi công tác đi. Điều này có thể hữu dụng sao? Ngược lại chính ta liền một cái này biện pháp, có cần hay không tùy ngươi, cùng lắm ta đi Cẩm Y Y vệ bãi lạ. Tô Mộc một bộ không có vấn đề bộ dáng nói ra. Nghĩa tử y thì gặp, lại cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy một bài đi ra ngoài. Nhưng liền tại lúc này, Tô Mộc nhưng lại bù một câu. Nghĩa phó thiên hộ, y quán những ngày qua tổn thất, chúng ta Cẩm Y Y vệ có thể hay không thanh toán một hồi a? Nghe nói như vậy, chính tại đi về phía cửa Niếp Tử Y Y lảo đảo một cái suýt nữa té ngã, bất quá tại đứng vững sau đó, Niếp Tử Y Y dưới chân bước tiến vừa nhanh mấy phần, hiển nhiên là không nghĩ trong vấn đề này cùng Tô Mộc làm nhiều dây dưa. Nha, thật là hẹp hỏi. Nhìn đến Niếp Tử Y Y cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Tô Mộc cũng không để ý, vốn là không mong đợi Niếp Tử Y Y thằng này sẽ cho hắn thanh toán, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. Mà đang ở Tô Mộc chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ mơ cái giấc mơ thời điểm, một chút rượu hồng sắc bóng hình xinh đẹp thu vào hắn mi mắt. Đó là một cái vóc dáng gợi cảm nóng bỏng tuyệt sắc nữ tử, chán một tia rượu mái tóc dài màu đỏ bồng bềnh, vì đó tăng thêm mấy phần yêu diễm mỹ cảm, trắng như tuyết mà mềm mại da thịt càng làm cho người không rời mắt nổi xuống chút nữa. Mảnh nhỏ chi kết quả lớn, không phải khoa học kỹ thuật chính là tàn nhẫn việc, sống. Khô cục, cái niên đại này khả năng cao vẫn là thuần thiên nhiên. Mà ở tại đứng lại sau đó, phiêu động chéo quần rơi xuống, đem cặp kia phảng phất có thể cưỡng chế tập trung nam nhân thị giác thon dài đùi đẹp che lấp đến. Tô Mộc thấy vậy, chép miệng một cái, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Thấy như này, Liễu Nhược Hinh trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng. Lại là một cái háo sắc tối nam nhân. Đối phó loại nam nhân này, nàng đẹp sắc thường thường là tốt nhất vũ khí, bất quá, nàng cũng không là loại kia tùy tùy tiện tiện liền để người thuận lợi nữ tử. Chỉ thấy Liêu Nhược Hinh chậm rãi tiến đến, đưa tay phất qua Tô một cánh tay, mặt đầy mị ý nói, "Tiểu ca ca, có thể hay không nói cho ta ngươi mới vừa cùng kia người xấu xí nói cái gì? Bản thân ngươi hỏi nàng không là tốt rồi." Tô một cười híp mắt vừa nói, cùng lúc khỏe miệng còn hướng về cửa phương hướng nô ra. Liêu Nhược Hinh thấy vậy liễu nhíu mày một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, trong tay tại bên hông trên chu kiếm, thuận thế giật một cái. Kèm theo một hồi tiếng rồng ngâm vang dội, một thanh kiếm trên thân gắn đầy long lân một dạng đường vân bảo kiếm liền bị quất ra. Chỉ là đứng tại bên người, Tô Mộc liền có thể cảm giác được kia trên lưỡi kiếm sắc bén, sợ rằng xa không phải bình thường binh khí có thể so sánh với. Kiếm phong chỉ xéo, Liễu Nhược Hinh nhìn đến cái kia lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình Niếp Tử Y Y, trên mặt mị ý tiêu tán hết sạch, thay vào đó là tràn đầy ác ý. Niếp Tử Y Y nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, đồng dạng mặt đầy ác ý, tay đồng dạng nắm chặt bên hông trường đao. "Uy uy uy, muốn đánh ra đánh, chỗ này của ta có thể trải qua không được nhị vị tàn phá." Thấy hai người một bộ lúc nào cũng có thể động thủ bộ dáng, Tô Mộc liền vội vàng đứng lên, bất quá nhưng cũng không có ngăn ở trong hai người giữa, mà là cản ở trong viện cây mục trước. So sánh với hai người an nguy, hắn quan tâm hơn cây này. Liễu Nhược Hinh thấy vậy, thu kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, trên mặt lần nữa thay vẻ mặt bị ý, hướng về Tô Mộc phương hướng chậm rãi đi tới, chà nói, nhân ra mới sẽ không cùng nàng động thủ đi. Hừ. Thấy Liễu Nhược Hinh như thế, Niếp Tử Y Y lạnh rên một tiếng, nếu mà đổi thành hắn người, nàng tuyệt đối cũng giống Liễu Nhược Hinh một dạng, thậm chí biểu hiện so sánh Liễu Nhược Hinh còn muốn nhiệt tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liễu Nhược Hinh làm dáng mục tiêu là Tô Mộc. Cái này Niếp Tử Y thì thật sự không mở miệng, cũng ngọn nén không đứng lên. Cho nên, nhìn đến Liễu Nhược Hinh vẻ mặt khiêu khích hướng chính mình dương dương đầu, Niếp Tử Y thì càng khí. Mà bên cạnh Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Niếp Tử Y thì biểu tình, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đắc ý, lúc này nhìn về phía Tô Mục trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nàng biết rõ, Niếp Tử Y thối nhượng nguyên nhân tuyệt đối không trên người mình, vậy cũng chỉ có trước mắt Tô Mục. Liễu Nhược Hinh, ngươi tới nơi này đến tột cùng là vì sao? Thấy Liễu Nhược Hinh trên mặt bộ kia dương dương đắc ý biểu tình, Niếp Tử Y tức giận hỏi: "Ngươi tới làm gì, ta liền tới làm gì?" Liễu Nhược Hinh khiêu khích liếc mắt nhìn Niếp Tử Y, cùng lúc thân thể hướng phía Tô Mục bên người lại dựa một chút, tựa hồ là đang huyền diệu chính mình kết quả chiến đấu. Tô Mục tự nhiên cũng là không có phản kháng, dù sao Liễu Nhược Hinh rất phù hợp chính mình đối với người khác phái thẩm mỹ, đồng thời, nếu mà loại này có thể dẫn tới Niếp Tử Y phản cảm, nhường đối phương cứ như thế mà buông tha chính mình, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Niếp Tử Y nghe vậy, nhưng cũng không có chú ý Tô Mục biểu tình, mà là cau mày, suy nghĩ lên Liễu Nhược Hinh vừa mới câu nói kia. Mình là vì là đồng chu hội mà đến, khó nói nàng cũng là. Nghĩ tới đây, Niếp Tử Y nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, cắn răng hỏi: "Chuyện vừa rồi, ngươi nghe thấy bao nhiêu?" "Cũng không nhiều đi, liền tử. Các ngươi nói đến quyển trục bắt đầu." Nghe thấy nửa câu đầu lúc, Niếp Tử Y còn thở phào, cho rằng Liễu Nhược Hinh mới đến không lâu, có thể làm Liễu Nhược Hinh nửa câu sau nói ra, Niếp Tử Y nhất thời có một loại bản thân bị đùa bỡn cảm giác. Từ quyển trục bắt đầu, đây chẳng phải là nói liên quan tới bọn họ kế hoạch hành động tất cả đều nghe thấy. Mà giữa lúc Niếp Tử Y hoài nghi nhân sinh thời điểm, Liễu Nhược Hinh bên này, trong tâm chính là một hồi vui vẻ. Sáng sớm hôm nay, nàng tiếp đến từ nghĩa vụ ông trực truyền đạt nhiệm vụ, điều tra đồng chu hội quyển trục, đang chuẩn bị đi Thiên Hòa Y quán tìm hiểu ngọn ngành. Có thể nàng chưa kịp đi tới Thiên Hòa Y quán, liền thấy Niếp Tử Y tựa vào một nơi góc tường, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cái gì, sau đó tiến vào nhà này y quán hậu viện. Liễu Nhược Hinh chính là nhớ, lúc trước Niếp Tử Y hố chính mình một lần, còn nuốt một mình nhiệm vụ khen thưởng sự tình, hiện tại nhìn thấy Niếp Tử Y cẩn thận như vậy cẩn thận, lại nhìn thấy Thiên Hòa Y quán còn không có động tĩnh, liền nghĩ đến cùng đi. Thật không nghĩ đến, nàng vừa mới leo đến đầu tường, liền nghe được bên trong người đang nói liên quan tới quyển trục cùng Trần Mạc Thiện sự tình. Ngay sau đó liền có hiện tại một màn này. Niếp Tử Y tiếp nhận hiện thực đi, đây chính là báo ứng. Liễu Nhược Hinh cười híp mắt nói ra. Niếp Tử Y nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, lạnh rên một tiếng: "Hừ, Trần Mạc Thiện còn chưa có xuất hiện, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đi. Vậy liền chờ xem tốt." Liễu Nhược Hinh vừa nói, hướng về y quán đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người, từ bên hông cởi xuống một cái túi tiền, ném hướng Tô Mục phương hướng ở chỗ đó. Những này coi như là nhân gia cho Tô đại phu mấy ngày này bồi thường. Vừa nói, Liễu Nhược Hinh còn hướng về phía Tô Mục phương hướng bức cái mị nhãn. Có người đưa tiền đến cửa, Tô Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhấc tay một cái liền tiếp xuống dưới. Túi tiền tới tay, phần kia nặng trịch trọng lượng sẽ để cho Tô Mục hai mắt tỏa sáng, không cần mở ra, là hắn biết bên trong chứa, tuyệt đối không phải đồng tiền cùng bạch ngân. Ánh mắt nhìn về phía Niếp Tử Y Y phương hướng, Tô Mục giơ giơ trong tay túi tiền, hướng nàng nháy mắt lên, tuy nhiên không nói gì, nhưng Niếp Tử Y Y vẫn là minh bạch ý hắn. "Nhìn, Tây Hán có bao nhiêu tiền, nếu không chúng ta đổi nơi công tác đi." Tây Hán với tư cách vừa thành lập không lâu bộ môn, tiền tài tự nhiên so sánh Cẩm Y Y vệ cái này đã có xa suốt chi thế tổ chức muốn dư thừa nhiều. Liễu Nhược Hinh lại với tư cách Tây Hán Hán công con gái nuôi, tự nhiên cùng nghèo cái chữ này không có một chút liên hệ. Đối với lần này, Niếp Tử Y Y lại cũng không thể nói gì, chỉ có thể là mặt buồn rầu, đồng dạng đi ra ngoài cửa. Nhìn đến hai người bóng lưng rời đi, Tô Mục lắc đầu một cái. Nếu mà Tây Hán cánh cửa có thể buông lỏng một điểm là tốt rồi. Không nhiều. Dưới đao lưu căn liền được. Chương 35, nhà có kiều thê, cậu kỳ nan y đi. Chương 35, nhà có kiều thê, cậu kỳ nan y đi. Cùng này cùng lúc, Thiên Hòa Y quán bên trong. Trần An An mới rời giường không lâu, mặc quần áo tử tế liền muốn đi xuống lầu dưới, có thể nàng tại, mới vừa đi tới nơi thang lầu, còn chưa xuống lầu, liền nghe được chính đường bên trong truyền đến Chu Nhất Phẩm thanh âm. "Cô nương, nhằm vào ngươi trượng phu triệu chứng, ta đề nghị ngươi trở về dùng dê giọng xương nấu nước, không cần quá nhiều, 8 lượng liền đầy đủ, lửa nhỏ ninh chín, lại lấy trùng thảo ba chỉ một nửa đi cho, dùng nước sạch trôi sau khi rửa sạch sẽ, gia nhập long nhãn 8 tiền, như cũ lửa nhỏ đun nhừ, trước thêm điều liệu là được. Triệu Bất Trúc, mang vị cô nương này đi lấy thuốc. Hôm nay sớm như vậy liền có bệnh nhân đến cửa sao?" Nghe dưới lầu Chu Nhất Phẩm thanh âm, Trần An An hai mắt tỏa sáng. "Dậy sớm người mà kiếm tiền, lời này quả nhiên không sai." Cái này khiến nàng bởi vì đêm qua ngủ không được ngon giấc ý xấu tỉnh, mỹ lệ một ít, mang trên mặt cười, xuống lầu. Mà khi nàng đi tới chính đường, nhìn thấy y quán bên trong so sánh chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn bệnh nhân, ánh mắt càng là trực tiếp trở nên giống như nguyên bảo một dạng hình dáng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: phát tài, cái này cần kiếm lời bao nhiêu tiền a?" Bên cạnh Triệu Bất Trúc chính đưa một tên bắt xong dược nợ nàng phụ nhân đi ra y quán. Nhìn đến phụ nhân kia vặn mẹo dáng người, Triệu Bất Trúc không miễn có chút thổ thức: "Nhà có kiều thê, cậu kỳ nan y đi, hạnh phúc phiền nào a? A, ngươi nói ta lúc nào có thể trên quầy cái này chuyện tốt đâu, đúng không yên tâm?" "Yên tâm." Triệu Bất Trúc vừa nói, mắt nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình Trần An An, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đổi. "Yên tâm, ta cũng không có lười biếng à, ta mới vừa rồi còn mang theo một bệnh nhân bút thuốc đi, ngươi cũng đừng." "Lần này liền tính, nói một chút, tình huống gì?" "Ý gì quán lâu ngày không gặp đến bệnh nhân nhiều như vậy." Trần An An tâm tình coi như không tệ, cho nên cũng không có nhân cơ hội khắc lấy Triệu Bất Trúc tiền công. Triệu Bất Trúc nghe vậy, cũng là thở phào, vẻ mặt bát quái nhắc tới: "Ngươi nghe ta đã nói với ngươi à, vừa mới đến nữ nhân này bệnh nhân, kỳ thực không bệnh, cho là hắn trượng phu bắt trị thận hư rồi đến, ngươi là không biết à, nàng." "Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi y quán hôm nay làm sao đến bệnh nhân nhiều như vậy." Nhìn đến Triệu Bất Trúc ở trước ngực cân nhắc đến hai tay, Trần An An nhẫn nhịn không được liếc một cái, trong tay không biết lúc nào xuất hiện cây mây, hướng phía Triệu Bất Trúc trên thân đánh. Triệu Bất Trúc lúc này cũng kịp phản ứng, thuần thục tránh thoát sau đó, đưa tay hướng ra phía ngoài nhất chỉ. "Ngươi nói chuyện này mà à, Tô đại phu có chuyện đóng quán mấy ngày, cho nên bọn họ liền đến chúng ta cái này." "Đóng quán?" Trần An An lúc này cũng nhìn về phía Tô Mộc Y quán phương hướng, nghĩ đến trước mấy đến những cái kia lục phiến môn người, trong lòng tràn đầy ác ý suy nghĩ. Sẽ không phải là trốn thuế bị tra, cho nên bây giờ đóng cửa đi. Muốn là, nếu là, loại này, coi như quá tuyệt, trên con đường này chỉ còn lại cả nhà bọn họ y quán, tiền kia còn không là quần quần hồng trần. Ha ha, ha ha ha, khắc khắc khắc. Cái gì đó yên tâm, không có chuyện gì mà ta liền đi làm việc, sống. Nhìn đến bên người cười càng ngày càng thấm người Trần An An, Triệu Bất Trúc run run, liền vội vàng tìm cái lý do chạy khỏi nơi này. Trần An An lúc này còn đắm chìm trong phát tài vui sướng bên trong, không có chút nào để ý tới Triệu Bất Trúc nói cái gì, đầy vô tình phất tay một cái. Đi thôi đi thôi. Thiên Hòa Y quán bên ngoài, đông nghịt trên đường, đã có không ít lái buôn chi bắt nguồn từ chính mình sạp hàng. Sạp hàng trên để bày la liệt thương phẩm, mà đang ở một cái bày đầy cây quạt cửa hàng trước, một người vóc dáng có chút cồng kềnh, mặc lên rộng lớn bảo trung niên nam tử, cầm lên một cái cây quạt, nhẹ nhàng hỏi, "Cái này bao nhiêu tiền?" "Cái này 15 văn." "Có thể hay không hơi rẻ?" "Cái này 10 văn." Thấy nam nhân trả giá, người bán hàng dòng mặt sắc tối sầm lại, chỉ đến một cây khác không có bất kỳ đồ án cây quạt nói ra. Mà nam nhân tuy nhiên tại hỏi thăm cây quạt giá cả, nhưng ánh mắt lại luôn hướng phía Thiên Hòa Y quán phương hướng liếc về đi, lòng có chút không yên. Đang nhìn đến y quán đầy áp cả người thời điểm, nam nhân nhỏ không thể thấy cau mày một cái, cùng lúc, tiện tay bỏ lại hai mươi mấy đồng tiền, cầm đem cây quạt, lời nói không cần thối, liền đi tới bên cạnh trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm, đã sớm ngừng một cổ xe ngựa, nam nhân ở tới gần xe ngựa sau đó, lại nhìn trái phải một chút, xác định không có ai theo dõi sau đó, tại càng xe trên có tiết tấu gõ mấy lần. Lúc này, màn xe xốc lên, lộ ra một trương vẫn tính thanh tú nữ tử gương mặt, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, có thể làm nữ tử mở miệng lúc, thanh âm cứ quyển như tháng 3 năm 40 tuổi phụ nữ một dạng, bình thường, giàu có phong tình. "Màn Thiền, y quán thế nào, quyển trục có hay không có đưa ra đi?" Nghe thấy nữ tử mà nói, nam nhân phóng người lên ngựa xe, giấu tay hướng về dưới hàm vị trí, hướng lên xé một cái, chính là một tấm mặt nạ da người bị lấy xuống, lộ ra hắn vốn là khuôn mặt. "Không được a phu nhân, một nhà y quán Tô đại phu mấy ngày này đóng quán, chúng ta Thiên Hòa Y quán lượng công việc tăng đột lên, ta ngồi nửa ngày, từ đầu đến cuối không có cơ hội." Trần Mạc Thiện khuôn mặt xấu khổ, mà tại trước mặt hắn, người nữ kia cũng là vén xuống trên mặt nạ da người, thở dài. "Kia thế làm sao bây giờ, nếu không hay là chúng ta đem quyển trục đưa về Tây Hán đi? Ta xem cũng ổn, lần này thân phận bại lộ, hơn phân nửa là Tây Hán bên trong gia gian tế, tùy tiện đem quyển trục đưa về đến Tây Hán, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc." Trần Mạc Thiện lắc đầu một cái, hiếm thấy bác nhà mình phu nhân đề nghị. "Thế nhưng, ngươi này không phải là kiên quyết nhân ra hướng trong hố lửa đấy sao?" Tô Nguyên Chỉ lúc này biểu tình cũng là có chút kỳ quái, vì là nhà mình đồ đệ tiêu bất bình. Trần Mạc Thiện nghe vậy, giống như cũng cảm thấy có chút không ổn, lúc này phù hợp nói, "Đúng đúng đúng, phu nhân nói quá đúng, rất rõ ràng hiện ra, vừa nhìn chính là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy, làm như vậy nói quá không hợp thoải mái. Nhưng mà phu nhân, chỉ là tối ngày hôm qua chúng ta liền không chỉ gặp phải 5 bát sát thủ, phía sau khẳng định còn sẽ có thứ 6 bát, thứ 7 bát, thứ 8 bát, thứ 9 bát, thứ 10. Là hắn." Từ đạo hữu bất tử bần đạo, Tô Nguyên Chỉ cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch cái này một điểm, thay đổi thái độ. Mà nhìn thấy nhà mình phu nhân cũng đồng ý chính mình đề nghị, Trần Mạc Thiện gật đầu một cái, chuẩn bị xuống xe tìm người đi tuyên dương tin mình chết, cho nên để cho y quán bên trong mọi người không rảnh rỗi. Tuy nhiên loại này sẽ để cho nhà mình kia người tham tiền nữ nhi chịu đến cả người cả của lượng mất hai tầng đả kích, nhưng ngay sau đó cũng không có còn lại biện pháp càng tốt hơn. Tô Nguyên Chỉ lúc này vén rèm xe lên, nhìn về phía Thiên Hòa Y quán phương hướng, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Hôm nay cái này từ biệt, gặp lại cũng không biết là lúc nào. Chương 36, Thanh Trúc Hiên, xui xẻo bạch triển đường. Chương 36, Thanh Trúc Hiên, xui xẻo bạch triển đường hướng theo Trần Mạc Thiện biến mất trong biển người. Một nhà y quán bên trong, Tô Một cũng thay quần áo khác, chuẩn bị ra phố đi dạo. Những ngày qua hắn luyện tập thông tiên lục, dẫn đến hắn thư phòng giấy đều muốn dùng xong. Tuy nói thông tiên lục cũng có thể lăng không vẽ bừa, nhưng đó là thiết lập đang vẽ xong liền dùng trên căn bản. Nếu như không có vật dẫn, cho dù là Tô Một thông tiên lục tiểu thành, vẽ ra đến phụ lục cũng sẽ ở sau 12 canh giờ từng bước tiêu tán. Như vậy rõ ràng lãng phí hành động, Tô Một là kiên quyết không cho phép. Ngay sau đó, hắn liền hy sinh chính mình cất giấu vật quý giá một khối mực huy châu và hai đao mô phỏng tàng tâm đường giấy, đổi lấy là hộ thân phủ, năm lực sĩ phủ, địa hành phủ chờ một đám phủ lục các 20 tấm. Hiện tại giấy cùng mặc đều không, hắn tự nhiên cũng phải đi bồi bổ tồn kho. Ra y quán, Tô Mộc liền hướng đến Thiên Hòa Y quán phương hướng đi tới. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải y quán, mà là Tây Thành. Tại Tây Thành một cái tên là Thanh Trúc Hiên trong thư trai, có toàn bộ kinh thành tốt nhất văn phòng tứ bảo. Tô Mộc tầm nhìn cũng chính là tại đây. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Tô Mộc liền đi tới Tây Thành, nhìn đến đỉnh đầu trên tấm bảng viết Thanh Trúc Hiên ba chữ to, Tô Mộc liền biết rõ mình đến. Lúc này, Thanh Trúc Hiên đại môn rộng mở, bên trong có một chút văn nhân mặc khách, chính thưởng thức tranh chữ, nếu như nhìn thấy yêu thích, liền biết xài tiền mua xuống. "Lưu trưởng quỹ, giúp ta trang một khối mực huy châu, cộng thêm hai đao mô phỏng tàng tâm đường, muốn lao giấy." "Ừ, Tô tiên sinh, ngài lại." Trưởng quỹ nghe vậy, ngẩng đầu lên, thấy là Tô Mục, nhất thời hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nên đón qua đây. Trong lời nói rất là nhiệt tình. "Hừ, hôm nay ta mang tiền, cũng không cần chữ đổi." Tô Mục vừa nói, còn lắc lư trong tay túi tiền, chính là lúc trước Liễu Nhược Hinh giao cho hắn. Trưởng quỹ kia nghe, chính là có chút thất vọng. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Tô Mộc tranh chữ càng thêm chân quý, bất quá ngược lại cũng không nói gì, đáp một tiếng, liền đi đem Tô Mộc muốn đồ vật giả thành đến. Mà lúc này, bên cạnh hai vị lao tiên sinh, nghe thấy Tô Mộc muốn đồ vật, hướng hắn đưa mắt tới. Mực Huy Châu đương nhiên không cần phải nói, có thể nói là tốt nhất mặc. Mà mô phỏng Tằng Tâm Đường, chính là bản triều nhân sĩ đối với, đúng, Nam Hậu chủ Tằng Tâm Đường giấy phòng chế, mặc dù không bằng Nam Hậu chủ lúc lưu lại Tằng Tâm Đường giấy, nhưng cũng coi là đương thời chân phẩm, nhất lại là lao giấy. Bình thường chỉ có cất giữ 3 năm trở lên giấy, có thể được xưng là lao giấy. Lao giấy trải qua thời gian dài cất giữ, trên tờ giấy lượng nước cùng trong không khí độ ẩm đạt đến thăng bằng, cùng một tờ giấy khác biệt vị trí đầy nước số lượng cơ bản nhất trí. Trên giấy xuống, bên dưới, thấm tốc độ cơ bản tương đồng, màu mực tầng thứ cảm giác mạnh hơn. Cho nên sở thích đan thanh người đều đối với, đúng, lao giấy đổ số vào. Hai vị này cũng không ngoại lệ, mà khi hai người nhìn Tô Mộc tuổi chừng đừng chỉ có chừng 20 tuổi, chân mày nhịn được hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy có chút lãng phí. Tuy nhiên lấy tướng mạo nhìn người không thể thực hiện, nhưng Khổng Tử hắn lão nhân ra ban đầu đều là hấp thụ giáo huấn sau đó, tại mới minh bạch đạo lý này, chớ đừng nói chi là cả hai cái lao tiên sinh, mặc dù bọn hắn đồng dạng là đương thời đại nho. Tô Mộc chính là không có chú ý tới hai người biểu tình, từ trưởng quy trong tay nhận lấy bỏ túi xong giấy mặc, trả tiền, liền chuyển thân rời đi. Mà tại Tô Mộc sau khi rời đi, kia hai cái lao tiên sinh chính là đi tới trưởng quỹ trước mặt, cười nói: "Lưu trưởng quỹ, ngày trước chúng ta đến mua giấy mua mặc thời điểm, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy nhà ra à?" "Không giống nhau." Lưu trưởng quỹ cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhìn trong tay một thỏi kim, thở dài: "Ta nói Lưu trưởng quỹ, tuy nhiên Mực Huy Châu cùng mô phỏng Tằng Tâm Đường rất đắt, nhưng cái này một thỏi kim cũng đủ đi." "Không giống nhau a." Lưu trưởng quỹ lại thở dài. Hai cái lao giả liếc mắt nhìn nhau, cũng không có tiếp tục cái đề tài này nói một chút. "Đúng, Lưu trưởng quỹ, ngươi cũng thật vất vả hào phóng một lần, không bằng ngươi sưu tầm bức kia chứ cũng bán cho ta." "Ôi ôi ôi, ta nói Tề lão, ngươi cũng không thể dành với ta a." Bên cạnh một vị lão giả khác nghe, tựa hồ là có chút gấp, đội đối với, đúng, lúc trước mở miệng cái lão giả kia nói ra, cùng lúc vừa nhìn về phía Lưu trưởng quỹ phương hướng, rất sợ hắn nhả ra. Nhưng Lưu trưởng quỹ lại lắc đầu một cái. "Vẫn chưa tới bán thời điểm." "Vậy lúc nào thì mới là bán thời điểm?" "Chờ Tô tiên sinh lần sau không mang tiền đến thời điểm." Nghe vậy, hai vị lão tiên sinh nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tô một phương hướng rời đi. Rời khỏi Thanh Trúc Hiên, Tô Mộc vốn là đem giấy mặc đưa về y quán, liền tới Đồng Phúc khách sạn. Không qua sớm trên còn mở cửa khách sạn, liền cái này hơn một canh giờ công phu, rốt cuộc đóng cửa, cái này khiến Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, lấy Đông Tương Ngọc tham tài tính cách, cho dù là trên trời hạ đao, nàng đều sẽ chọn mở cửa thử vận khí một chút. Hôm nay khí trời tốt như vậy, Đông Tương Ngọc vậy mà lựa chọn đóng cửa. Lắc đầu một cái, Tô Mộc chính muốn rời đi, hai bỗng nhiên động, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi kinh ngạc. Làm sao đến cái này? Suy nghĩ một chút, Tô Mộc vẫn là tiến đến gõ cửa. Thùng thùng. Người nào nha? Qua đại khái một nửa cái hô hấp, liền nghe được bên trong khách sạn chuyển ra Bạch Triển Đường thanh âm khẽ run, tựa hồ là có chút bối rối. "Là ta, làm sao đóng cửa?" Tô Mộc trở về một câu, cùng lúc giả vờ nghi hoặc hỏi. "Không, không có gì." Bên trong khách sạn, Bạch Triển Đường trên cổ lúc này kẹp một cái mang theo long lân đường vân trường kiếm, cùng một đem tú xuân đao. Ở tại lưng nơi, còn đỡ lấy một cái đoạn đao. Về phần Đông Tương Ngọc, Lữ Tú Tài, Lý Đại Trụy ba người, lúc này đang núp ở phía sau quầy, run lẩy bẩy. Mạc Tiểu Bối bởi vì tại hậu viện chiếu cố Quách Phủ Dung, cho nên còn không bị cái này bà tên sát tinh phát hiện. "Mấy cái vị đại hiệp, ta đã dựa theo các ngươi căn dặn nói, những này có thể hay không?" Bạch Triển Đường chỉ đến trên cổ đao kiếm, dò xét hỏi một câu. Mà bên cạnh Niếp Tử Y Y, nghe được ngoài cửa người là Tô Mộc sau đó, cũng là gật đầu một cái, thu đao vào vỏ. "Được, đi mở cửa đi." Hai người khác nhìn thấy Niếp Tử Y Y thu binh khí, cũng đem đao kiếm vào vỏ, Niếp Tử Y Y thấy vậy, hướng Bạch Triển Đường nói một câu. "Mở, mở cửa." Bạch Triển Đường thấy ba người thu binh khí, đang muốn thở phào một cái, có thể làm hắn nghe thấy Niếp Tử Y Y nói sau đó, trái tim lại nhắc tới. Cái này ba người cũng không phải là muốn liền Tô đại phu cùng nhau bắt cóc đi. Bạch Triển Đường không khỏi nghĩ đến. Về phần bên trong khách sạn tình huống, còn muốn từ 2 phút đồng hồ trước nói đến. Sắp tới giữa trưa, Quách Phủ Dung lệ hành, được, chịu tội, nội lực ở trong người không ngừng bơi lội, không biết có phải hay không hôm qua thiên cùng nhân giao thủ nguyên do, Quách Phủ Dung hôm nay 2 lần kịch liệt đau nhức, đều so sánh thường ngày còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lần thứ nhất còn không người để ý, chỉ coi là nghi ngờ, có thể thứ 2 lần, Quách Phủ Dung thậm chí đau đến bất tỉnh đi, cái này khiến Đông Tương Ngọc trái tim nhắc tới. Vội để cho Bạch Triển Đường đi gọi đại phu. Nhưng Tô Mộc đồng quán, Bạch Triển Đường dùng khinh công đi y quán bên trong tìm, cũng không thấy người, ngay sau đó cũng chỉ có thể đi đến Thiên Hòa Y Y quán, tìm Trần quán chủ cùng Chu đại phu. Có thể lúc này, hết lần này tới lần khác Thiên Hòa Y Y quán mọi người biết được Trần Mạc Thiện vợ chồng rơi xuống vực bỏ mình tin tức, toàn bộ y quán người đều khóc không thành tiếng. Bạch Triển Đường gặp, cũng không tiện đi đem Chu nhất phẩm đem về khách sạn, liền chuẩn bị đi Tây Thành tìm đại phu. Nhưng hắn tại, mới ra y quán, đi chưa được mấy bước đường, liền bị ba cái từ trên trời rơi xuống sát tinh chế trụ về đạo. Tuy nhiên lấy Bạch Triển Đường thực lực không khó tránh thoát, nhưng hắn nhận ra ba người này quan gia thân phận, biết rõ mình nếu như phản kháng, nên đón hắn sẽ là vô cùng tận phiền thoái, ngay sau đó mới có vừa tài, mới, một màn. Chương 37, tạo thế chất bạc, tiểu quách nhanh không hành, được. Chương 37, tạo thế chất bạc, tiểu quách nhanh không hành, được. Bớt nói nhảm. Niết Tử Y Y lại đem Tú Xuân đao rút ra nửa đoạn, Bạch Triển Đường vô ý thức co rút xuống, bên dưới, cổ, ngượng ngùng nở nụ cười. Mở, cái này liền mở. Trong tâm đối với, đúng, Tô Mộc nói tiếng xin lỗi, Bạch Triển Đường tướng môn bản lấy xuống, kéo cửa ra. Sau khi cửa mở, Tô Mộc không để ý chút nào hai bên trong tay đào kiếm Niếp Tử Y cùng Liễu Nhược Hình, tự mình đi tới. Mà Dương Vũ Hiên mặc dù không rõ cho nên, nhưng mà không suy nghĩ chuyện bại lộ, dẫn tới Trần Mạc Thiện nghi ngờ, liền muốn rút đao chế trụ Tô Mộc. Nhưng hắn tay tại vừa mới giữ tại trên chuôi đao, liền chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp, Tô Mộc liền xuất hiện ở trước mắt mình, cùng lúc hắn cảm giác mình đao cùng vỏ đao phảng phất bị nước thép đúc khuôn một dạng, bình thường, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí đều không rút ra được. Túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện có một cái đại thủ lúc này chính đặt trên chuôi đao, vẫn không nhúc nhích. Cao thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Vũ Hiên liền làm ra đánh giá, dưới chân một điểm, thân ảnh cấp tốc rút lui, trừ đao pháp, khinh công đồng dạng là hắn tự ngạo địa phương. Nhưng ngay tại hắn lui về phía sau cùng lúc, Tô Mộc thân ảnh lại phảng phất đông dương biến chuyển một dạng, bình thường, mặc cho Dương Vũ Hiên thối lui đến bên tường, Tô Mộc tay như cũ đổi tại hắn trên chuôi đao. Vị này quan gia, bên trong khách sạn cũng không cần động đao động thương tốt. Tô Mộc lúc này cười nói một câu, cùng lúc tay từ trên chuôi đao rời đi, chuyển thân liền đi tới đối diện cửa bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Dương Vũ Hiên trầm mặc không nói, nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Niếp Tử Y Y phương hướng. Nhưng mà Liễu Nhược Hinh lại chỉ là buông tay một cái. Niếp Tử Y Y lúc này đi lên trước, chỉ đến Tô Mộc nói ra, giới thiệu một chút, Cẩm Y Y vệ tân tân phó thiên hộ, Tô Mộc. Cẩm Y Y vệ. Lần này, không riêng gì Dương Vũ Hiên, ngay cả Liễu Nhược Hinh nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần dị sắc. Cẩm Y Y vệ lúc nào nhiều hơn một vị trẻ tuổi như vậy cao thủ. Mà bên trong khách sạn mọi người nghe thấy Tô Mộc dĩ nhiên là Cẩm Y Y vệ người, biểu hiện trên mặt đều phức tạp rất nhiều, đặc biệt là Bạch Triển Đường. Lời này vừa nói ra, Tô Mộc cười nhìn về phía những người khác, gật đầu một cái. Thấy vậy, Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh hai mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ đem chuyện này đi lại, chuẩn bị đi trở về hồi báo cho nhà mình thủ trưởng. Ta nói mấy người các ngươi, không phải đi Thiên Hòa Y Y quán trông coi sao? Cái này cách Thiên Hòa Y Y quán cũng không gần. Thấy Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên không nói một lời ngồi vào trên đế, Tô Mộc nghi hoặc hỏi một câu. Niếp Tử Y Y nghe vậy, u đoán mắt nhìn Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên phương hướng, còn không là hai người bọn họ, lấy lòng tiểu nhân độ mỹ nữ chi bụng, đều nói ta đi Thiên Hòa Y Y quán giám sát khả nghi nhân viên, hai người các ngươi đặt coi chừng bọn họ khác, đừng tiết lộ tin tức, khăng khăng không nghe. Lời này vừa nói ra, Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh tất cả đều là liếc một cái. Cho ngươi đi giám sát, vậy bọn họ hai còn có thể nhìn thấy Trần Mạc Thiện bóng dáng. Sợ rằng người trực tiếp liền bị đem về đến Cẩm Y Liễu vệ đi thôi. Thì ra là như vậy. Tô Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình ba người này là rằng có a có thể ba các ngươi toàn ở cái này, không phải là ngồi không được Trần Mạc Thiện. Tô Mộc đề xuất nghi ngờ trong lòng. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên vẫn không nói gì, Niếp Tử Y Liễu liền nhìn hướng về Tô Mộc, hơi nhếch khóe môi lên, nói, đó là chuyện vừa rồi. Nghe vậy, Tô Mộc ngẩn người một chút. Sau đó liền minh bạch Niếp Tử Y trong lời nói hàng nghĩa. Tạo thế chân bạc thăng bằng là căn cứ vào ba người đều không có lấy một chọi hai thực lực, lại đều không có trợ thủ điều kiện tiên quyết, vô luận là người nào muốn rời khỏi khách sạn, đi Thiên Hòa Y quán giám thị Trần Mạc Thiện hành tung, đều sẽ gặp phải còn lại hai người phản đối. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng bên này nhiều một cái Tô Mộc, tạo thế chân bạc thăng bằng đã không còn tồn tại. Hơn nữa lấy Tô Mộc vừa tải, mới bày ra thực lực, cho dù là Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh liên thủ, cũng không nhất định có thể chế tạo ra cân bằng mới. Cơ hồ là Tô Mộc hiểu ra cùng lúc, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt trở nên bất thiện. Nhưng mà ta cự tuyệt. Tô Mộc thanh âm truyền ra, để cho Niếp Tử Y Y đắc ý thần sắc trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta cự tuyệt, giữ cách ngoài miệng qua đường. Hai tay ở trước ngực đan chéo, Tô Mộc thanh âm vô cùng kiên định. Nếu như mình đáp ứng Niếp Tử Y Y đề nghị, kia nói không chừng sẽ dẫn phát một đợt tác chiến, nhiều không nói, ít nhất khách sạn này rất khó hoàn hảo không chút tổn hại. Đông trưởng quỹ nghĩ linh tinh hắn có thể không muốn nghe. Mà đang ở Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên nghi hoặc thời khắc, Tô Mộc lại đề xuất một cái tân kiến nghị. Nếu không như vậy đi, ba người các ngươi đi Thiên Hòa Y quán giám sát cha Trần Mạc Thiện hành tung, ta ở đây giúp các ngươi nhìn đến bọn họ, không để bọn hắn đảo loạn các ngươi kế hoạch. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên nghe vậy vui mừng, Niếp Tử Y chính là có chút mất hứng. Dù sao loại này nàng ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Thuần lấy võ công mà nói, nàng không đánh lại Dương Vũ Hiên, mà Liễu Nhược Hinh tuy nhiên cùng nàng cảnh giới tương đồng, nhưng trong tay trôi này vũ khí chính là ngụy thần binh, bình thường binh khí cùng với giao kích cũng không chạy khỏi bị chém đứt vận mệnh. Rõ ràng một điểm đến nói, trong ba người nàng tuổi bắp nhất. Nghĩ tới đây, Niếp Tử Y nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt, nhiều hơn một tia ưu oán. Tô Mộc lại phản phất không có nhìn thấy một dạng, bình thường, tự mình rót ly trà uống. Mà Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên thấy Tô Mộc không có đứng dậy tính toán, lúc này đối với, đúng, hắn nói chuyện cũng là tin mấy phần, chuyển thân liền hướng đến Thiên Hòa Y quán phương hướng đi tới. Niếp Tử Y gặp, tuy nhiên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể đem muốn nói chuyện nuốt xuống bụng, chừng một cái Tô Mộc sau đó, đuổi theo. Thấy ba tên sát tinh đều đi, Bạch Triển Đường lúc này thở phào, đội tướng muốn đóng, dùng cánh cửa chặn lại. Lúc này, Đông Tương Ngọc ba người cũng từ phía sau quay đi ra. "Ấy, Tô đại phu, ngài thật vậy là Cẩm Y Liễu vệ dọn phó thiên hộ." Đông Tương Ngọc nhìn đến ngồi ở chính đường bên trong uống trà Tô Mộc, có chút khẩn trương hỏi một câu. "Đông trưởng quỹ, ta vẫn là ta." Cẩm Y Liễu vệ mà nói, "Ngươi xem như trên danh nghĩa là tốt rồi, lấy tiền không trợ lý loại kia." Tô Mộc mở miệng cười nói ra. Đông Tương Ngọc nghe còn không có gì, ngược lại phía sau nàng một đám tiểu nhị, trên mặt đều lộ ra hướng tới thần sắc. "Chỉ lấy tiền không làm việc, sống a." khi nào cái này chuyện tốt có thể rơi vào bọn họ trên đầu đâu. Ngược lại Bạch Triển Đường, bây giờ nhìn Tô Mục, như cũng có chút khẩn trương. Lúc trước hắn và Cơ Vô Mệnh đến kinh thành, là đến hỏi dò nhà mình lão nương tin tức, kết quả biết được nhà mình lão nương bị nhốt vào lục phiến môn đại lao, gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Về sau lại gặp phải Đông Tương Ngọc bọn họ, trời đưa đất đẩy làm sao mà đem huynh đệ nhà mình hố sau đó, lần độ đu mê qua 2 năm an ổn này. Nói thật, hắn đã thích loại này sinh hoạt. Cho nên, tại mới Liều Lĩnh bị phát hiện mạo hiểm, một mực ở lại khách sạn. Thật không nghĩ đến trong ngày thường thường xuyên đến Tô Mục, dĩ nhiên là cầm y liề vệ, cái này khiến hắn có chút không bình tĩnh. Bất quá nghĩ đến 2 năm qua giữa, cùng Tô Mục sống chung, lão Bạch lại thở phào. Muốn bắt đã sớm bắt, vậy còn có thể đợi được hôm nay. Mà đang ở mấy người vừa nói thời điểm, cửa hậu viện Liêm bỗng nhiên bị xốc lên, một cái buộc lấy 2 cái hoàn đầu, trên cổ sen cái khăn quàng, ước chừng 11-12 tuổi tiểu cô nương chạy đến. Tô Mục nghe thanh âm quay đầu đi, nhìn đến người tới cũng là 10 phần nhìn con mắt. Chính là Đông Tương Ngọc tiểu cô, tương lai xích diễm của ma, Mạc tiểu bối. Bất quá hiện tại Mạc tiểu bối vẫn chỉ là cái tiểu hải tử, chỉ thấy nàng mặt đầy nóng nảy, chạy không thở được. Đông Tương Ngọc gặp, vội đi lên trước, vỗ nàng sau lưng giúp nàng thuật khí, đồng thời còn tại bên thai lẩm bẩm, sao sao cái này phải? Tiểu Quách tỷ tỷ. Mạc tiểu bối thở hỗn loạn mấy hơi thở, đứt quãng vừa nói. Những người còn lại nghe liếc mắt nhìn nhau, một giây kế tiếp liền bọn tới phụ cận, cùng kêu lên hỏi, nàng sao biết, nhé? Tiểu Quách tỷ tỷ nàng nhanh không hành, được. Lúc này, Mạc tiểu bối ném ra một cái tin tức nặng ký, để cho mọi người đều vô pháp lại tỉnh táo lại, vội vàng vàng chạy đến hậu viện. Ngay cả Tô Mục lúc này đều nhíu mày một cái, theo sau. Chương 38, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 38, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mọi người vội vã chạy đến Quách Phủ Dung căn phòng, liền thấy Quách Phủ Dung xếp bằng ở trên giường đất. Bạch Triển Đường không có nghe được Quách Phủ Dung tiếng hít thở, lúc này run run rẩy rẩy đi tới, đưa tay thám dò hơi thở mũi. Không tức giận. Bạch Triển Đường quay đầu nhìn về phía Đồng Phúc khách sạn mọi người, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đông Tương Ngọc nghe vậy, hai mắt một hắc liền muốn bất tỉnh ngã, may nhờ bên người Tú Tài miệng to kịp thời đỡ nàng, mà lúc này Đông Tương Ngọc lại một cái thở mạnh, phục hồi tinh thần lại. Ta sai, ta thật vậy sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên gả tới, nếu mà ta không gả tới, phu quân ta cũng sẽ không chết, nếu mà phu quân ta bất tử, ta cũng sẽ không luân lạc tới một cái như vậy thương tâm mới, nếu mà ngạch không lưu lạc đến một cái như vậy thương tâm mới. Mọi người nghe, phản phất Tôn Ngộ không nghe thấy Kim Cô Chú, cấp bách vội vàng che lỗ tai, mà lúc này, Tô Mục cũng đi vào phòng, đi tới giường dọc theo nơi, dựng ở tiểu quách mạch. Đông Tương Ngọc thấy vậy, cũng đình chỉ nói rông dài, cùng mọi người cùng nhau mong đợi nhìn về phía Tô Mục phương hướng. Bọn họ cũng đều biết Tô Mục y thuật 10 phần cao siêu, nói không chừng thật có thể đem tiểu quách cho cứu trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ một chút, rất sợ quấy rầy Tô Mục. Trái lại Tô Mục, lúc này biểu hiện trên mặt hết sức cổ quái. Hồi lâu qua đi, Tô Mục rút tay về, mọi người thấy vậy vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng hỏi, "Tô đại phu, tiểu quách nàng gọi có thể cứu chữa sao?" "Hừm, hẳn đúng là lần trước huyệt đạo bị mở ra, dẫn đến nội lực không bị khống chế ở trong người tán loạn tạo thành chất giả. Lão Bạch, ngươi đi y quán giúp ta cây ngân châm mang tới, ta lại cho quách cô nương châm lên mấy cái nhắm vào." Tô Mục vừa nói, còn hướng đến Bạch Triển Đường nháy mắt lên. Bạch Triển Đường nhìn đến khoanh chân mà ngồi tiểu quách, lúc này cũng kịp phản ứng, không có hô hấp cũng có thể là quy tức thuật, lấy quách phủ dung ra học, quy tức thuật tính toán không là gì. Tại biết mình lại bị quách phủ dung đùa bỡn một trận, Bạch Triển Đường lúc này trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia tức giận, cùng lúc cũng minh bạch Tô Mục ý tứ. Cười nói, "Được rồi, ta cái này liền đi." Nói xong, Bạch Triển Đường nhấc chân liền muốn đi một nhà y quán. Có thể lúc này, trên giường đất Quách Phủ Dung lại ngồi không vững, hai mắt mở ra đến, liền vội vàng đong đưa đôi tay này. Đừng. Mọi người thấy Quách Phủ Dung lại việc, sống, qua đây, đều là sức sở, sau đó toàn bộ kịp phản ứng Quách Phủ Dung là đang giả chết, trong lúc nhất thời lầm lè sát khí lên. Đông Tương Ngọc gặp, cũng là nước mắt vừa thu lại, trên mặt tràn đầy nội ý, nhìn về phía Tú Tài hỏi, dựa theo cửa hàng quy, lừa gạt lừa dối và dối trên đặt dưới, nên xử lý như thế nào? Tú Tài lúc này trong tay cũng phảng phất nhiều một quyển sách, lật xem, cuối cùng hai tay vỗ một cái, đem kia bản vốn không tồn tại cửa hàng quy đóng lại, cao giọng nói, cửa hàng quy thứ 715 cái quy định ghi bằng văn tự, phàm tiểu nhị có lừa gạt lừa dối và dối trên gạt dưới cho tồi tệ hành động, lại tạo thành ảnh hưởng tồi tệ người, điểm. Cửa hàng quy hầu hạ. Đông Tương Ngọc không có một chút cảm tình lời nói truyền ra, Bạch Triển Đường nghe tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, điểm trụ Quách Phủ Dung huyệt đạo. Quách Phủ Dung hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, lúc này còn duy trì vây tay động tác. Tô Mục thấy tình hình như vậy, lắc đầu một cái. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Mọi người từng cái rời khỏi Quách Phủ Dung căn phòng, chờ đến ra khỏi phòng, Đông Tương Ngọc mới là nhìn về phía Tô Mục, nhẹ nhàng hỏi, "Tô đại phu, nàng thật vậy không có việc gì à?" "Có chuyện, chẳng qua chỉ là chuyện thật tốt, cảnh giới đột phá, tiểu bối thấy thời điểm, phòng trường tiểu quách chính đột phá đi." Tô Mục còn chưa mở lời, Bạch Triển Đường liền trước một bước nói tiếp. Nhưng mà Đông Tương Ngọc trong tâm, Bạch Triển Đường nói từ đầu đến cuối không có đại phu đến quyền uy, thẳng đến nhìn Tô Mục cũng gật đầu một cái, Đông Tương Ngọc trái tim cái này mới xem như để xuống. Thấy mọi người đều nhất nhất trở lại gian phòng của mình, Tô Mục cũng không có tiếp tục lưu lại Đồng Phúc khách sạn tính toán. Chỉ là trước khi rời đi, Tô Mục luôn cảm giác mình quên cái gì. Tính toán, không nhớ nổi chính là không chuyện trọng yếu. Lắc đầu một cái, Tô Mục trở lại nhà mình y quán bên trong, dùng vừa mua đến giấy mực, bắt đầu tu luyện thông thiên lục. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng cách Trần Mạc Thiện chết tin truyền về đã qua 7 ngày. Liên tục mấy ngày, y quán bên trong tiếng khóc đều không có đoạn tuyệt. Sáng sớm, một cái đại phu ăn mặc
vóc dáng có chút cổng kênh ước chừng tháng 3 năm 40 tuổi nam nhân, đi tới y quán cửa, mắt nhìn y quán tấm bảng, nỉ non một câu. Cái này Trần Mạc Tiện ngược lại viết chữ đẹp, bất quá đáng tiếc a, mệnh không giải. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, đặt vào y quán bên trong. Nghe Trần An An tiếng khóc, nhìn thấy mấy người quen thuộc bóng lưng, người này đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái gốm sứ bình, ngón tay ở bên trong dính, điểm tại khóe mắt. Sau đó ba chân bốn cẳng, vọt tới Trần Mạc Tiện linh vị trước, giống như là muốn quỷ, nhưng lại cố ý đem cung phẩm đánh té xuống đất. Lạch cạch, không nghĩ đến lần này hồi kinh, vậy mà ta cùng với cố nhân âm dương tương cách, thật là đáng tiếc à. Lúc này, Chu Nhất Phẩm mấy người cũng là kịp phản ứng, dồn dập đứng dậy, trợn mắt nhìn. Trong đó Trần An An đang nhìn đến đối phương đạo thân ảnh kia, suy tư chốc lát liền nhớ tới cái này người thân phận. Cầu thương nhân. Trần An An hét lớn một tiếng, thuận tay từ Triệu Bất Trúc trong tay nhận lấy cây mây, quất về phía người kia. Cậu thả thượng nhân bị đau, liền vội vàng đứng lên liền lùi mấy bước, nhìn đến yên tâm, trong ánh mắt xẹt qua một tia lanh ý, trên mặt chính là không lọt chút nào, giả cười nói, yên tâm, ta lần này đến trước tế điện bạn cũ, ngươi vì sao vậy à? Lễ tế cha ta. Ta xem ngươi là đến phá quán đi. Trần An An lạnh rên một tiếng, đối với, đúng, người trước mắt này không có hảo cảm chút nào. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng đứng ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này mập. Người nọ là ban đầu Trần Mạc Tiện còn lúc còn sống, ước chừng 4-5 năm trước, kinh thành một cái hôn tạp đại phu, y thuật không tinh liền nghiên cứu lên bảng môn tà đạo, bị Trần Mạc Thiện phá thủng sau đó, tại thủ đô không có đất đặt chân, liền đi xa tha hương. Không nghĩ tới hôm nay nhà mình sư phụ đầu bảy, người này lại dám trở về tới quấy rối. Trong lúc nhất thời, Chu Nhất Phẩm chỉ cảm thấy tam thi thần bạo khiêu, mấy ngày này tích góp xuống cảm xúc tiêu cực, trong nháy mắt buộc phát ra. Không nói một lời từ Trần An An trong tay nhận lấy cây mây, sau đó chậm rãi hướng đi cầu thả thượng nhân. Cầu thả thượng nhân cũng là cảm thấy tình huống có cái gì không đúng, lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, đang muốn nói gì, có thể thấy Chu Nhất Phẩm đã đánh tới, hắn chỉ có thể không ngừng bận rộn chạy khỏi nơi này. Trước khi đi vẫn không quên hô, ta nhất định trả sẽ trở lại, các ngươi chờ đó cho ta. Lại nói cái này cậu thả thượng nhân ra y quán, liền có ba đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Một giây kế tiếp, cậu thả thượng nhân cũng chỉ thấy cái cổ đau nhói, ngất đi. Sau đó Dương Vũ Hiên liền đem người này đánh lên, đạp nóc phòng, hướng phía đông sưởng mà đi. Còn sót lại Liễu Nhược Hinh cùng Niếp Tử Ý thì gặp, cũng là bận rộn theo sau. Thiên Hòa y quán bên trong, tại cậu thả thượng nhân chạy trốn sau đó, Trần An An cũng là đổi mới đối với, đứng, Chu Nhất Phẩm những năm gần đây ấn tượng, đi hai bước, đang muốn nói gì, đống nhiên dưới chân mềm nhũn, ngất đi. Chu Nhất Phẩm lúc này tại, mới, đưa mắt từ cửa rời đi, xoay người liền nhìn thấy yên tâm hôn mê, vội vã chạy tới, đem đỡ. Triệu Bất Trúc thấy vậy, cũng là vẻ mặt lo âu, nhìn đến vì là Trần An An bắt mạch Chu Nhất Phẩm, hỏi, yên tâm nàng thế nào? Không có việc gì, chính là mấy ngày này không ăn không uống, vừa tại, mới, cậu thả thượng nhân lại tới phá quán, cấp hỏa công tâm, ta khai phục dược, ngươi giúp yên tâm tiền, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Chu Nhất Phẩm thở phào, sau đó liền bắt đầu viết lên phương thuốc, đưa cho Triệu Bất Trúc. Triệu Bất Trúc nhận lấy phương thuốc, liền đi đến bếp sau tiên dược. Chương 39, kỳ quái phụ nữ có thai, nhận lầm người ba vị cao thủ. Chương 39, kỳ quái phụ nữ có thai, nhận lầm người ba vị cao thủ. Chu Nhất Phẩm chính là đem yên tâm đưa đến phòng sau đó, mới về đến bên trong linh đường, thay xong trái cây cúng, lại lần nữa đốt ánh nến. Lúc này bên trong linh đường, chỉ để lại Chu Nhất Phẩm một người. Phát sinh cậu thả thượng nhân chuyện này, Chu Nhất Phẩm tại nhìn trước mắt thật to địa chữ, cũng cảm giác bi thương từ trong đến, lần nữa quỳ xuống, chân mày chính là mặt nhăn gắt gao. Cậu thả thượng nhân đến trước náo sự, còn là khiến hắn trong nháy mắt hệ cái kia minh bạch rất nhiều sư phụ sư nương tử vong điểm khả nghi. Hắn lúc trước cũng cùng sư phụ lên núi hái qua dược, trên con đường kia căn bản là không có vết núi, làm sao nói chuyện rơi xuống vực bỏ mình. Nhưng nha môn bộ khoái truyền về tin tức, lại đích xác là rơi xuống vực bỏ mình, cái này có chút nói không thông. Nhưng nếu đổi lại là cố ý mưu sát, sau đó lại vứt xác với đá, cái này hết thảy liền đều nói xuôi được. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Phẩm trong ánh mắt đau khổ chi sắc còn chưa cởi ra, nhìn đến Trần Mạc Thiện vợ chồng linh vị, thanh âm có chút khản tiếng nói ra, sư phụ, sư đương, để các ngươi bị giật mình, bất quá các ngươi yên tâm, cái kia cậu thả thượng nhân đã bị ta cho đuổi đi, yên tâm cũng không có chuyện gì. Bất quá sư phụ, sư đương, bọn họ đều nói các ngươi là rơi xuống vực bỏ mình, có thể ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Hôm nay là đồ bảy, nếu mà các ngươi tại thiên hiển linh mà nói, liền cho đồ nhi ký thác nằm mơ, đồ nhi mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng mà nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp sư phụ sư nương lấy lại công đạo. Nói xong, Chu Nhất Phẩm hai tay hợp mười, lần nữa dập đầu đi xuống. Mà đang khi hắn dập đầu trong nháy mắt, y quán bên trong đống nhiên nổi lên một hồi có chút yêu dị gió. Đem hai bên cờ trắng thổi đến cao cao, linh đường trước đốt liếc, trắng, chúc dưới ánh nến chưa chắc. Chu Nhất Phẩm ngẩng đầu nhìn lần này khác thường, hơi sửng sờ, có thể còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một cái tay đã nhấc lên hắn đầu vai. A! Vô ý thức, Chu Nhất Phẩm quát to một tiếng, cùng lúc quay đầu nhìn đến, hai tay ôm ở trước ngực. Có thể làm hắn quay đầu lại, nhìn thấy, lại chỉ là một cái trên mặt khăn che mặt, bụng cao cao cùng khởi phụ nhân. Xin lỗi à, cô nương, chúng ta y quán gần đây có chút chuyện riêng phải xử lý, tạm không mở cửa bán. Ngạch, ngươi là kiếp sau hài tử. Chu Nhất Phẩm đang nói, liền thấy chỉ mình bụng, xong bày một cái ôm tiểu hài tử tư thế, Chu Nhất Phẩm nhất thời liền biết. Cùng lúc đem vốn chuẩn bị khuyên phụ nhân rời khỏi lời nói, lại thu hồi lại. Sinh hài tử cũng không là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận là muốn một sát hai mạng. Tuy nhiên cô nương ra sinh hài tử không đi tìm bà mụ, ngược lại đến y quán, để cho người có chút không hiểu rõ nổi, nhưng Chu Nhất Phẩm lúc này cũng muốn chẳng phải nhiều. Dịu đỡ phụ nhân này, liền đi hậu viện một gian so sánh ấm áp bên trong gian phòng. Cô đương,
ta trước tiên giúp ngươi bắt mạch một chút, xem phải chăng thuận sinh. Chu Nhất Phẩm lúc này đánh chậu nước nóng trở về, để ở một bên trên ghế, lại đem phụ nhân đỡ lên giường, ôn nhu nói. Phụ nhân nghe vậy, gật đầu một cái. Chu Nhất Phẩm thấy vậy, ngón tay đi lên phụ nhân này cổ tay. Chúc mừng cô nương, mạch tượng như bàn đi châu, chân nhắn mạch mười phần rõ ràng, hẳn đúng là việc vui gần. Chu Nhất Phẩm vừa nói, tiếp tục sờ lên mạch tượng, nhưng ngày một lần, hắn chính là chân mày giật mình, biểu tình trở nên cổ quái. Thai động bất an, khí huyết suy yếu, rõ ràng là khó sinh dấu hiệu. Chính là thuận sinh cùng khó sinh, hai loại mạch tượng làm sao có thể cùng lúc xuất hiện ở trên người một người đâu? Cái này khiến Chu Nhất Phẩm nghi hoặc không hiểu, buông ra nhấc lên tay phụ nhân trên cổ tay ngón tay, lục soát lên trong phòng sách thuốc. Có thể mỗi một bản, bốn, trong sách thuốc đều không có ghi chép loại tình huống này. Nhưng liền tại Chu Nhất Phẩm nghĩ mãi không ra thời khắc, một đạo để cho hắn hết sức quen thuộc thanh âm ở trong phòng vang dội. "Ôi, ngốc đồ đệ nha, dạy ngươi nhiều như vậy lần, không thấy không biết, không làm sẽ không, nếu là sinh hải tử, để cho nhân gia tiên sinh sinh nhìn, chẳng phải sẽ biết là thuận sinh khó sinh sao?" Lời này vừa nói ra, Chu Nhất Phẩm nhất thời liền kích động, hướng phía bên trong gian phòng hô to, "Sư!" Bất quá một cái thanh âm mới vừa phát ra, Chu Nhất Phẩm liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Mà kia nguyên bản nằm ở trên giường bệnh phu nhân, lúc này cũng thay đổi trở về diện mạo như trước, nhìn đến nằm trên đất đồ đệ, trong tay xuất hiện quay một cái quyển trục. Đem quyển trục đặt ở Chu Nhất Phẩm trong tay, Trần Mạc Thiện thật sâu liếc hắn một cái sau đó, liền từ cửa sổ xoay mình rời đi. Cùng ngày cùng lúc, Dương Vũ Hiên ba người nơi. Dương Vũ Hiên tuy nhiên khinh công vượt xa Liễu Nhược Hinh cùng Niếp Tử Y, nhưng lúc này trên lưng hắn dù sao cóng lấy sau lưng một cái trăm mấy chục cân mập, cổ đại một cân 16 lượng, khó miễn bị hai người cho đuổi theo. Nhưng bị đuổi kịp trong nháy mắt, Dương Vũ Hiên liền kịp phản ứng không thích hợp, Trần Mạc Thiện không nên nặng như vậy mới đúng. Cho dù là tại cao minh thuật dịch dung, cũng không làm được ra chân thực này thể trọng. Đặc biệt là kia giống như mang thai mấy tháng bụng lớn, không hề giống là giả. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Hiên đang muốn kiểm tra một chút người này mặt bên trên có hay không mặt nạ da người, có thể Liễu Nhược Hinh long lăng quyết cũng đã đâm tới, ép Dương Vũ Hiên không thể không rút đao đẩy ra. Hướng theo đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng, Dương Vũ Hiên tuy nhiên cao Liễu Nhược Hinh một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mang theo một người, hiện tại mơ hồ đã rơi xuống hạ phòng, y phục trên người cũng không ngừng kia bị long lăng quyết cắt vỡ. Mắt thấy sắp bị thua, Dương Vũ Hiên cũng không đoái hoài thuận lợi bên trong Trần Mạc Thiện. Cầm trong tay người ném đi, toàn tâm cùng Liễu Nhược Hinh giao thủ. Mà một mực theo sau lưng lại không gấp với động thủ Niếp Tử Y, lúc này chính là nhặt cái không, tiếp lấy Dương Vũ Hiên ném ra Trần Mạc Thiện. Động lòng người tài, mới vừa vào tay, Niếp Tử Y liền cảm giác đến trọng lượng không đúng. Tại Cẩm Y vệ trong tình báo, Trần Mạc Thiện thân thể cao gầy, cũng sẽ không là một cái như vậy mập mới đúng. Suy nghĩ, Niếp Tử Y bắt đầu hoài nghi lên người này thật giả, ngón tay tại hắn cảm sờ sờ, cũng không có sờ tới mặt nạ ra người Niếp Tử Y, đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vã hướng phía Thiên Hòa Y quán phương hướng chạy tới. Mà bên cạnh đang đánh đấu Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh, lúc này cũng phát hiện Niếp Tử Y dị thường, vốn là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng tiếp theo, đồng dạng nghĩ đến cái gì, hướng phía Thiên Hòa Y quán phương hướng chạy đi. Cùng ngày cùng lúc, Tô Mộc hôm nay cũng rốt cục thì nghĩ đến lúc trước bị chính mình quên mất sự kiện kia. Hán, thật giống như đáp ứng Niếp Tử Y giúp nàng bận rộn tới đây. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong, Trần Mạc Thiện sẽ chọn đầu bảy hôm nay ngụy trang thành phụ nữ có thai, đem quyển trục giao đến Chu Nhất Phẩm trong tay. Tô Mộc tuy nhiên cảm thấy nội dung cốt truyện đã bởi vì là Tống Vũ thế giới nguyên do, phát sinh một ít biến hóa. Nhưng vẫn là ôm lấy thử vận khí một chút suy nghĩ, đi đến Thiên Hòa Y Y quán. Trên chân lam quang sáng lên, chính là sớm dùng thông thiên lục vẽ ở trên y phục đái viện trưởng chú. Sau một khắc, Tô Mộc thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Ước chừng mấy hơi thở qua đi, Tô Mộc liền đi tới Thiên Hòa Y Y quán, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi Chu Nhất Phẩm, và bên cạnh hắn lòng đất cho giấy. Chương 40, lơ là Dương Vũ Hiên chương 40, lơ là Dương Vũ Hiên hay là đến chế một bước sao? Nhìn đến một chỗ cho giấy, Tô Mộc khẽ cau mày. Bất quá khi hắn nhìn thấy Chu Nhất Phẩm sau đó, cau mày lại thư giãn một ít. Đổi thành người khác, có lẽ thật sự thúc thủ vô sách, có thể Tô Mộc khác biệt, hắn nắm giữ song toàn thủ, cho dù là người chết ký ức đều có thể đọc đến. Chớ đừng nói chi là Chu Nhất Phẩm cái này người sống. Suy nghĩ, Tô Mộc tay trực tiếp nhấc lên Chu Nhất Phẩm trên nó, trên tay hiện ra một chút nhàn nhạt lam khí. Hướng theo lam tay năng lực phát động, Chu Nhất Phẩm ký ức một điểm điểm hiện ra tại trước mắt mình, đang tuyển chọn nơi có quan hệ với đồng chu hội ký ức sau đó, Tô Mộc đem bộ phận này ký ức phục chế xuống, tích trữ vào chính mình não hải. Rồi sau đó, Tô Mộc lại xem nằm trên đất Chu Nhất Phẩm, suy tư sau một lúc, vẫn là quyết định không đem trong đầu hắn liên quan tới đồng chu hội ký ức xóa bỏ. Giữ lại những ký ức này, Chu Nhất Phẩm tại thủ đô lục bộ trong mắt mới có giá trị, tại mới sẽ có người tới bảo hộ hắn, nếu như không có những ký ức này, Chu Nhất Phẩm chưa chắc có thể sống quá ngày thứ hai. Đương nhiên, nếu mà hắn có thể hướng về đồng chu hội sát thủ chứng minh tự mình nhìn qua trụ, lại không có có nhớ kỹ một tí, có lẽ còn có thể còn sống xuống, bất quá điều kiện tiên quyết là những sát thủ kia nguyện ý kiên nhẫn nghe hắn giải thích. Mà đang ở Tô Mộc sau khi rời đi không lâu, Niếp Tử Y liền chạy như bay trở về, nhìn đến một chỗ cho giấy, lại mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Chu Nhất Phẩm, đồng tử hơi co rụt lại. Túi người đến, cẩn thận tra xét Chu Nhất Phẩm bên người đống kia cho giấy, hiển nhiên là minh bạch cái gì, có thể giữa lúc nàng cho là mình nhiệm vụ thất bại thời điểm, bên cạnh một phiến lá cây, lại hấp dẫn nàng ánh mắt. Lá kia mảnh giống như là trinh nữ lá cây, nhưng nhìn kỹ đến, nhưng lại cùng trinh nữ hơi không giống. Đây là cây mừng lá cây. Niếp Tử Y ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một loại khả năng, đứng dậy liền muốn đi tới một nhà y quán hỏi rõ ràng, nhưng liền tại lúc này, nàng nhìn trên mặt đất Chu Nhất Phẩm cùng bên cạnh hắn đống kia cho giấy, nhếch miệng lên một chút cười xấu xa. Chỉ thấy Niếp Tử Y Y vốn là đem Chu Nhất Phẩm đỡ lên giường, tiếp tục lại không biết từ nơi nào tìm đến cây chổi cùng gấu xúc, đem cho giấy quét lên đến, còn ngã ở trong sân, làm xong cái này hết thảy sau đó, mới là đi đến một nhà y quán. Lững thững đến Trầm Dương Vũ Hiên, nhìn thấy, cũng chỉ là nằm ở trên giường ngủ Chu Nhất Phẩm, và nhìn như không có gì dị thường căn phòng. Thấy một màn này, Dương Vũ Hiên thoáng thở phào, cho rằng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, liền phi thân rời đi, đến y quán bốn phía tiếp tục giám sát. Mà ở tại sau khi rời đi, khinh công kém hơn một chút Liễu Nhược Hình, lúc này đã không ôm cái gì ý nghĩ, đang kiểm tra căn phòng, phát hiện không dị thường gì sau đó, chính muốn rời đi, chính là tại nắng trước khi đi, khỏe mắt liếc qua chính là liếc thấy trên ghế để chậu kia nước nóng. Nhìn đến phía trên còn tản ra rất nhỏ hơi nóng, Liễu Nhược Hình nhướng mày một cái. Bên trong gian phòng vô duyên vô cớ bày một chậu nước nóng làm cái gì? Nhận thấy được có chút không đúng Liễu Nhược Hình, liền bắt đầu ở bên trong phòng kiểm tra. Cuối cùng, tại mặt đất trong khe hở, cùng Chu Nhất Phẩm trên y phục, Liễu Nhược Hình phát hiện dấu vết. Suy nghĩ một chút, Liễu Nhược Hình một tay nhấc lên Chu Nhất Phẩm, mang theo hắn hướng phía Tây Hán tổng bộ phương hướng mà đi. Cùng ngay cùng lúc, Niếp Tử Y từ tường viện trên phi thân rơi xuống, lần nữa đi tới Tô Mộc một nhà y quán. Y quán trong sân, Tô Mộc đang nằm tại trên ghế nằm, giống như là đã sớm biết Niếp Tử Y sẽ đến một dạng, bên người trên bàn, bày ra hai chén ấm áp trà. Vừa đến, hắn cũng không có dọn dẹp chính mình lưu lại vết tích, thứ hai, liền tính Niếp Tử Y nào rất ngu, không có thông qua hiện trường phát hiện hắn sớm đi qua chỗ nào, cũng nhất định sẽ tới y quán tìm hắn. Cho nên vô luận là loại tình huống nào, Niếp Tử Y đều sẽ tới y quán. Mà Niếp Tử Y nhìn thấy Tô Mộc cái này một bộ tuyệt không gấp gáp bộ dáng, đi tới, đem khoảng cách Tô Mộc xa hơn một chút ly kia trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng hắn vươn tay. Quyền trục đâu? Thiêu. Thiêu. Niếp Tử Y trợn to hai mắt, không thể tin nói ra, trọng yếu như vậy quyền trục người thiêu. Cũng không dám nói vậy a, là quyền trục chính mình thiêu cháy. Tô Mộc càng chính một câu. Thật thiêu. Niếp Tử Y có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi không phải đều thấy đống kia cho sao? Tô Mộc vung tay một cái. Loại này a. Niếp Tử Y có chút tịch mịch, nhưng liền tại lúc này, một sấp giấy lại bày ở trước mặt nàng. Ta là nói quyển trục tiêu, lại không có nói nội dung bên trong đi theo cùng nhóm tiêu. Đều ở chỗ này. Niếp Tử Y liền nghe vậy, liền vội vàng từ Tô Mộc trong tay đem kia một sấp giấy nhận lấy. Đang nhìn đến kia trên giấy chữ sau đó, Niếp Tử Y liền nhất thời liền hai mắt tỏa sáng. Nàng tuy nhiên không hiểu tranh chữ, nhưng lại biết cái gì đồ vật đáng tiền. Liên chỉ là mấy tờ này giấy chữ, nếu mà lấy ra đi đấu giá, sợ rằng đều sẽ có người ra thu mua giá cao. Nếu mà không phải cái này trên đó viết tất cả đều là tin tức cơ mật, nàng đều muốn lại lần nữa chép một phần giao cho Cẩm Y Liễu vệ, sau đó cầm trong tay phần này cầm đi đấu giá. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ lần này khen thưởng, Niếp Tử Y trong mắt không bỏ chi sắc lại lãnh đạm mấy phần. Lại lật duyệt mấy lần, nhìn thấy trên giấy nội dung không nghĩ làm giả, Niếp Tử Y liền lên tiếng nói cáo biệt, "Đa tạ, ta chưa hết trở về Cẩm Y Liễu vệ, ta cũng không liếc, trắng, tìm ngươi giúp đỡ, lần này chuyện, công lao chúng ta phân chia 5 năm." Dứt tiếng, Niếp Tử Y liền bận dụng kinh công, phi thân rời đi. Tô Mộc chính là cười lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều. Nhưng liền tại lúc này, hắn lại cảm giác đến chính mình ở lại Chu Nhất Phẩm trên thân dùng để tập trung vị trí phụ lục, lúc này động, chính tại hướng về thành Tây di động. Tây Hán người sao? Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Chu Nhất Phẩm khả năng gặp phải tập sát, Tô Mộc thở dài, vẫn là đi một chuyến đi. Cùng ngày cùng lúc, bên kia, Dương Vũ Hiên đồng dạng phát hiện Liễu Nhược Hình rời đi, cùng trong tay nàng Chu Nhất Phẩm, chân mày hơi nhíu lại, chuyển thân liền lần nữa bước vào Thiên Hòa Y Y quán, tại Chu Nhất Phẩm vừa mới đợi qua trong phòng, lần nữa kiểm tra cẩn thận lên. Cuối cùng, Dương Vũ Hiên cũng ở trong phòng mặt đất khe hở bên trên, phát hiện một điểm cho giấy, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nhưng bây giờ, hắn chính là đi đuổi Liễu Nhược Hình chỉ sợ cũng muộn. Không cam lòng trên mặt đất đấm một quyền, Dương Vũ Hiên phi thân rời khỏi y quán, trở lại đông sưởng. Đông trong sưởng, Dương Vũ Hiên để cho cửa phiên tử thông báo một tiếng, không bao lâu liền đạt được Tào Thiếu Khâm triệu kiến. Trở về, quyền trục sự tình làm được thế nào? Dương Vũ Hiên nghe vậy, thân thể khẽ run lên, mở miệng nói, hồi bẩm đại đương đầu, quyền trục mờ ảo bị tiêu hủy. Bất quá Tây Hán Liễu Nhược Hình đem Thiên Hòa Y Y quán đại phu Chu Nhất Phẩm đem về Tây Hán, mờ ảo có phát hiện gì? Nghe được nửa câu đầu lúc, Tào Thiếu Khâm trong tâm vui mừng, có thể nghe được Chu Nhất Phẩm sự tình sau đó, chân mày lại vi hơi nhíu lại. Dương Vũ Hiên đáp, còn tưởng rằng đại đương đầu là bất mãn chính mình không có đem Chu Nhất Phẩm đem về, đầu thấp hơn nhiều chút. Tính toán, chuyện này cũng không trách ngươi, trễ một chút đem kia Chu Nhất Phẩm mang đến gặp ta. Vâng, đại đương đầu. Dương Vũ Hiên nghe vậy, chắp tay thi lễ một cái, bận rộn lui ra ngoài. Chương 41, đi tới Tây Hán tổng bộ Chu Nhất Phẩm. Chương 41, đi tới Tây Hán tổng bộ Chu Nhất Phẩm. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Liễu Nhược Hinh gánh vác một cái ba bố, đi tới Tây Thành một cái tầm thường quan tài cửa hàng. Cốc cốc cốc, thùng thùng. Cầm trong tay bao bố tùy ý vứt trên đất, Liễu Nhược Hinh vô vô tay trên trò, ở trên cửa gõ nhẹ ba cái, cách một hơi thở sau đó, vừa nặng gõ hai lần. Rất nhanh, cửa liền bị từ trong kéo ra, lộ ra một người mặc áo đen trưởng quỹ. Mau vào. Trưởng quỹ nhìn thấy Liễu Nhược Hinh, lại xem hắn bên chân ba bố, gật đầu một cái, làm thủ thế. Liễu Nhược Hinh cũng không nhiều lời, trên chân móc một cái, đem bao bố bước lên đến, đưa tay bắt lấy, bước đi vào. Liễu Nhược Hinh bước vào tiệm quan tài sau đó, trưởng quỹ lại ở ngoài cửa nhìn trái phải một chút, xác định không có ai theo ở phía sau, cái này mới đưa cửa đóng. Mà đang ở trưởng quỹ đóng cửa sau đó, một bộ thân ảnh lúc này mới chậm rãi từ trong ngõ hẻm lặng yên không một tiếng động đi ra. Khắc, đừng, để ta chờ quá lâu a. Cùng ngày cùng lúc, tiệm quan tài bên trong, rõ ràng là ban ngày, nhưng tiệm quan tài cửa sổ đóng chặt, như cũng tạo nên một loại âm u cảm giác sợ hãi. Nhưng Liễu Nhược Hinh hiển nhiên cũng là thành thói quen, cầm trong tay bao bố lần nữa vứt trên đất, tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Bá, kiếm quang chớp động, cột vào bao bố miệng sợi dây bị cắt, lộ ra bên trong bị trói chặt tay chân, trong mắt còn lửa gạt một khối hắc chủ Chu Nhất Phẩm. Lúc này, Chu Nhất Phẩm cũng bởi vì liên tục va chạm, tỉnh lại. Có thể còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Chu Nhất Phẩm liền cảm giác mình lại bị nâng lên, đồng thời còn được bỏ vào một cái tứ tứ phương phương, hình sợi dài hộp bên trong. Cái này đồ vật đổi thành thường ngày, Chu Nhất Phẩm còn rất xa lạ, nhưng bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có quen thuộc như vậy qua. Bởi vì chính là 7 ngày trước sáng sớm, hắn đích thân đem sư phụ mình, sư nương quần áo cải trang loại này một cái hộp bên trong. Nga thật, cái này đồ vật còn có một tên khoa học, gọi là quan tài, cũng chúc thọ quan tài. Tuy nhiên nghe mỗi một chữ đều ngụ ý rất tốt, nhưng chỉ cần tinh thần bình thường, liền tuyệt đối không có một người sống nguyện ý nằm vào trong. Có người hay không a, ta còn chưa có chết, không muốn chôn ta à? Nhất thời, Chu Nhất Phẩm hét to lên, hy vọng vận khí tốt có thể gặp được đến một cái tên là nát cổ họng giá hỏa đem chính mình cứu. Nhưng mà, nhà này tiệm quan tài vốn là vị trí hẻo lánh người ở thưa thớt, trong tiệm gã sai vật lại tất cả đều là Tây Hán người, dĩ nhiên là không có ai giúp hắn mở trói. Mà đang ở lúc này, Chu Nhất Phẩm nghe thấy một hồi đậy nắp thanh âm, nhất thời kinh hoàng, thanh âm thê lương mấy phần. Nhưng bên ngoài Liễu Nhược Hinh lại không để ý đến hắn, mấy bước đi tới cạnh quầy, xoay tròn phía trên một cái nến. Tiếp theo, là có thể nhìn thấy bộ kia chứa Chu Nhất Phẩm quan tài, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất tại trước mắt mọi người, mà ở đó bộ quan tài vốn là vị trí, chính là xuất hiện một cái đen tuyền miệng hầm. Liễu Nhược Hinh xem thời cơ quan chính thường khởi động, cũng là đến đến kia bộ quan tài bên cạnh một bộ so với quan tài nhỏ, nằm vào trong. Trong tiệm trưởng quý gặp, bận rộn đi quầy, chuyển động một cái khác đến. Rất nhanh, chứa Liễu Nhược Hinh quan tài cũng biến mất tại tiệm quan tài. Qua đại khái mười mấy tức thời gian, nằm ở trong quan tài Chu Nhất Phẩm tại cảm giác đến một hồi trời đất quay cuồng sau đó, quan tài rốt cục thì dừng lại. "Cứu, cứu mạng a, có người hay không a, ta còn không muốn chết a." Chu Nhất Phẩm chính hào đến, bên cạnh đã từ trong quan tài đi ra Liễu Nhược Hinh gặp, đi tới, ngón tay nhấc lên ván quan tài bên trên, dùng lực vén lên. Phanh, tản ra chút gỗ lim hương khí ván quan tài, liền bị vén bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở trên vách tường. Tiếp đó, Liễu Nhược Hinh nhìn đến tại trong quan tài cô nhộng đến Chu Nhất Phẩm, thở dài, đưa tay đem hắn nói ra. Chờ đến Chu Nhất Phẩm đứng lại sau đó, Liễu Nhược Hinh lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Bá, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, chỉ có điều lần này chặt đứt, là trói chặt Chu Nhất Phẩm tay chân sợi dây, và trên đầu của hắn trong mắt che hát chủ. Trung hoạch tầm mắt sau đó, Chu Nhất Phẩm vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Mà lúc này, bên cạnh Liễu Nhược Hinh thu kiếm, lạnh sinh nói ra, bớt nói nhảm, bắt đầu từ bây giờ, có người hỏi ngươi mới có thể mở miệng, nếu không mà nói, ta liền đem miệng ngươi vá lại. Nghe tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Nhất Phẩm che chính mình miệng, cùng lúc nhìn về phía Liễu Nhược Hinh phương hướng, mười phần nhu thuận gật đầu một cái. Mà Chu Nhất Phẩm ánh mắt chính là tại bốn phía đánh giá. Đây là tương tự với ngõ cụt tồn tại, trừ đến lúc cái kia đen như mực không nhìn thấy cuối cùng thông đạo, chính là ngay phía trước chặn một cái chạm chỗ thần long đồ án vách tường. Có kết, chỉ thấy Liễu Nhược Hinh tại quấn quanh ở thần long bốn phía phủ vân điêu khắc lên ấn bảo, lá chắn gạch lom xuống, tiếp theo liền nghe được một hồi bánh xe răng chuyển động thanh âm. Sau đó trước mặt tường đá liền hướng về hai bên hoạt động, lộ ra sau tường càng mênh mông hơn không gian. Liễu Nhược Hinh không có nói gì, trực tiếp bước đi vào, Chu Nhất Phẩm thấy vậy cũng chỉ đành đuổi theo. Đi vào cửa đá, đập vào mắt chuyện hơn 20 vị thân thể xuyên tây hán trang phục phi tử, trong tay cầm đao binh, lẫn nhau tướng thao luyện. Chu Nhất Phẩm tài mới đi mấy bước, thấy bên người Liễu Nhược Hinh bỗng nhiên dừng lại, chính hơi nghi hoặc một chút, muốn mở miệng hỏi thăm. Bèo, bất quá còn không chờ Chu Nhất Phẩm mở miệng, mấy cái mũi tên nhọn liền từ trước mắt hắn bay qua, bắn vào bên kia dây có kết thành mục tiêu trên. Hơn nữa toàn bộ đều mệnh bên trong chính giữa hồng tâm. Đi thôi. Chu Nhất Phẩm bị dọa sợ chưa tỉnh hồn, bên cạnh Liễu Nhược Hinh lại đã sớm thành thói quen, tự mình đi về phía trước. Mà Chu Nhất Phẩm quay đầu đi, đang nhìn đến kia nắm giữ cung phi tử, lại lên một mũi tên, chân mày giật mình, liền hoang mang rối loạn đuổi theo. Đi qua trước sảnh, Liễu Nhược Hinh cùng Chu Nhất Phẩm đi tới chính đường. So với vừa tải, mới, đao binh chi khí hết hiện ra, tại đây chia làm rõ ràng hòa hoan rất nhiều. Trong không khí quanh quẩn hương khí, vừa nghe cũng biết là thượng hạng đàn hương. Trên mặt đất trải cũng là hiện lên ánh sáng, sạch sẽ vô cùng bản. Liễu Nhược Hinh lúc này trên tiến tới mấy bước, cung kính thi lễ một cái sau đó, mở miệng nói, nghĩa phụ. Phía sau bức rèm che mặt là một cái hai tóc mai ban liếc, trắng, lông mày đồng dạng là màu trắng, ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam nhân, chính là Tây Hán Hán Công Vương Trực. Ừm. Vương Trực lúc này chính rót trà, một ly trà rót đầy, hướng sau lưng gã sai vật vây tay tỏ ý Vương Trực sau lưng, một cái đồng dạng mặc lên Tây Hán chế thức áo bào phiên tử nâng chung trà lên chén, đi tới Chu Nhất Phẩm trước mặt, đưa cho hắn. Chu Nhất Phẩm có chút quái lạ, bất quá vẫn là nhận lấy chén trà, tại mũi giữa ngửi một cái, lại mắt nhìn bên người Liễu Nhược Hinh, thấy nó không biểu tình gì, liền nhàn nhạt nhấp một hớp. Nước trà mới vừa vào hầu, một mùi thơm liền xông tới, Chu Nhất Phẩm hai mắt tỏa sáng, như châu gặm mâu đơn một dạng, đem còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Hắc, còn có hay không, thêm một ly nữa a. Chu Nhất Phẩm vô ý thức mở miệng, dù sao lại tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Bất quá cái này lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, không nói một lời Liễu Nhược Hinh liền đem kiếm ngay tiếp theo vào kiếm, để ngang trên cổ hắn. Chương 42, sát thủ đánh tới chương 42, sát thủ đánh tới ta liền thuận miệng nói. Cứ việc chỉ là vào kiếm, nhưng Chu Nhất Phẩm vẫn cảm nhận được nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Mà đang ở lúc này, ngồi ở chủ vị ông trực mở miệng nói, Liễu Nhi. Liễu Nhược Hinh hiểu ý, đem kiếm để xuống, lùi sang một bên. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng hướng Ông Trực phương hướng chắp tay một cái, lại nháy nháy mắt, tỏ ý bên cạnh Liễu Nhược Hình, cuối cùng hướng Ông Trực giơ ngón tay cái lên. Ông Trực gặp, lại cũng chỉ là cười cười, thuận tay cầm lên trên bàn một cái bản đấu, đưa cho vừa đi trở về phiên tử. Phiên tử nhận lấy bản đấu, lần nữa đi xuống, đưa cho Chu Nhất Phẩm. Chu Nhất Phẩm nhận lấy, vô ý thức lật xem, nhìn đến trên sổ con nội dung, Chu Nhất Phẩm chân mày khi thì thư giãn, khi thì nhíu lại, cuối cùng biểu hiện trên mặt biến thành thư thái. Nói cách khác, sư phụ ta là Tây Hán mật thám, mà ngươi là hắn thủ trưởng, về phần ta xem cái kia quyển trục, chính là sư phụ ta dường như trộm trở về. Không sai. Nghe thấy Chu Nhất Phẩm nhắc tới quyển trục, Vương Trực trong ánh mắt nhỏ không thể thấy xẹt qua một chút vui sắc. Kia quyển trục bên trong viết là cái gì chứ? Chuyện liên quan đến Đại Minh Giang Sơn xã tắc nội dung. Vương Trực nghiêm túc nói ra, sau đó lại để cho thủ hạ người đưa qua giấy bút, lại nói, đem ngươi biết nội dung viết xuống. Mà Chu Nhất Phẩm thấy giấy bút sau đó, vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Vương Trực nói, ta không biết ra được đến a. Vương Trực gặp, còn tưởng rằng hắn là giả vờ không biết, liền chỉ đến bên cạnh phiên tử nói, thủ hạ ta có hơn 1000 loại phương pháp có thể để cho ngươi nói thật, sớm điểm nói, có thể ăn ít nhiều chút khổ. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, chân mày cau lại, nhưng vì là chính mình tự do, hắn vẫn là không có đem nói thật đi ra. Ta thật không nhớ rõ, cái kia quyển trục ta liền nhìn qua một lần, liền ở trong đầu qua một lần thời gian đều không có, ta liền để người cho đánh ngất xỉu, trong lúc này đồ vật ta làm sao sẽ nhớ kỹ đâu. Nói cũng đúng. Vương Trực nghe vậy, cũng gật đầu một cái, sau đó lần nữa hỏi, ngươi làm thật không biết? Không biết. Chu Nhất Phẩm lắc đầu cùng trống lúc lắc giống như. Vương Trực thấy thở dài, đông nhiên ngựa khi ôn hòa nói ra, ta kêu người đưa người đi. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, chính muốn cự tuyệt, có thể Vương Trực không thể nghi ngờ nói lại trực tiếp đánh gây hắn. Liễu Nhi, nữ nhi tại. Bên cạnh Liễu Nhược Hinh lúc này đứng ra, chắp tay thi lễ một cái. Tốt tốt đưa tiễn khách nhân. Liễu Nhược Hinh hiểu ý, gật đầu một cái. Nữ nhi biết rõ. Dứt tiếng, Liễu Nhược Hinh chuyển thân liền muốn rời đi, cũng không để ý đến bên người Chu Nhất Phẩm. Bởi vì nàng biết rõ, Chu Nhất Phẩm lần đầu tiên tới Tây Hán, nhất định không biết làm sao ra ngoài, cũng liền nhất định sẽ theo kịp. Mà Chu Nhất Phẩm thấy vậy, trong tay trống rỗng ly trà có chút không biết làm sao, đưa cho bên cạnh phiên tử, cũng không có ai đưa tay tới đón, liền không thể làm gì khác hơn là đặt ở trong quần áo vải lót, hướng phía Liễu Nhược Hinh phương hướng đuổi theo. Nhìn đến Chu Nhất Phẩm bóng lưng rời đi, Vương Trực tuy nhiên trên mặt không có gì thay đổi, nhưng tay áo xuống, bên dưới, nằm đấm, lại nắm chặt đến xít sao. Ra chính đường, Chu Nhất Phẩm còn chưa phản ứng kịp cái gì, liền lần nữa bị chân tay bị trói, ánh mắt cũng bị lại lần nữa che lên. Chờ đến lần nữa khôi phục tự do thời điểm, bản thân đã đi tới một cây cầu bên trên, bốn phía người ở thưa thớt, phía dưới dòng sông thông thẳng ngoại thành bận hạ. Có thể nói là không có so sánh cái này càng dễ giết người chẳng sợ. Chu Nhất Phẩm bị giải đi trong mắt miếng vải đen, đập vào mắt liền được, trong tay trường kiếm, mặt như băng xương Liễu Nhược Hinh. Biết rõ mình nếu là không làm chút gì, liền khó thoát khỏi cái chết Chu Nhất Phẩm, lúc này lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng a. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Nhược Hinh kiếm cũng đã để ngang trên cổ hắn, để cho hắn không còn dám tiếp tục gọi đi xuống. Mà Liễu Nhược Hinh lúc này cũng đem Chu Nhất Phẩm bước đến trên cây cột, cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi biết không nên biết rõ đồ vật, lại hết lần này tới lần khác không biết nên biết rõ đồ vật. Bất quá ngươi yên tâm, ta xuất thủ rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác đến một tia đau đớn, cho nên không cần sợ. Vừa nói, Liễu Nhược Hinh vung kiếm liền muốn chặt xuống Chu Nhất Phẩm đầu. Nhưng ngay lúc Chu Nhất Phẩm nhìn thấy trên thân kiếm đường vân giống như phiến long lân, và chính mình lúc trước nghe thấy tiếng rồng ngâm, lúc này lớn tiếng mở miệng nói, Long Lân quyết. Ngươi nói cái gì? Trường kiếm tại cự ly Chu Nhất Phẩm cái cổ ước chừng một tấc vị trí, miễn cưỡng dừng lại. Liễu Nhược Hinh câu hỏi cũng theo đó đến. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng vội vàng làm mở miệng nói, Long Lân quyết. Xuân Thu thời kỳ chú kiếm sư Âu Giá Tử hái thượng cổ long lân chế tạo, hậu chuyện đến không động vương gia, vương gia diệt môn sau đó không rõ tung tích. Những này ngươi đều là từ kia nghe tới. Trên quyển trục nhìn thấy. Chu Nhất Phẩm vội trả lời. Tây Hán bên trong, hắn sở dĩ không nói chính mình nhớ nội dung trên quyển trục, chính là sợ Tây Hán đem chính mình giam cầm xuống, giới hạn hắn tự do. Nhưng bây giờ mệnh đều nhanh không, tự do tính là cái gì ta? Cho nên hắn tải mới quả quyết nhận tội. Mà đang khi hắn dứt tiếng, Liễu Nhược Hinh suy tư hắn ngôn ngữ độ tin cậy thời điểm, chỗ tối, Tào Thiếu Khâm tìm đến hai tên sát thủ đồng dạng nghe thấy kêu gọi. Một cái trong đó trên mặt khăn che mặt, đầu đội một cái đồng châm, trên lưng còn đeo một cái hình sợi dài bọc quanh. Người này nhìn về phía bên người đồng bạn mở miệng nói, hắn quả nhiên xem qua quyển trục. Vậy liền giết hắn, bất quá hắn nữ nhân bên cạnh lão tử mớn. Một khác người áo đen, tay cầm một cái miếng đao, lưới đao huyết hồng phảng phất là tại trong máu ngâm qua một dạng. Nói tới nói lui cũng là sát khí đằng đằng, bất quá nhìn hướng về Liễu Nhược Hinh lúc, trong mắt thì thoáng qua một chút tham lam, liếm liếm quẻ miệng. Đầu kia mang đồng châm sát thủ nghe, tháo gỡ vắt trên lưng đến dài mảnh bao phủ, lộ ra một cái thất huyền cầm. Cùng lúc, hắn rút ra trên đầu châm, nhấc lên trên dây đàn, phảng phất dương cung bắn tên một dạng, bình thường, đem đồng châm bắn ra. Cùng nay cùng lúc, Liễu Nhược Hinh cũng nghe đến tiếng xé gió, trường kiếm đảo qua, đem bay tới châm từ trong chia ra làm hai, đánh rơi xuống đất. Bất quá còn không đợi Liễu Nhược Hinh tập trung địch nhân phương hướng, liền lần nữa có mấy chục cây châm, phảng phất mưa tên một dạng, bình thường, hướng nàng cùng Chu Nhất Phẩm phương hướng bắn tới. Liễu Nhược Hinh thấy vậy, chỉ phải bảo hộ ở Chu Nhất Phẩm trước người, trong tay Long Lăng quyết không ngừng xoay tròn, hình thành một bên kiếm quang tạo thành tấm thuẫn tròn, nước tát không loạn, ngăn cản bay tới châm. Mà lúc này, tay kia nắm huyết hồng lưỡi đao người áo đen thấy đồng bạn dùng lớn như vậy quy mô sát thương chiêu thức, có chút bất mãn nói một câu: "Cẩn thận một chút, khắc, đừng tổn thương ta mỹ nhân." "Biết rõ." Kia hái châm cài người áo đen nghe vậy, tuy nhiên bất mãn, nhưng lại sợ hãi trong tay đối phương chuôi này huyết hồng miễn đao và toàn thân cảnh giới tu vi. Mà vậy cái kia người tại căn dặn một câu sau đó, ánh mắt lại hướng phía Liễu Nhược Hinh phương hướng nhìn đến, nhìn thấy đối phương kia như tâm như hiện thon dài chân trắng sau đó, lần nữa liếm liếm quẹ miệng, trong mắt dâm tà chi sắc càng ngày càng nồng nặng. Quả thật là nhân gian cực phẩm, xem ra tiểu tổ ta hôm nay là có phúc. Chương 43, Tô Mộc đến chương 43, Tô Mộc đến Xuân Tam Nương, đồng chu hội sát thủ hàng hành, được, thứ 9, tự ý lây châm giết chết người, nơi đi qua cầm sát hòa minh. Chu Nhất Phẩm nhìn trên mặt đất đã gần cắt thành hai khúc trầm, lại nghe được bên thai kia như có như không tiếng đàn, nhất thời nhớ tới trong quyển trục một sát thủ tục danh, lớn tiếng gọi ra. Liễu Nhược Hinh nghe xong, cũng là xác định Chu Nhất Phẩm hẳn đúng là thật ghi lại quyển trục nội dung, lập tức kiếm vung lên càng nhanh hơn. Nhưng trong bí mật cuối cùng cũng có một sơ, một cái sơ sẩy, Liễu Nhược Hinh kiếm vẫn còn là bị trầm đột phá, một cái đồng châm sáp tại Liễu Nhược Hinh dùng kiếm thủ cánh tay trên bả vai. Nhất thời, Liễu Nhược Hinh động tác trên tay một ngừng, trên thân lại có mấy chỗ yếu, bị châm đâm trúng, trở nên chảy máu không ngừng. Chỗ tối, Xuân Tam Nương thấy đối phương ngăn cản không được, mặt lộ vui sắc, một châm liền muốn đoạt Chu Nhất Phẩm tính mạng. Nhưng liền tại lúc này, trong tay huyết đao người áo đen nhìn thấy chính mình chú ý con muội bị Xuân Tam Nương thương tổn đến, có chút tức giận, một trưởng liền hướng đến hắn vung đánh tới. Xuân Tam Nương cảm nhận được quanh người thiên địa nguyên khí bị kéo theo, tay vô ý thức buông lỏng một chút, sau đó đem thất huyền cầm đưa ngang trước người, ngăn trở cái này một trưởng. Bất quá, hắn dù sao cũng là đội vàng đối địch, người kia võ công lại vượt xa với hắn, cái này một trưởng xuống, bên dưới dây đàn đứt đoạn, cầm thân thể đứt đoạn, Xuân Tam Nương cũng là liền lùi mấy bước, khóe miệng chậm rãi lưu chuyển một đường tơ máu. Khốc cục, lần sau không được phá lệ. Xuất trưởng người kia cũng không có cảm thấy chính mình hành động quá phận, lạnh giọng nói một câu sau đó, liền hướng đến Liễu Nhược Hinh hai người phương hướng đi tới. Xuân Tam Nương nhìn đối phương bóng lưng, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên, nhưng hắn cũng biết, chính mình không phải vị này đối thủ, chỉ có thể cưỡng chế thương thế, nhìn về phía Chu Nhất Phẩm phương hướng. Mà Chu Nhất Phẩm lúc này, cúi đầu xuống, nhìn đến sáp tại ở ngực châm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chậm rãi mới ngã xuống. Bên cạnh Liễu Nhược Hinh gặp, có chút nóng nảy, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, muốn đi kiểm tra Chu Nhất Phẩm thương thế. Có thể nàng vừa mới di động một hai bước khoảng cách, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày. Thuận theo nhìn lên, chỉ thấy một cái ước chừng tháng 3 năm 40 tuổi đầu hói nam tử, đang đứng tại Liễu Nhược Hinh trước mặt. Người kia chậm rãi ngồi xuống, bước lên Liễu Nhược Hinh cằm, tấm tắc miệng, đáng tiếc, như vậy cái mỹ nhân, vậy mà người bị thương nặng, không còn sống lâu nữa, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi trải nghiệm đến mức tận cùng vui vẻ sau đó, chết lại đi. Vừa nói, người kia một hai bàn tay, liền hướng Liễu Nhược Hinh thân thể kéo tới. Liễu Nhược Hinh có lòng phản kháng, nhưng bây giờ nàng toàn thân mấy chỗ yếu huyệt đều bị đâm xuyên, chính là liền giơ tay lên đơn giản như vậy động tác cũng rất khó làm được, chớ đừng nói chi là ngăn cản đối phương. Xoẹt, y phục xé rách âm thanh vang lên, Liễu Nhược Hinh lộ ra hơn nửa vai, nhìn lại hắc y nhân kia trong tay, chính là nhiều hơn một tiết ống tay áo. Đem ống tay áo đặt dưới lỗ mũi mặt người một cái, hắc y nhân kia trên mặt nhất thời liền hiện ra một chút thỏa mãn thần sắc. Duy nhất thuộc về mùi thơm sử tử quanh quần hơi thở, đó là bất luận cái gì hương liệu đều vô pháp sánh ngang, nhất làm cho đàn ông si mê mùi vị. Bất quá lại nhìn thấy Liễu Nhược Hinh thương thế trên thân, hắc y nhân kia có chút đáng tiếc nói ra, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, nếu mà có thể, tiểu tổ ta còn thực sự muốn đem ngươi mang về, cẩn thận mà thưởng thức mấy ngày. Dứt tiếng, hắn đem trường đao trong tay cắm trên mặt đất, đưa tay tại Liễu Nhược Hinh huyệt đạo phía trên một chút mấy lần, vì đó cầm máu, sau đó liền muốn đem Liễu Nhược Hinh còn lại quần áo cởi ra. Liễu Nhược Hinh gặp, khoe mắt tuột xuống mấy giọt nước mắt, thế nhưng người ấy vừa tải, mới điểm mấy chỗ huyệt đạo, không riêng gì cầm máu, còn phong bế nàng nội lực, dẫn đến nàng hiện tại liền điều động nội lực tự sát đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng phía chính mình đưa ra tội ác hai tay. Nhưng liền tại lúc này, một chút lôi quang đống nhiên từ đằng xa kéo tới, chạy thẳng tới hắc y nhân kia. Người áo đen chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, một hồi cực kỳ nguy hiểm khí tức từ phía sau kéo tới, cũng không lo trên gần trong gang tấc chân tu mỹ vị vội thả ra hộ thể cương khí, cháo chung quanh người. Đâm, gần mấy mắt, hắn vội vàng phóng thích hộ thể cương khí, liền bị xé nước mở ra, uy thế không thấy lôi quang, tiếp tục hướng hắn kéo tới. Người áo đen gặp, liền vội vàng cầm lên trên mặt đất trường đao màu đỏ ngọn, ở phía trên mang theo một tầng nội lực, vội vàng dùng được đao pháp ngăn cản. Phanh, trường đao cùng lôi quang vừa mới tiếp xúc, người áo đen liền cảm giác một luồng tê dại cảm giác, chính tại thuận theo thân đao, truyền tới trên cánh tay hắn, vừa vặn chỉ là một nửa cái hô hấp không đến, tay phải hắn đã không trí giác. Trong tâm kinh sợ, người áo đen lúc này cũng bất chấp gì khác, cánh tay phải hất lên, đem cán đao hất ra, cùng lúc thân thể cấp tốc trở lui, phía bên trái bên biến chuyển xa 5-6 trượng, miễn cưỡng tránh thoát đạo này công kích. Mà ở tại tránh thoát về sau, lôi quang dư thế không giảm, đánh vào bờ sông trên cây liễu, quanh thân cây đứt đoạn, chỗ đứt tràn đầy nám đen chi sắc. Huyết đao tiểu tổ, đồng chu hội sát thủ hàng hành, được, thứ ba, sở trường dùng một cái huyết hồng miễn đao, đao pháp âm hiểm sắc bén, háo sắc, yêu thích mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, huyết đao lão tổ đích truyền đệ tử. Mà lúc này, một giọng nói từ xa đến gần truyền tới. Huyết đao tiểu tổ quay đầu đi nhìn đến, chính là cái gì cũng không nhìn thấy, giữa lúc hắn đang lúc nghi hoặc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hinh phương hướng, liền thấy tại bên người đã nhiều hơn một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đề phòng, cùng lúc trong tâm đã có thoái ý, Liễu Nhược Hinh lúc này cũng nỗ lực ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới. Là ngươi? Nhìn ngươi tới là Tô Mộc sau đó, Liễu Nhược Hinh có chút bất ngờ, tay miễn cưỡng nâng lên, chỉ hướng Chu Nhất Phẩm phương hướng, đang muốn nói gì, nhưng thương thế trên thân lại ngay lúc này bộc phát ra, để cho ngất xỉu. Tô Mộc gặp, khẽ lắc đầu, trong tay hồng khí hiện lên, hướng Liễu Nhược Hinh thân thể vào tới, thân thể đối phương bên trong cắm vào châm còn chưa có rút ra, cho dù là song toàn thủ cũng không cách nào đem nàng triệt để chữa trị, nhưng lại có thể ổn định lại nàng thương thế, chờ đợi Tô Mộc giải quyết huyết đao tiểu tổ, làm tiếp xử lý. Một nửa cái hô hấp qua đi, Tô Mộc tay từ Liễu Nhược Hinh trên thân rời đi, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía huyết đao tiểu tổ phương hướng. Các hạ là người nào, nếu là tại hạ có chỗ nào đắc tội các hạ, tại hạ nguyện ý bồi thường. Huyết đao tiểu tổ chú ý tới Tô Mộc nhìn tới, không ngừng bận rộn mở miệng nói. Có thể Tô Mộc lại chỉ là giơ tay lên, chỉ một chút làm quang sáng lên. Không cần, ngươi tiền, chờ sau khi ngươi chết ta sẽ lấy tử thi thể của ngươi cầm. Dứt tiếng, một đạo đạm lam sắc phù lục trong nháy mắt thành hình. Ngũ Lôi phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cánh tay lớn bằng lam sắc sấm sét từ phù lục bên trong bay ra. Thấy vậy, huyết đao tiểu tổ trong lòng cả kinh, hắn một thân công phu đều tại trên đao, hiện tại huyết đao bị hắn vì là thoát thân quăng bay ra đi, cánh tay mình cũng không có chi giác, làm sao có thể đủ ngăn cản uy thế này vô cùng nhất kích. Không chút nghĩ ngợi, huyết đao tiểu tổ vận chuyển khinh công, nghĩ muốn trốn khỏi một đòn này phạm vi công kích. Nhắc tới huyết đao tiểu tổ cũng là một tông sư, cho dù là tàn huyết dưới trạng thái, thì triển ra tốc độ đều so với một ít tiên thiên cảnh giới cao thủ khinh công muốn mau hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lôi đỉnh tốc độ không phải hắn có thể tưởng tượng ra được, mấy cái chỉ là trong chớp mắt, cánh tay kia lớn bằng lôi đỉnh liền đuổi theo huyết đao tiểu tổ, cũng vỡ nát đầu hắn. Mất đi đầu lâu huyết đao tiểu tổ, thân thể vô lực về phía trước nghiêng ngã, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 44, Tô đại phu, ngươi dẫn ta đi thôi. Chương 44, Tô đại phu, ngươi dẫn ta đi thôi. Chỗ tối, Xuân Tam Nương nhìn thấy huyết đao tiểu tổ bị dễ dàng như thế đánh chết, thầm nghĩ muốn đánh lén suy nghĩ nhất thời tan thành mây khói, dưới chân khẽ động, hướng phía bên cạnh dòng sông liền nhảy xuống. Phu phu, như thế rõ ràng tiếng nước chảy, Tô Mộc tự nhiên cũng nghe thấy, bất quá lời hắn nhưng bây giờ cũng không có thời gian để ý tới đối phương, chuyển thân nhìn về phía Chu Nhất Phẩm phương hướng. Liễu Nhược Hinh thương thế bị hắn ổn định lại, ít nhất trong nửa canh giờ sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà Chu Nhất Phẩm chính là đích xác bị Xuân Tam Nương châm đâm trúng, nếu như xảy ra chuyện gì, coi như không tốt. Suy nghĩ, Tô Mộc liền ngồi chồm hổm xuống, muốn kiểm tra Chu Nhất Phẩm thương thế, nhưng ngay lúc đã hôn mê Chu Nhất Phẩm chợt mở mắt. Chu đại phu, ngươi đây là? Tô Mộc nhìn thấy đối phương người không có sao một dạng hành, được, qua đây, cũng là hơi kinh ngạc. Mà lúc này Chu Nhất Phẩm chính là cười hắc hắc, từ trong lòng ngực lấy ra một ít cái miếng ly. Là chúng nó cứu ta. Những cái kia đúng là hắn từ Tây Hán đi ra lúc, không có đưa ra đi, cuối cùng chỉ có thể thu vào trong ngực cái kia chén sứ. Mà Xuân Tam Nương đang tập kích hắn thời điểm, lại chịu đến huyết đao tiểu tổ quấy nhiễu, vô pháp toàn lực thi triển, cho nên mới chỉ đánh nát ly, không có đâm xuyên trái tim của hắn. Thì ra là như vậy. Tô Mộc gật đầu một cái, cùng lúc ánh mắt trở về Liễu Nhược Hinh trên thân, đưa tay đem thân thể nàng lật quay lại, lộ ra kia từng đạo máu chảy đầm địa vết thương. Bên cạnh Chu Nhất Phẩm cũng nhìn tới, nhìn thấy Liễu Nhược Hinh vì là bảo vệ mình, vậy mà chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, trong lòng cũng dâng lên tràn đầy áy náy. Nhưng lại không nói y thuật hắn có thể hay không chữa trị Liễu Nhược Hinh tổn thương, chính là hắn bị trói đi ra lúc, liền một bao ngân châm đều không có mang tại thân bên trên, lại làm sao có thể vì là Liễu Nhược Hinh trị thương. Tô đại phu, cái này, yên tâm, còn không chết được. Tô Mộc dĩ nhiên là minh bạch hắn muốn nói gì, lúc này ngón tay liền động, đem Liễu Nhược Hinh trên thân châm từng cái rút ra. Kịch liệt khổ sở, để cho Liễu Nhược Hinh cho dù bất tỉnh đi, thân thể như cũ bản năng tính có quắc mấy lần. Chu Nhất Phẩm nhìn thấy Tô Mộc như thế thủ pháp thô bạo, chân mày giật mình, nhưng cũng không tốt nói gì. Dù sao vị này Tô đại phu y thuật ở trên hắn, như thế phương pháp trị liệu tuy nói quái dị một ít, nhưng nghĩ đến hẳn có Tô Mộc suy tính tại bên trong. Tô Mộc chính là không biết Chu Nhất Phẩm suy nghĩ trong lòng, lúc này thấy Liễu Nhược Hinh trên thân sở hữu châm đều bị rút ra, trên tay hồng khí bay lên, đặt tại Liễu Nhược Hinh chỗ đau. Sau đó, tại Chu Nhất Phẩm kinh ngạc trong ánh mắt, liền thấy Tô Mộc tay rời đi sau đó, Liễu Nhược Hinh chỗ đau cũng kỳ tích một dạng khép lại, liền một điểm nho nhỏ vết sẹo đều không có để lại. Rồi sau đó Tô Mộc bàn tay liên tục nâng lên rơi xuống, Liễu Nhược Hinh chỗ đau cũng nhất nhất khép lại, cuối cùng trừ trên y phục hư hại cùng trên thân vết máu ti ti có thể chứng minh nàng đã từng thụ thương, lại nhìn không ra cái gì dị thường. Vừa, Tô đại phu, ngươi cái này y thuật có phần cũng quá thần một điểm đi. Chu Nhất Phẩm có chút kích động hô, muốn học không? Nghĩ a, Nam Mộng cũng muốn. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, gật đầu liên tục. Có thể Tô Mộc lại chỉ là cười cười, vẻ mặt cân nhắc nói, vậy cứ tiếp tục nằm mộng đi. Nói xong, Tô Mộc liền cũng không quay đầu lại hướng huyết đao tiểu tổ thi thể đi tới, chỉ để lại tại chỗ vẻ mặt mộng bức Chu Nhất Phẩm. Đi tới gần, nhìn đến bộ kia thi thể không đầu, Tô Mộc biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, đưa tay tại trên người mò mẫm. Không một chút thời gian, một bản, bốn, giấy vàng sách nhỏ, và mấy tờ vạn gia số vé đại ngạch ngân phiếu, đủ có mấy vạn lượng, toàn bộ rơi vào Tô Mộc trong tay. Xác định huyết đao tiểu tổ trên thân không có ngoài ra có giá trị vật phẩm sau đó, Tô Mộc lần nữa lăng không vẽ bừa, một đạo sấm sét rơi xuống, tiêu hủy huyết đao tiểu tổ thi thể. Đem cái này khác biệt đồ vật thu, Tô Mộc liền trở lại Chu Nhất Phẩm cùng Liễu Nhược Hinh bên người, thấy Liễu Nhược Hinh vẫn chưa có tỉnh lại ý tứ, lần nữa thở dài, đem ôm lấy. Ta trước tiên đem nàng đưa về Tây Hán, bản thân ngươi trước tiên hướng y quán đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Dứt tiếng, Tô Mộc trên hai chân liền sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt. Đái viện trưởng chú, chính muốn rời đi, Chu Nhất Phẩm lúc này lại ôm chặt lấy hắn bắt đùi, liền bận rộn mở miệng nói, Tô đại phu, muốn là, nếu là, ngươi đi, đám kia phát rồ sát thủ rồi hãy tới tìm ta phiền toái làm sao bây giờ à, nếu không hay là chúng ta cùng đi đi. So với Tây Hán, Chu Nhất Phẩm hiện tại sợ hơn chỗ tối những sát thủ kia. Tuy nhiên chết một cái huyết đao tiểu tổ, nhưng hắn cũng không có quên mới bắt đầu xuất thủ trọng thương Liễu Nhược Hinh Xuân Tam Nương còn chưa có ra mặt, muốn là, nếu là,
Tô Mộc sau khi rời đi, Xuân Tam Nương đem hắn giết, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tô Mộc nghe vậy, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng mà mang theo Chu Nhất Phẩm đi Tây Hàn khó miễn sẽ gây ra một chút phiền toái. Suy nghĩ một chút, Tô Mộc giơ tay lên vẽ bửa, một nửa cái hô hấp không đến, một trường thượng thanh ngũ lực sĩ phủ liền ghé vào Chu Nhất Phẩm trên thân. Tấm bửa này mới có thể chống được ta trở về. Còn không chờ dứt tiếng, Tô Mộc liền biến mất ở Chu Nhất Phẩm trước mắt. Chu Nhất Phẩm sững sờ, nhìn đến trên thân kia đã ảm đạm xuống phù lục, biểu tình trở nên khó coi, bận rộn hướng phía Tô Mộc phương hướng đuổi theo. Tô đại phu, ngươi chính là dẫn ta đi đi, không có ngươi ta thật rất sợ hãi a. Bất quá Tô Mộc thân ảnh lúc này đã chạy xa, căn bản là không có nghe thấy Chu Nhất Phẩm nói. Mà chỗ tối, Xuân Tam Nương nhìn thấy Tô Mộc rời đi, rốt cục thì thở phào, căng thẳng thần kinh lòng đi xuống, co quắp ngồi dưới đất. Hắn y phục trên người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dính trên người rất là khó chịu, nhưng Xuân Tam Nương lại không tâm tư để ý tới những thứ này. Hắn bây giờ trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn thật may mắn. Thậm chí nói ngay cả đối với, đúng, Chu Nhất Phẩm động thủ tâm tư đều không có. Chờ hơi khôi phục nhiều chút khí lực, liền bận bịu hướng về ngoại thành mà đi, chuẩn bị trước tiên trốn mấy ngày, tránh né. Qua chốc lát, Tô Mộc đã ôm lấy Liêu Nhược Hình, đi tới gian kia tiệm quan tài. Thung thung, hắn không biết Tây Hán ở giữa ám ngữ, chỉ là tiện tay ở trên cửa gõ gõ. Bên trong nhà, trưởng quỹ chỉ coi ngoài cửa là đến mua quan tài khách nhân, liền không có nghĩ nhiều, mở cửa. Có thể làm hắn nhìn thấy bị Tô Mộc ôm vào trong ngực Liễu Nhược Hình sau đó, đồng tử hơi co rụt lại, dùng cổ tay chính là một con dao găm rơi xuống, bị nó nắm trong tay, hướng phía Tô Mộc mặt đâm tới. Tô Mộc thấy vậy, nhướng mày một cái, nơi bả vai sáng lên một vệt sáng xanh, thượng thanh ngũ lực sĩ phủ bị kích động. Hắc khí ngăn trở trưởng quỹ đau thế, Tô Mộc thanh âm cũng vang lên theo. Không muốn hiểu lầm, ta chỉ là đến đưa người mà thôi, nàng cùng người giao thủ không địch lại, thụ thương, bất quá đã không có việc gì. Trưởng quỹ tiếng nghe, dừng lại trong tay động tác, mắt nhìn trong ngực đối phương Liễu Nhược Hình, thấy còn có hô hấp, trên thân cũng thật có chiến đấu qua vết tích, liền đối với Tô Mộc nói tin mấy phần, lúc này làm thủ thế. Vào đi. Chương 45, Vương Trực Nhân tỉnh chương 45, Vương Trực Nhân tỉnh. Tô Mộc ôm lấy Liễu Nhược Hình tiến vào tiệm quan tài, tại trưởng quỹ dưới sự hướng dẫn, hai người lặp lại lúc trước Chu Nhất Phẩm cùng Liễu Nhược Hình lúc nội dung cốt truyện. Chỉ có điều lần này trong quan tài lớn diện trang đến người, biến thành Tô Mộc. Tiếp theo, Tô Mộc liền cảm giác mình giống như là ngồi quán xa một dạng lắc lư, tốt ở loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Quan tài rất nhanh sẽ dừng lại, thuận theo cùng nhau đến, còn có bên cạnh trong quan tài chuyển đến âm thanh. Đây là thì sao? Thanh âm tuy nhiên rất nhỏ nhiều chút, nhưng Tô Mộc vẫn có thể nghe rõ, đó là Liễu Nhược Hình thanh âm, không có để ý, chỉ là đem nắp quan tài đẩy ra, nhưng mà lúc trước bộ kia quan tài lớn mà lại bị Liễu Nhược Hình làm hỏng, hiện tại hắn dưới thân cái này là trơn nhẵn đắp. Phí một phen khí lực, Tô Mộc cái này tài mới tại không phá hư quan tài trên căn bản từ bên trong đi ra. Mà lúc này, Liễu Nhược Hình cũng đi ra, nhìn về phía mới từ trong quan tài đi ra Tô Mộc, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều đồ vật. Kia lượng sát thủ đâu? Một cái trong đó giết, một cái khác chạy. Tô Mộc thuận miệng nói một câu, ánh mắt chính là tại cái này không gian thu hẹp bên trong đánh giá, tìm đến ám môn cơ quan. Từ hắn vừa tài mới ven đường cảm xúc đến xem, đầu này ám đạo là đang chỉnh, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đi về phía trước, từ Tây Hán tổng bộ rời khỏi. Thấy Tô Mộc bắt đầu ở trên vách tường mỏ mẫm, Liễu Nhược Hinh lúc này đi tới, chuẩn bị trực tiếp khởi động cơ quan, có thể nàng vừa mới một phụ cận, liền nghe được Tô Mộc tiếng nói nhỏ. Cái này Tây Hán thật đúng là có tiền a, liên tổng bộ phận đều xây ở lòng đất. Nghe nói như vậy, Liễu Nhược Hinh nhẫn nhịn không được liếc một cái. Cẩm Y Liễu vệ bổng lộc có thấp như vậy sao? Làm sao mỗi một người đều loại này? Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục cũng không tu rất tốt, liền tông sư cao thủ bị nhốt vào đi đều chạy không thoát. Liễu Nhược Hinh lúc này tại vách tường vân một bên điêu khắc lên ấn bảo, mở ám môn. Tường đá hướng về hai bên mà đi, lộ ra phía sau Tây Hán tổng bộ. Cùng ta rời đi, ta dẫn ngươi đi gặp nghĩa phụ. Liễu Nhược Hinh vừa nói, liền bước hướng chính đường đi tới. Tô Mộc nghe vậy sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra, cái này không tốt lắm đâu, chúng ta tại mới nhận thức mấy ngày, ngươi trong đầu nghĩ cũng là cái gì đó. Liễu Nhược Hinh liếc một cái, ngươi với tư cách Cẩm Y Liễu vệ đến Tây Hán, không đi thăm viếng một hồi nghĩa phụ ta cứ như vậy đi, chuyến đi còn tưởng rằng chúng ta Tây Hán cùng các ngươi Cẩm Y Liễu vệ không hợp nhau đi. Nghe nói như vậy, Tô Mộc cũng kịp phản ứng, hắn hiện tại đã không phải tại y quán trải qua một người sinh hoạt. Ở trong xã hội, trong triều đình lăn lộn, nhân tình thế thái là ác không thể thiếu. Suy nghĩ, Tô Mộc không có nói gì nhiều, lặng lẽ đi theo Liễu Nhược Hinh sau lưng, chỉ là lúc thỉnh thoảng đánh giá Tây Hán nội bộ kiến trúc. Hai người xuyên qua trước sảnh diễn võ trường, đi tới chính đường ông trực nơi ở, nhìn thấy ông trực, Liễu Nhược Hinh tiến đến mấy bước, chắp tay thi lễ một cái nói, nữ nhi bái kiến nghĩa phụ. Ông trực cười một tiếng, xem như đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc phương hướng. Tô Mộc lúc này cũng đi lên trước, cung kính mở miệng nói, vạn bối Tô Mộc, bái kiến ông đại nhân. Câu này tự xưng, không chút nào để chính mình Cẩm Y Liễu vệ thân phận, để cho lần này bái phỏng tính chất trở nên không còn gì nữa lên. Ông trực cũng minh bạch hắn có ý gì, Cẩm Y Liễu vệ người đến Tây Hán tổng bộ tham viếng hắn vị này Tây Hán hán công, khó miễn sẽ bị người khác nói chuyện phiếm. Gật đầu một cái, tướng Tô Mộc giơ tay lên nói, Tô tiểu hữu khách khí, ngươi đem Liễu Nhi bình an mang trả cho ta, chính là không tới gặp lão phu, ngày khác lão phu cũng phải dẫn Liễu Nhi đến nhà cảm ơn. Đối với Tô Mộc cái này cứu mình làm nữ nhi tồn tại, ông trực vẫn là rất có hảo cảm. Hơn nữa, Tô Mộc mặc dù là Cẩm Y Liễu vệ người, nhưng Tây Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ cũng không có rõ ràng xung đột lợi ích. Ngược lại thì lôi kéo Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau chống cự Đông Sưởng đối với, đúng, triều đình sơ tái mới là ông trực nhất nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tô Mộc nghe thấy ông trực mà nói, trên mặt nụ cười càng thịnh. Rất hét lớn sao?
Vương đại nhân, vạn bối lần này đến trước, chủ yếu là phải đem Liễu cô nương hoàn hảo không chút tổn hại giao đến ngài trên tay, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, vạn bối cũng liền cáo tử, y quán còn có một số việc chờ ta xử lý. Vương Trực nghe vậy, nhìn về phía Liễu Nhược Hình, thấy nó hư hại y phục phía dưới, hẳn là da thịt trắng như tuyết, không có nửa điểm vết thương, lúc này cũng là đối với, đúng, Tô Mộc y thuật đến hứng thú. Lão phu thân thể sớm vài năm cũng từng lưu lại chút nội thương, không biết Tô tiểu hữu có thể trị hay không. Vương Trực không có trực tiếp mở miệng giữ lại, mà là đổi lời giải thích, bất quá hắn cũng không có nói sai chính là. Lúc trước Tây Hán thành lập thời điểm, Tiên Hoàng rõ ràng sai phái hắn đề đốc Tây Hán, vì là không cô phụ Tiên Hoàng nhờ vả, cho nên Vương Trực tại lúc còn trẻ, chính là ra sức, khắp nơi tự thân làm, trong vòng một năm gặp phải không dưới 50 trận chiến đấu, thân thể khó miễn lưu lại một ít nội thương. Mà nghe thấy Vương Trực mà nói, Tô Mộc chân mày cau lại. Đây là muốn đưa người tình cho chính mình. Hắn có thể cảm giác được, Vương Trực trình độ nguy hiểm không chút nào kém cỏi hơn lúc trước gặp qua bộ thần, so với gia cắt chính ngã kém hơn một chút, nghĩ đến chắc cũng là vì là tông sư trung kỳ cao thủ. Dạng này cao thủ, một dạng bình thường, lưu lại đều là nhiều chút không còn gì nữa nội thương, đương nhiên công công một đao kia không thể tính toán, giống như là vào cùng thái giám, tu luyện trên căn bản đều là đồng tử công, có hay không có chỗ nào vấn đề cũng không lớn. Hẳn là đi, mà trừ một đao kia bên ngoài thương thế, đối với, đúng, một tên tông sư trung kỳ cao thủ đến nói, cho dù có ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn. Đây không phải là tỏ rõ đưa cho bản thân nhân tình. Vương đại nhân vì quốc gia vất vả, tích vất vả thành bệnh, văn đối với tư cách đại phu, há có thể nhìn tới không để ý tới. Tô một lời nói này rất là hùng hồn, để cho bên cạnh Liễu Nhược Hinh nghe, đều nhẫn nhịn không được nhìn tới. Bất quá trong lòng nàng nghĩ đến chính là, thằng này cũng không phải là muốn yêu cầu một số lớn tiền thuốc thăng đi. Bất quá, nếu mà hắn thật có thể chữa trị tốt nghĩa phụ nội thương, muốn nhiều tiền hơn nữa lại có làm sao? Liễu Nhược Hinh suy nghĩ, lại có chút lo âu nhìn về phía Vương Trực. Nghĩa phụ lúc trước cho tới bây giờ đều sẽ không ở trước mặt nàng nói những này, khó nói thật là nội thương nghiêm trọng đến không thể vãn hồi trình độ. Quan tâm tác loạn, sợ rằng Vương Trực cũng không nghĩ tới hắn ban ơn lấy lòng cử động, sẽ bị Liễu Nhược Hinh trở thành không còn sống lâu nữa. Đã như vậy, vậy liền Tô Tiểu Hữu vào bên trong. Vương Trực mở miệng, bên cạnh Tiên Tử nghe, tiến đến đem Châu Liêm nhấc lên, cung kính đối với, đúng, Tô Mộc làm một thủ thế. Tô Mộc thấy vậy, gật đầu một cái, đi lên, đi tới Vương Trực bên người. Vương đại nhân, còn đưa tay trái ra. Tô Mộc đang nói, vừa tài, mới, vén Châu Liêm tên kia phiên tử, chuyển đem ghế, đặt ở Vương Trực bên tay trái. Đa tạ. Tô Mộc cười cảm ơn, sau đó làm đến. Bát mạch loại này đồ vật, còn là đang ngồi thời điểm chuẩn một ít. Vương Trực nghe vậy, duỗi cánh tay ra, chỉ thấy bàn tay kia ôn nhuận như ngọc, so với đôi tám thiếu nữ bàn tay đều không kém bao nhiêu. Chương 46, rời khỏi Tây Hán chương 46, rời khỏi Tây Hán nói như vậy, cho dù là thế đi công công, bàn tay cũng so với một dạng bình thường, nữ tính muốn độ dày thô ráp rất nhiều, dù sao thái giám ở trong hoàng cung chủ yếu phụ trách chính là một ít cung nữ vô pháp hoàn thành khí lực việc, sống, bàn tay tự nhiên cũng liền muốn độ dày thô ráp rất nhiều. Chính là Vương Trực bàn tay, lại trắng non có chút không quá bình thường, cho dù là tu luyện lục khố tiên tặc, nắm giữ hoàn mỹ thân thể Tô Mộc, đơn thuần từ trắng non trình độ bên trên mà nói, cũng hơi kém sắc Vương Trực một bậc. Nghĩ đến hẳn đúng là Vương Trực tu luyện công pháp nguyên do. Không có nghĩ nhiều, Tô Mộc ngón tay nhấc lên Vương Trực thốn khẩu mạch bên trên, cảm giác lên Vương Trực mạch tựa. Không một chút thời gian, Tô Mộc chân mày liền hơi nhíu lên, nhìn đến Vương Trực, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này tại sao còn không chết? Cái này mấy cái chính là truy mệnh bản thăng cấp, dương duy mạch cả một con kinh mạch mấy cái đứt đoạn. Làm sao Tô tiểu hữu chính là có chỗ nào nghi hoặc? Vương Trực tự nhiên cũng chú ý tới Tô Mộc ánh mắt, lúc này cười hỏi một câu. Không. Vương đại nhân, kế tiếp còn không nên chống cự. Tô Mộc lắc đầu một cái, bổ sung một câu sau đó, trên tay hơi hiện ra một chút hồng khí. Một giây kế tiếp, tại Vương Trực ánh mắt nghi ngờ bên trong, kia chút hồng khí hẳn là trực tiếp chui vào Vương Trực dưới da mặt, bên cạnh Tiên Tử đều có chút nhìn ngây ngô. Mà xem như bệnh nhân, Vương Trực cảm giác càng trực quan. Lúc này, hắn phảng phất cảm giác đã có một dòng nước ấm tại kinh mạch chính mình trung lưu động, giống như hắn lần thứ nhất tu luyện ra nội lực lúc cảm giác một dạng. Hướng theo dòng nước ấm này lưu động, nơi đi qua giống như bị 12 cái ôn nhuận như ngọc tay trắng xoa bóp qua một dạng, hơi đau, nhưng là xoa bóp qua đi sảng khoái cảm giác. Cảm giác kia giống như là mùa hè nóng bức lạnh nhà, mùa đông trong tuyết suối nước nóng, để cho hắn khắp toàn thân đều có một loại không nói ra được khoái cảm. Dần dần, dòng nước ấm rốt cục thì đến dương duy mạch. Kia một tia cảm giác đau, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, để cho Vương Trực thân thể bản năng điều động nội lực chống đỡ. Có thể một giây kế tiếp, hắn liền nghĩ đến Tô Mộc bắt đầu lúc căng dặn, mắt nhìn ánh mắt đối phương sau đó, liền lại đem nội lực tu hồi đan điền. Dòng nước ấm lại không trở ngại, từ đủ mắt cá ngoài xuống, bên dưới, một tấc vàng kỳ môn lên, hành ở túc thiếu dương đạm kinh bên ngoài trên mắt cá chân bảy tấc dương giao huyệt, lại cùng thủ thái dương tiểu chẳng kinh, túc thái dương bảng quang kinh cùng dương kiêu mạch, gặp ở sau vai lớn xương xuống, bên dưới, giáp trên liêm nao du huyệt, lại cùng thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đạm kinh, gặp ở khuyết buồn trên trung bình bí tế thiên huyệt, lại sẽ với trên vai hãm vào bên trong. Huyệt kiên tỉnh. Dọc theo trên huyệt kiên tỉnh đầu, cùng túc thiếu dương đạm kinh gặp ở lông mày trên một tấc dương liếp, trắng, huyệt, từ dương liếp, trắng, trên huyệt hành ở trên mắt mới, thẳng vào mép tóc bản thần, đến khóc huyệt. Lại từ đến khóc trên huyệt hành kinh chính doanh huyệt, theo hành, được, xương trầm xuống, bên dưới, mà đến não huyệt trống. Từ não huyệt trống xuống, bên dưới, đi tới sau thai lớn gần bên ngoài bưng huyệt phong chỉ, cuối cùng cùng đốc mạch gặp ở hạng sau đó phong phủ, ách môn huyệt. Một cái tuần hoàn kết thúc, Vương Trực liền cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, nội lực vận hành qua dương duy mạch lúc, lại không nửa điểm chậm ngưng cảm giác. Tô Tiểu Hữu cái này y thuật, thật đúng là để cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Thấy Tô Mộc Thu ngón tay lại, Vương Trực có chút kích động bóp nắm quả đấm, sau đó liếc nhìn bên cạnh phiên tử phương hướng, ý chào một cái. Không bao lâu, kia phiên tử liền bưng một cái che tấm vải đỏ mâm đi ra. Lão phu một điểm cảm ơn, còn Tô đại phu nhất định phải nhận lấy. Tô Mộc nghe thấy Vương Trực đối với, đúng, chính mình xưng hô từ nhỏ bạn biến thành đại phu, cũng là minh bạch tiền này tương đương với phí xem bệnh, liền không có từ chối, nhận lấy. Vương đại nhân, không có gì chuyện khác, vãn bối liền cáo từ trước. Hừm, Liễu Nhi, nhanh đưa tiễn Tô tiểu hữu. Vương Trực lúc này cũng là mặt mang nụ cười, hướng phía bên cạnh Liễu Nhược Hinh nói ra. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, gật đầu một cái, mang theo Tô Mộc hướng phía Tây Hán xuất khẩu đi tới. Vương Trực nhìn hai người bóng lưng rời đi sau đó, lại bóp nắm quả đấm, theo phía sau đứng dậy, lâu ngày không gặp đi đến phòng luyện công phương hướng. Đã từng, hắn bởi vì kinh mạch vấn đề, cảnh giới không được tiến thêm, hôm nay ngược lại là phải đem lúc trước rơi xuống, đều tìm bù lại. Cùng nay cùng lúc, bên kia, Liễu Nhược Hinh mang theo Tô Mộc đi tới một nơi thông hướng ngoại giới mật đạo. Liễu Nhược Hinh đi ở phía trước, Tô Mộc chính là nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, lúc thỉnh thoảng tả hữu quan sát một cái. Ước chừng qua tiểu nửa khắc đồng hồ, Tô Mộc rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy Thái Dương, chẳng qua là chân trời còn sót lại kia một chút hồng. Lòng đất tuy nhiên nguy nga lộng lẫy, nhưng vẫn là ánh nắng bên dưới thoải mái a. Tô Mộc nên đón ánh tịch dương, vô cùng thoải mái duỗi người một cái. Về phần Vương Trực cho kia nâng lên một chút bản hoàng kim, chính là bị hắn tách ra cải trang trong túi tiền. Nên có nói hay không, Tây Hán xuất thủ chính là hào phóng, lúc trước Liễu Nhược Hinh kia một túi kim liền đầy đủ hào khí, Vương Trực chính là so sánh Liễu Nhược Hinh còn muốn lộng lẫy gấp mấy lần, dẫn đến Tô Mộc túi tiền cũng không dám treo ở trên eo, rất sợ đem khố rơi rơi. Bất quá, Tô Mộc biết rõ, chính mình lần này thu hoạch lớn nhất, không phải cái này mấy túi kim, mà là Tây Hán Vương Trực hảo cảm. Thế gian này tuy nhiên không là tất cả mọi thứ có thể dùng tiền cân nhắc, nhưng Vương Trực hảo cảm, vừa vặn ngay tại trong đó, đương nhiên, đó đúng là một con số khổng lồ. Cảm khái qua đi, Tô Mộc nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, trêu ghẹo nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem con mắt ta che lại. Che lại ánh mắt ngươi liền nhớ không được lộ tuyến. Liễu Nhược Hinh tự nhiên cũng minh bạch Tô Mộc muốn nói điều gì, lúc này tức giận lườm hắn một cái. Tây Hán tổng bộ vẫn còn cần duy trì cảm giác thần bí, nếu không cũng sẽ không từ người người đều biết rõ đại minh môn, rời đến Tây Thành lòng đất. Nếu như là chú nhất phẩm loại này không biết võ công người bình thường, Liễu Nhược Hinh thật đúng là sẽ đem ánh mắt hắn phủ lên, khó tránh ra vào Tây Hán lộ tuyến bị nhớ kỹ, về sau sinh ra mầm tai họa. Nhưng Tô Mộc cao thủ cấp bậc này, cho dù là che lại ánh mắt, tắt lại hai lỗ tai, cũng có thể thông qua bước số, chuyển hướng, đến tổng kết ra lộ tuyến. Đã như vậy, kia nàng tại sao còn muốn uổng công vô ích? Được, không có chuyện gì, ta đi trở về. Vừa nói, Liễu Nhược Hinh quay đầu liền muốn đi. Nhưng liền tại lúc này, Tô Mộc nhưng thật giống như nhớ tới cái gì một dạng, nga, thật, Chu nhất phẩm gia hỏa kia còn chưa có chết, các ngươi nếu mà còn muốn biết quyển trục nội dung mà nói, tốt nhất bắt đầu ngày mai liền phái một người đi Thiên Hòa Y quán trông coi nhìn, bất quá tốt nhất nhiều đến một số người, tránh cho lại xuất hiện tình huống hôm nay vậy. Nha, dài dòng. Liễu Nhược Hinh tựa hồ là nghĩ đến chính mình thảm trạng, lúc này trực tiếp quay đầu, không tiếp tục để ý Tô Mộc, hướng về Tây Hán đi tới. Chỉ có điều đang bước vào mật đạo trước, đông nhiên nói một câu. Hôm nay chuyện. Ngươi. Cái gì? Tô Mộc ngược lại không là loại kia làm bộ không có nghe rõ, sau đó vẻ mặt khôi hài mong đợi nhìn đến nữ sinh khí hống hống mở miệng nói, không nghe thấy tính toán, loại người như vậy. Hắn là thật không có nghe rõ. Nhưng Liễu Nhược Hinh phản ứng, nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa. Không có nghe rõ liền tính. Như thế để cho Tô Mộc có chút không hiểu rõ nổi, nữ nhân này nổi điên làm gì. Không có quá nhiều suy nghĩ Liễu Nhược Hinh sự tình, Tô Mộc sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở một chuyện khác trên. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, một chương truy tung phủ liền xuất hiện ở bàn tay hắn bên trên, hướng theo phủ thân thể nổ tung, Tô Mộc trên bàn tay xuất hiện một trường kinh thành đại khái bản vẽ mặt phẳng. Bên trên, một cái đạm lam sắc điểm nhỏ, là chính hắn, chính vị với Tây Thành. Mà một cái khác điểm nhỏ, chính là lúc trước hắn dùng phù lục tập trung chu nhất phẩm, vị trí chính là tại Đông Thành. Chương 47, Đông Sưởng, Tào Thiếu Khâm câu hỏi chương 47, Đông Sưởng, Tào Thiếu Khâm câu hỏi Đông Sưởng người xuất thủ sao? Hẳn đúng là Dương Vũ Hiên cái tên kia đi, bất quá còn chưa có đụng phải nghiêm hình tra tấn sao? Tô Mộc tự lẩm bẩm một câu. Hắn tại vẽ thượng thanh ngũ lực sĩ phủ thời điểm, áp dụng hợp thư chi pháp, đem năm lực sĩ phủ vẽ đang truy tung trên phủ mặt. Loại này một khi năm lực sĩ phủ bị kích hoạt, hắn bên này cũng sẽ có chút cảm ứng, không đến mức xuất hiện chu nhất phẩm bị giết, hắn còn không biết gì cả tình huống. Cùng lúc, vì phòng ngừa một ít va chạm chạm đem tờ phù lục này kích động, Tô Mộc còn đem tờ phù lục này thấp nhất kích hoạt tiêu chuẩn, định vị rõ ràng có thể uy hiếp được thân thể công kích. Nói cách khác, giống như là bước đi vấp té lộn mèo một cái loại thương nhẹ này, phù lục là sẽ không đi để ý tới. Bất quá Đông Sưởng à, nếu mà không có chuyện gì, thật đúng là không muốn cùng đám người kia giao thiệp. Đông Sưởng không giống với Tây Hán, Vương Trực tuy nói thủ đoạn tàn nhẫn một ít, nhưng là chân thực trung thần, vì là báo hoàng ân chết không có gì đáng tiếc loại kia. Nhưng Đông Sưởng mấy vị kia thái giám công công cũng không giống nhau. Cái khác không nói, Đông Sưởng đại đương đầu Tào Thiếu Khâm chính là đồng chu hội nghịch đảng, cùng lúc người võ công thâm bất khả chắc, nghĩ đến so với hắn gặp qua bộ thần, Vương Trực cũng không kém bao nhiêu. Đi lên nữa, Tào Chính thuần võ công liền càng không cần phải nói, cùng ra các chính ngã một cái tầng thứ người. Trong ngày thường lớn gian giống như trùng, kết mẹ kết cánh sự tình làm không biết bao nhiêu, ở trong nguyên tắc càng là âm thầm thu thập thập đại tướng quân binh phủ, có hiệp thiên tử lấy phiến quần thần, thậm chí thay vào đó suy nghĩ. Bất quá, đây là Tống Vũ thế giới, cung bên trong nghe nói có một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ, phòng trừng sẽ không nhìn đến một tên thái giám soán hoàng vị. Tào Chính Tuần cũng là một người thông minh, sẽ không hiểu cái này một điểm, cho nên hắn hiện tại suy nghĩ phòng trừng cũng chỉ có hiệp thiên tử lấy khiến quần thần. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn uy hiếp độ sẽ hạ xuống. Chỉ là Tô Mộc nắm giữ để cho người đoạn chi trọng sinh thủ đoạn, liền vô cùng có khả năng đụng phải cái này một vị ngấp nghé, nói không chừng ngày nào liền sẽ hướng hắn làm khó dễ. Đây cũng là Tô Mộc đáp ứng Cẩm Y Liễu vệ sau đó một trong chỗ tốt, dù sao xé ra hổ kéo đại kỳ, Cẩm Y Liễu vệ tuy nhiên từng bước sa sút, nhưng Tào Chính thuần như là công nhân đối với, đúng, Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới hoàng đế bất mãn. Về phần tại sao không tìm thần hầu phủ người hỗ trợ? Thần hầu phủ bao nhiêu người? Lời này ngược lại không là tại chê bai thần hầu phủ, mà là mặt trước ý tứ. Thần hầu phủ người không đủ bảo hộ Tô Mộc. Mảnh nhỏ đến một xuống, bên dưới, thần hầu phủ cao thủ, không hơn không kém chính là gia cắt chính ngã cái này đại cao thủ, và vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết mấy người. Trong đó gia cắt chính ngã thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là đối đầu Tào Chính thuần đều không nhất định sẽ thua, thậm chí còn có khả năng giành thắng lợi. Nhưng tứ đại danh bộ trước mặt thực lực, cũng có chút lung túng. Lời nói khó nghe, cho dù là sau khi đột phá truy mệnh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng giải tỏa thông thiên lục lúc trước Tô Mộc. Chớ đừng nói chi là bảo hộ hiện tại Tô Mộc. Mà Cẩm Y Liễu vệ tuy nói không có dường như gia cắt chính ngã một dạng, bình thường đại cao thủ tọa chấn, nhưng thắng ở nhiều người, cho dù là đã sung dốc, quy mô cũng có một vạn người hơn. Ít nhất đang nắm trong tay Cẩm Y Liễu vệ lúc trước, Tào Chính thuần sẽ không đỡ lấy Cẩm Y Liễu vệ áp lực động thủ với hắn. Nhưng lại không nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chỉ cần Thanh Long chỉ huy sứ vẫn còn ở một ngày, Tào Chính thuần muốn đem Cẩm Y Liễu vệ bỏ vào trong túi liền không có khả năng. Mà thật chờ đến Cẩm Y Liễu vệ bị Tào Chính thuần thu nạp một ngày kia, Tô Mộc phòng trừng cũng không biết giải tỏa đến cái nào bắt kỳ, Tào Chính thuần lại nghĩ ra tay với hắn. Ha ha ho tính toán, còn xa xa xem một chút đi. Suy nghĩ một chút, Tô Mộc quyết định còn là muốn đi, chỉ có điều đi không thể rất rõ ràng hiện ra chính là. Chỉ thấy Tô Mộc chuyển thân bước vào một đầu không có người đường hầm, đi qua một hai cái hô hấp, chờ đến Tô Mộc từ đường hầm bên kia đi ra thời điểm, vô luận là thân cao vẫn là khuôn mặt, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái đi đến chỗ nào đều dễ dàng dẫn tới hỗn loạn siêu sao, biến thành một cái bình thường không có gì lạ mặt vàng hán tử. Trên y phục ngọc bội trang sức đều bị hắn giấu đến, đi trên đường cũng thay đổi được, phải, uy vũ sinh gió, không có lúc trước kia một dạng cảm giác, hiện tại hắn càng giống như là thân thể xuyên thường phục bộ khoái. Làm xong một ít sau khi biến hóa, Tô Mộc trên chân lam quang chợt hiện, đái viện trưởng chú bị kích hoạt, thân nhẹ như yến cảm giác lần nữa buông xuống. Ngày mấy cái giữa, liền biến mất ở trên đường. Đông thành, Đông Lai Tịnh Tử lầu. Nơi này là đông xưởng ở bề ngoài cứ điểm, tại sáu bộ môn lớn bên trong không tính là bí mật gì, mà lúc này, Đông Lai Tịnh Tử lầu lầu 2 một nơi ở trên ghế riêng. Khuôn mặt ôn hòa Tào Thiếu Khâm, lúc này đang nhìn trước mặt ủy một chân trên đất Dương Vũ Hiên, và bên cạnh hắn, vẻ mặt mộng bức Chu Nhất Phẩm. Không cần thần trương, ta chỉ có điều có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, hỏi xong, ngươi liền có thể rời khỏi. Tào Thiếu Khâm ôn hòa nói ra. Nhưng Chu Nhất Phẩm lại cũng không có vì vậy mà thả xuống phòng bị, lúc này nuốt ngụm nước bọt, định hấp lời, ta liền một người bình thường y quán đại phu, có thể có biết rõ cái gì? Quyền trục, ngươi hẳn đã xem qua đi. Tào Thiếu Khâm chính là không để ý tới hắn phản ứng, lúc này gọn gàng làm hỏi. Quyền trục, cái gì quyền trục? Chu Nhất Phẩm lúc này lại giả vờ lên ốc. Quyền trục nội dung có trọng yếu hay không, hắn không rõ, nhưng đông xưởng dư luận cũng không có có Tây Hán tốt như vậy. Nếu như nói Cẩm Y Liễu vệ danh tiếng, có thể ngừng tiểu nhi khắp đêm. Kia đông xưởng hai chữ, nhưng là sẽ để cho khóc tỉ tê tiểu hài tử khóc càng hung. Mà Dương Vũ Hiên lúc trước bắt hắn thời điểm, cũng dùng tới uy hiếp thủ đoạn, càng làm cho hắn rõ ràng cái này một tương truyền. Nhưng Tào Thiếu Khâm hiển nhiên đã thấy quen những này, nhìn thấy Chu Nhất Phẩm giả bộ ngu, trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ ôn hòa cười. Không nói a, không nói cũng hành, được, bất quá sinh mệnh của ngươi, chỉ sợ cũng liền chưa được mấy ngày, Vũ Hiên à, tiện hắn rời khỏi đi. Nói xong, Tào Thiếu Khâm bưng lên trên bàn ly trà, uống một hớp. Mà Dương Vũ Hiên nghe vậy, chính là có nhúc nhích, hắn không đi Tào Thiếu Khâm là để cho hắn đưa Chu Nhất Phẩm trở về y quán, hay là trực tiếp đem Chu Nhất Phẩm đưa đi. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng là bị Tào Thiếu Khâm phản ứng hù dọa. Lúc trước ông trực nói xong lời này, Liễu Nhược Hinh ra ngoài liền muốn chém hắn, hiện tại đây ý là để cho Dương Vũ Hiên cũng chém hắn. Hơn nữa, hắn lời kia là ý gì? Cái gì gọi là không nói mệnh liền không mấy ngày? Kia, cái gì đó, ta bỗng nhiên thật giống như có chút ấn tượng. Chu Nhất Phẩm khó khăn vừa nói, trên mặt cũng thay định hót đủ cười. Nhưng hắn không có chú ý tới là, nghe nói như vậy, đang uống trà Tào Thiếu Khâm, trong ánh mắt toát ra một tia sát ý, bất quá cái này tia sát ý rất nhạt, hơn nữa rất nhanh sẽ bị hắn thu hồi đi, cho nên đồng dạng ở trong ghế lô Dương Vũ Hiên đều không có phát hiện. Biết rồi. Liền thấy Tào Thiếu Khâm đem ly trà để lên bàn, trên mặt ôn hòa nụ cười như cũ. Nhớ một ít. Chu Nhất Phẩm vội vàng gật đầu. Kỳ thực ngươi nói đúng ngươi cũng mới có lợi. Chương 48, Đồng Chu hội sát thủ, Tào Thiếu Khâm đề nghị chương 48, Đồng Chu hội sát thủ, Tào Thiếu Khâm đề nghị ngươi biết, cái này bên ngoài hiện tại lại có bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Tào Thiếu Khâm cười híp mắt nói một câu để cho Chu Nhất Phẩm có chút không hiểu rõ nổi nói. Giết ta? Không, không thể nào, con người của ta từ trước đến giờ là cùng nhân phương liền cùng mấy phe liền, hẳn là không có thủ gì nhà. Chu Nhất Phẩm vừa nói, thanh âm dần dần thấp kém đến, giống như là nghĩ đến cái gì. Nghĩ đến? Không sai, chính là Đồng Chu hội sát thủ. Đồng Chu hội cùng những tổ chức sát thủ khác khác biệt, nó là cái thế đại lấy mưu phản vì là đệ nhất giáo nghĩa tổ chức, từng chịu đựng quét sạch, là tất cả sát thủ tổ chức trong đó tối đa, bất quá cho dù là triều đình mấy cái bộ môn lớn liên thủ, tiêu diệt cũng vừa vặn chỉ là đồng chu hội mấy cái phân đà thôi, căn bản là không có cách chạm đến hạch tâm. Mà sư phụ ngươi Trần Mặc Tiện, Tây Hán bên kia hẳn đã cùng ngươi đã nói, là bọn họ nằm vùng tại đồng chu hội bên trong mật thám, cùng lúc cũng là mấy cái bộ môn lớn nằm vùng tại đồng chu hội mật thám bên trong, duy nhất một cái chạm tới hạch tâm tồn tại. Nói đến đây lúc, Tào Thiếu Khâm biểu tình rốt cục thì phát sinh một ít biến hóa, giống như là phẫn nộ, lại thích tự oán hận. Bên cạnh Dương Vũ Hiên đặng, còn tưởng rằng là Tào Thiếu Khâm hướng bọn hắn những thuộc hạ này nhóm hành sự bất lực bất mãn, lúc này chắp tay tội. Thuộc hạ vô pháp vì là đại đương đầu phân ưu, đại đương đầu trách phạt. Được, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần đem sai nắm vào trên người mình. Tào Thiếu Khâm quét hắn một cái, sau đó phất tay một cái, nhìn về phía Chu Nhất Phẩm, tiếp tục nói, chắc hẳn hiện tại ngươi cũng biết phần danh sách này tầm quan trọng. Lớn, biết đại khái. Chu Nhất Phẩm hiện tại cũng là lướt qua trên nót mồ hôi lạnh, minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Đồng Chu hội mặc dù có thể tồn tại đến nay, tiến tới là thành viên bí ẩn tính. Nếu mà phần danh sách này để cho triều đình người đạt được, sợ rằng sẽ đối với, đúng, Đồng Chu hội tạo đả kích nghiêm trọng, thậm chí từ đấy tiêu diệt cũng không phải là không có khả năng. Kia, vậy bọn họ lại biết rõ ta xem qua bảng danh sách, cũng sẽ không đến ám sát ta đi. Chu Nhất Phẩm ôm lấy tâm lý may mắn nói ra, chính là đang đánh cuộc trước mặt Tào Thiếu Khâm còn không biết tự mình đã gặp tập kích, nếu như có thể từ đấy thả chính mình rời đi vậy liền không thể tốt hơn nữa. Nhưng hắn lại không rõ, lúc trước tập kích hắn và Liễu Nhược Hinh kia lượng sát thủ, chính là hắn Tào Thiếu Khâm phái qua. Nghe thấy Chu Nhất Phẩm lời này, Tào Thiếu Khâm cười cười. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ta Đông Xưởng tại Tây Thành thái mắt, tuy nhiên không bằng Tây Hán, nhưng cũng không phải điếc người mù, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, cũng đã là mười phần may mắn. Nói đến đây, Tào Thiếu Khâm cũng là có vài phần nghi hoặc tại trong lòng dâng lên. Theo thám tử hồi báo, Chu Nhất Phẩm bên người hẳn là chỉ có Liễu Nhược Hinh ở bên bảo hộ mới đúng, mà Liễu Nhược Hinh mặc dù là Tây Hán một đời mới đệ nhất cao thủ, nhưng cảnh giới cũng chỉ có tiên thiên trung kỳ mà thôi, liền tính cộng thêm trong tay Ngụy Thần Minh, cũng nhiều nhất bất quá là một tiên thiên hậu kỳ chiến lược. Mà phái đi ra ngoài sát thủ Xuân Tam Lương, cùng vừa vặn xuất hiện ở phụ cận thủ đô liền bị hắn cùng nhau điều tới Huyết Đao tiểu tổ, hai người theo thứ tự là tiên thiên viên mãn cùng tông sư sơ kỳ cao thủ, theo lý mà nói sẽ không thất thủ mới đúng. Nhưng bây giờ Chu Nhất Phẩm liền rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, Huyết Đao tiểu tổ cùng Xuân Tam Lương lại không có tin tức. Khó nói là Tây Hán Vương Trực hoặc là đại đương đầu Vũ Hóa Điển xuất thủ. Trừ chỗ đó ra, hắn nghĩ không ra những khả năng khác, càng không nghĩ tới xuất thủ hẳn là một vị trong hồ sơ thanh bạch không có tập võ trải qua phổ thông đại phu. Vậy làm sao bây giờ? Chu Nhất Phẩm lúc này là thật có chút hoảng, nghĩ tới hôm nay gặp phải tập sát, mồ hôi lạnh liền ngừng không được lưu truyền, nếu mà chỉ là chính hắn cũng không tính, vấn đề là y quán bên trong còn có Yên Tâm cùng Triệu Bất Trúc bọn họ, muốn là bởi vì chính mình mà liên lụy đến bọn họ, Chu Nhất Phẩm trong lòng cũng làm có dễ. Rất đơn giản, ngươi ở lại ta Đông trong xưởng, nghĩ kia Đồng Chu hội sát thủ lợi hại hơn nữa, cũng không dám đến Đông xưởng hành hung. Tào Thiếu Khâm cười híp mắt nói ra. Nhưng Chu Nhất Phẩm chính là không chút do dự cự tuyệt. Đại nhân, còn có hay không những biện pháp khác a, ta cái này. Đối với Chu Nhất Phẩm trả lời, Tào Thiếu Khâm cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao đối phương muốn là, nếu là muốn tránh tại một nơi mà nói, kia lúc trước liền ở lại Tây Hán, mà không phải tại bên ngoài bị Dương Vũ Hiên mang về. Loại này à, cũng dễ làm, ta để cho Vũ Hiên đi theo ngươi, hắn nói thế nào cũng là một tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ứng phó một dạng bình thường, sát thủ đủ, hơn nữa Tây Hán bên kia không ra ngoài dự liệu mà nói, chắc cũng sẽ phái người bảo hộ, ít nhất tại Đồng Chu hội đỉnh cấp sát thủ xuất động lúc trước, ngươi đều là an toàn. Hắn được hay không a? Chu Nhất Phẩm nhìn về phía Dương Vũ Hiên, mặt đầy không tín nhiệm. Tô Một cùng Huyết Đao tiểu tổ chiến đấu hắn là nhìn, mặc dù là đơn phương treo truy, nhưng Chu Nhất Phẩm làm sao cũng không cảm thấy cái này gọi Dương Vũ Hiên mặt có cấp là Tô Một đối thủ. Dương Vũ Hiên nghe vậy, khỏe mắt có chút co lại, nắm đao cánh tay kia đã nổi gân xanh. Nếu mà không phải Tào Thiếu Khâm ở đây, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp rút đao ra, tại Chu Nhất Phẩm trên thân tốt tốt mở mấy cái miệng, chứng minh mình một chút thực lực. Vũ Hiên võ công, tại Đông Xưởng thế hệ thanh niên bên trong, cũng coi là số một số hai, hơn nữa, ta Đông Xưởng tuy nhiên nhân tài rất nhiều, nhưng cũng đều có nhiệm vụ trên người, quất thoát không được, bất quá. Vậy liền hắn tốt. Còn không chờ Tào Thiếu Khâm nói tiếp, Chu Nhất Phẩm liền dẫn đầu mở miệng trước đánh gãy. Không cần phải nói, hắn đều biết rõ Tào Thiếu Khâm muốn nói gì. Đơn giản là để cho hắn nói ra quyển trục nội dung, sau đó sắp xếp người bảo hộ hắn các loại. Lời như vậy nghe một chút cũng liền. Hắn dám cam đoan, muốn là, nếu là, chính mình giao phó quyển trục nội dung, nên đón hắn tuyệt đối không phải là bảo tiêu, mà là tử vong. Lại hoặc là chính là Đông Xưởng thủ đoạn ép cung. Dù sao một cái hù dọa một chút liền sẽ giao phó một phần quyển trục nội dung người, ngươi có thể mong đợi loại người này miệng có bao nhiêu nghiêm. Tào Thiếu Khâm nghe thấy Chu Nhất Phẩm mà nói, cũng không có bất mãn, hắn thật đúng là sợ Chu Nhất Phẩm đáp ứng, sau đó bị hỏi ra quyển trục nội dung bên trong. Mặc dù mình cũng có thể tìm người âm thầm hạ thủ, đem Chu Nhất Phẩm giết chết trong thiên lao. Nhưng có như vậy miễn sẽ cho người tra được trên người mình, ngược lại là tăng thêm chính mình bại lộ mạo hiểm. Nhưng muốn là, nếu là, Chu Nhất Phẩm ở bên ngoài, cho dù bên người có Đông Tây Lượng Hàn cao thủ hộ vệ, chỉ nếu không phải là Vương Trực tự mình hạ trạng, hắn đều chắc chắn Đồng Chu hội sát thủ có thể dọn dẹp cái này tai họa ngầm. Đã như vậy, ta liền không ở thêm, Vũ Hiên à, đưa Chu đại phu trở về đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hết thể nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, toàn tâm toàn ý hộ vệ tại Chu đại phu bên người. Vâng, đại nhân. Dương Vũ Hiên thi lễ một cái sau đó, ta liếc mắt nhìn Chu Nhất Phẩm. Đi thôi, Chu đại phu. Chương 49, hoài nghi Vương Trực Tào Thiếu Khâm, ác ý tràn đầy giải thích. Chương 49, hoài nghi Vương Trực Tào Thiếu Khâm, ác ý tràn đầy giải thích đưa đi Chu Nhất Phẩm sau đó, Tào Thiếu Khâm bên này cũng thu tới tay cấp dưới liên quan tới Tây Thành tình huống chiến đấu báo cáo, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Hiển nhiên là đối với, đúng, Huyết Đao tiểu tổ không thể thất bại tin. Còn, ngã, không phải nói Huyết Đao tiểu tổ võ công đã tới trong kinh thành không người có thể địch trình độ, mà là báo cáo trong nội dung liên quan tới chiến đấu lưu lại vết tích miêu tả. Trừ ngắn thành hai khúc châm cài và một ít vết máu bên ngoài, chính là một ít giống như đụng phải lửa cháy bừng bừng đốt cháy nám đen mặt đất. Mà liên quan tới Huyết Đao tiểu tổ chiến đấu dư âm, chính là một chút cũng không có đề cập. Hắn có thể không tin dưới tay người sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Duy một lần giải thích chính là xuất thủ người thực lực, để cho Huyết Đao tiểu tổ cảm thấy tuyệt vọng, liền cùng chi giao thủ dũng khí đều không có. Không phải vậy, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, Huyết Đao tiểu tổ nếu là thật toàn lực ứng phó, 20 chiêu trong khoảng cũng không nhất định có thể bắt được. Thuần Dương nội lực. Trong kinh thành, tu luyện Thuần Dương tâm pháp, khó nói Bông Trực thật xuất thủ. Đang nhìn đến trong báo cáo ghi chép nám đen mặt đất, Tào Thiếu Khâm mấy cái ngay lập tức liền nghĩ đến Thuần Dương nội lực. Ở cái thế giới này bên trong, thượng thừa vũ học trở lên công pháp sẽ căn cứ vào tính chất, phân hóa ra âm, dương, hỗn nguyên ba loại thuộc tính, mà có thể tạo thành nám đen mặt đất, không thể nghi ngờ là dương thuộc võ học trong đó thuần dương, thậm chí còn đến dương vũ học mới có thể làm được. Trong kinh thành, tu luyện dương thuộc võ học người không có mấy vị, trong đó nổi danh nhất chính là hoàng đế bên người vị kia Phật Tấn đại sư. Bất quá Phật Tấn đại sư thường xuyên bồi bạn với hoàng thượng Tả Hữu, sẽ không tùy tiện xuất cung, hơn nữa hắn ở trong cung thám tử cũng xác định Phật Tấn hôm nay cũng không rời khỏi hoàng cung. Cái khác chính là Tào Thiếu Khâm hoài nghi Bông Trực. Tuy nói Bông Trực là tên thái giám, nhưng không thể phủ nhận là người này thiên phú cực cao, lần đầu đảm nhiệm Tây Hán Hán công lúc, vừa vặn chỉ là một tông sư sơ kỳ võ giả, nhưng hắn lại bằng vào từ trong cổ tịch ghi chép đôi câu vài lời, nói theo tiền triều võ học tông sư, nghịch luyện âm dương, cuối cùng lấy thuần âm chi khu, luyện được toàn thân dương thuộc tính nội lực, cương mãnh vô cùng, tại cùng trong cảnh giới hiếm thấy địch thủ, lại bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, trong vòng một năm liên tục tiến hành to to nhỏ nhỏ mấy chục vụ án, đây mới nhường Tây Hán đứng vững gốc chân. Cho nên, trong báo cáo để tới mặt đất nám đen, để cho Tào Thiếu Khâm ngay lập tức liền hoài nghi đến Bông Trực trên thân. Cùng lúc cũng chỉ có Bông Trực ra mặt, có thể trong ngày thường tự đại ngông cuồng Huyết Đao tiểu tổ không đánh mà lui. Ta cũng không tin ngươi Bông Trực có thể thả xuống toàn bộ Tây Hán sự vụ không để ý tới, đi cho một cái tiểu tử làm hộ vệ. Tào Thiếu Khâm trên mặt hiện ra hung ác biểu tình. Hiển nhiên đã nhận định xuất thủ chính là Bông Trực. Không bao lâu, một cái bổ câu đưa thư liền từ Đông Lai Thịnh tiểu lầu trong cửa sổ bay ra ngoài, không biết bay về phía phương nào. Cùng ngày cùng lúc, Tô Một cũng nhìn thấy bị Dương Vũ Hiên dẫn đến tiểu lầu Chu Nhất Phẩm, bước đi tới. Dương Vũ Hiên nhìn thấy người tới, khẽ to mày, bất quá nhưng cũng không để ý nhiều. Nơi này chính là Đông Sưởng cứ điểm, từ tiểu nhị đến bếp sau nhân viên, rõ ràng một sắc Đông Sưởng thế tử, không có sát thủ dám quang minh chính đại tại đây độc thủ. Chu đại phu, vẫn khỏe chứ a? Tô Mộc đi tới gần, nhìn đến Chu Nhất Phẩm cười nói một câu. Chu Nhất Phẩm nghe tiếng sững sờ, vô ý thức mở miệng nói, "Tô đại phu, ngươi có thể?" Chính là rất nhanh, thanh âm hắn liền ngừng lại, nhìn đến người tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này mặt vàng hán tử là ai? Ngược lại bên cạnh Dương Vũ Hiên tạt tà nhìn Tô Mộc một cái, nói, "Là thuật dịch dung đi." Trên giang hồ hiểu thuật dịch dung người không còn thiếu số. Giống như Tô Một cái này, một dạng giống như lúc cũng không thiếu, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn. Chu Nhất Phẩm lại là một bộ không va chạm bộ dáng, lúc này đi tới Tô Một trước mặt, liền muốn sờ mặt hắn. Bất quá còn không chờ tay hắn rơi vào Tô Một trên mặt, Tô Một lại cười híp mắt nói một câu: "Ra người nha." Nghe nói như vậy, Chu Nhất Phẩm tay nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong, chỉ cảm thấy sống lưng một hồi khí lạnh dâng trào. "Người, ra người." Người sát mặt cụ chất liệu có rất nhiều loại, bất quá có thể làm được hắn cái này một dạng, liền một ít rất nhỏ biểu tình biến hóa đều sẽ không xuất hiện cái hở. Chỉ sợ là đem người sống ra mặt rõ ràng từ trên mặt gỡ xuống, sau đó cua được đặc tù dược thủy bên trong chế tạo thành đi. Dương Vũ Hiên lúc này ác ý tràn đầy giải thích một câu, đem Chu Nhất Phẩm cho dọa sợ không nhẹ, hiển nhiên là đối với Chu Nhất Phẩm tại ở trên ghế riêng nghi vấn thực lực của hắn trả thù. "Đúng, Tô đại phu, người bên kia sự tình đều giải quyết." Chu Nhất Phẩm nghe Dương Vũ Hiên sau khi giải thích, là triệt để đối với, "Đúng, Tô một trên mặt cụ không có hứng thú, lúc này mở miệng nói sang chuyện khác. "Hừ, người đã đưa trở về, ngày mai phòng trừng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi đi." Tô Mộc hiển nhiên cũng không có ý định tại mặt nạ ra người để tài trên làm nhiều phát triển, hắn sợ chính mình một chút cái nhẫn nhịn không được bật cười. Dù sao hắn chỉ nói là ra người, không có nói là không phải mặt nạ. "Chà, còn tới a?" Chu Nhất Phẩm hiển nhiên cũng là đối với, "Đúng, vị yêu động một chút là rút kiếm nữ hiệp không có ấn tượng gì tốt." "Nha, nói thế nào ngươi trong đầu nhớ đồ vật, đối với, đúng, Đông Tây Lượng Hàn đến nói đều là không nhỏ công lao, phái người tới bảo vệ ngươi cũng là bình thường đi, không ra ngoài dự liệu, bên cạnh ngươi vị này đồng xưởng thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, bắt đầu từ ngày mai chắc cũng sẽ ở lại bên cạnh ngươi đi." Vừa nói, Tô Mộc nhìn về phía Dương Vũ Hiên phương hướng. Dương Vũ Hiên cũng là không tị hiểm chút nào cùng Tô Mộc mắt đối mắt, mà không biểu tình nói ra, là bắt đầu từ bây giờ. Nói xong, còn không chờ Tô Mộc mở miệng lần nữa, Dương Vũ Hiên liền dẫn đầu phát hỏi, "Cho nên ngươi là phải dẫn hắn trở về Cẩm Y Liễu vệ?" Tại Dương Vũ Hiên xem ra, Đông Tây Lượng Hàng cao tầng đều hỏi qua mà nói, Cẩm Y Liễu vệ người cũng nhất định sẽ không bỏ qua Chu Nhất Phẩm. Lúc này nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt, nhiều mấy phần đề phòng. Hắn là đông sở người, tự nhiên không muốn nhìn thấy Chu Nhất Phẩm bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng nhìn về phía Tô Mục. Nói thật, hắn thật không nghĩ lại đi Cẩm Y Liễu vệ đi một lần. Chỉ là Đông Tây Lương Hán, cái này hai chuyến xuống, hắn cũng cảm giác nửa cái mạng đều không, cái này muốn là, nếu là, đi một chuyến nữa Cẩm Y Liễu vệ, hắn còn có thể có đường sống. Nhưng mà để cho hai người đều có chút bất ngờ là, Tô Mộc chỉ là lắc đầu một cái, cười nói, ta nhất định là sẽ không mang Chu đại phu đi cầm y liễu bệ, về phần sẽ có hay không có những người khác đến, vậy ta liền không xác định. Như vậy sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Nhất Phẩm thở phào, chỉ nếu không phải là đi cầm y liễu bệ liền được. Dương Vũ Hiên cũng đồng dạng thở phào, hiển nhiên hắn không hề cảm thấy nếu mà Tô Mộc khăng khăng mang Chu Nhất Phẩm đi cầm y liễu bệ, mình có thể đem ngăn lại. Được, không có chuyện gì, hãy đi về trước đi, đưa ngươi trở về, ta còn muốn đi làm việc y quán sự tình đâu, những ngày qua đóng quán chính là chậm trễ không ít chuyện đi. A, làm sao? Thấy Chu Nhất Phẩm biểu tình có chút biến hóa rất nhỏ, Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Không có gì, không có gì. Chu Nhất Phẩm khoát tay lia lịa, nhưng trong lòng thì đang vì Trần An An cầu nguyện. Cầu nguyện đối phương sẽ không khí hỏng thân thể. Dù sao, Trần Mạc Thiện đầu bảy cũng đi qua, bọn họ y quán cũng không thể một mực không kinh doanh, nói thế nào còn có kia một đại nhà người phải nuôi đây. Có thể Tô Mộc cái này mở một cái quán, sợ rằng đến Thiên Hòa y quán bệnh nhân lại phải biến đổi thiếu đi, cũng không biết rằng Trần An An có thể hay không chịu được. Chương 50, trở lại y quán, huyết đao kinh chương 50, trở lại y quán, huyết đao kinh loại này sao? Nghe vậy, Chu Nhất Phẩm khỏa kia ầm ầm khiêu động trái tim, miễn cương xem như yên ổn một ít, sau đó ba người có một câu không một câu vừa nói, hướng về Nam Thành đi tới. Đương nhiên, chiếm đa số thời điểm đều là Chu Nhất Phẩm đang nói, Tô Mộc tiếp lời, Dương Vũ Hiên chính là lạnh như băng, giống như là không khí một dạng đi theo bên cạnh hai người. Rất nhanh, Thiên Hòa y quán liền đến. Nhìn đến đỉnh đầu tấm bảng, Chu Nhất Phẩm có một loại phảng phất như mấy đời cảm giác. Chu Nhất Phẩm, người chết đi đâu? Bất quá, còn không chờ hắn đi vào, y quán bên trong liền lao ra một cái cầm lấy cây mây tuổi trẻ nữ tử, hung thần ác sát nhìn đến Chu Nhất Phẩm. Người tới chính là Trần An An. Sao, yên tâm a. Chu Nhất Phẩm có chút lúng túng cười cười, nhưng có một số việc là không thể báo cho nàng, không phải vậy nguy hiểm liền không chỉ là ở một mình. Mà Trần An An lúc này, co rút một cái mũi, trên mặt tàn nhẫn biểu tình biến mất, đem trong tay cây mây ném, nào vào Chu Nhất Phẩm trong ngực. Chu ca ca, ta còn tưởng rằng cha ta bọn họ đi, liền ngươi cũng muốn qua đời, không muốn ta đây. Ấy, yên tâm a, qua đời không phải dùng như vậy, hơn nữa người trước tiên buông ra, còn có người nhìn đến đi. Có người, nơi nào có người? Trần An An nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn trái phải một chút, lúc này mới nhìn thấy Dương Vũ Hiên cùng thay đổi khuôn mặt Tô Mộc. Nàng ánh mắt vốn là dừng lại ở Tô Mộc trên mặt nháy mắt, liền quay đầu đi nhìn về phía Dương Vũ Hiên. Chu ca ca, hắn là ai? Trần An An trong lời nói tràn đầy đề phòng ý vị. Khó nói chính mình Chu ca ca tốt cái này. Nghĩ tới đây, Trần An An cảm giác đến một hồi buồn nôn, lui về phía sau hai bước, run run chính mình nổi da gà. Chu ca ca, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là kiểu người này. Thiệt thòi, thiệt thòi ta còn đối với ngươi, ổ trọng. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, liên một cái, ngón tay tại Trần An An trên đầu đẩy một hồi. Ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa, nghĩ đi đâu, hắn là ta một bệnh nhân, hôm nay ta đi ra chính là xem bệnh đi. Bệnh nhân? Kìa tiền xem bệnh đâu? Trần An An lúc này còn không có hoàn toàn yên tâm lại, hoài nghi tại Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên trên thân đánh giá. Tiền xem bệnh, chính là chính hắn A. Được A, Chu ca ca, ngươi hay là? Ta muốn đi cho ta cha thắp hương, hướng về hắn bạch trần ngươi làm việc ác. Trần An An vừa nghe Chu Nhất Phẩm mà nói, lại hiểu sai, lúc này liền muốn hướng y quán bên trong chạy đi, nhưng lại bị Chu Nhất Phẩm ngăn cản lại đến. Ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Hắn gọi Dương Vũ Hiên bởi vì gia cảnh bần hàn, không có tiền chi trả tiền thuốc men, liền muốn đến y quán chúng ta đi làm trả lại khoản nợ. Vừa nói, Chu Nhất Phẩm còn hướng Dương Vũ Hiên nháy nháy mắt. Dương Vũ Hiên khỏe mắt giật một cái, tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng mà vì là nhiệm vụ, hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Không sai, ta là đến đi làm trả lại khoản nợ. Trần An An nghe vậy, lúc này mới yên lòng, ánh mắt lại liếc nhìn Tô một phương hướng. Vậy hắn thì sao? Cũng không thể cũng là đến đi làm trả lại khoản nợ đi. Ta cùng Chu đại phu vừa vận thuận đường mà thôi, hiện tại Chu đại phu trở lại y quán, ta cũng phải về nhà mình. Chu đại phu, ngày khác tạm biệt. Tô một cười nói, hắn cũng không giống như Dương Vũ Hiên, không có nhiệm vụ, cũng không cần vào ở y quán. Lúc này hướng Chu Nhất Phẩm chắp tay một cái, chuyển thân liền hướng đến một nơi đường hầm đi tới. Trần An An nghe vậy, không có hoài nghi, tiếp tục quấn lên Chu Nhất Phẩm. Chu ca ca, trở lại y quán, Tô một cũng khôi phục diện mạo như trước, ngồi ở trong viện trên ghế nằm, từ trong lòng ngực lấy ra một vốn đã rõ ràng ố bằng sách. Đây chính là lúc trước hắn từ huyết đao tiểu tổ trên thân lật đến bí tịch. Phong bì trên dùng siêu siêu mẹo mẹo thật giống như nòng nọc một dạng văn tự viết mấy cái dựng thẳng hàng chữ nhỏ. Mở ra về sau, hiện ra tại Tô Mộc trước mắt là đủ loại đồ phổ, có đao phổ, cũng có nội lực vận hành đồ phổ. Chỉ trong nháy mắt, một cái danh từ liền xuất hiện ở Tô Mộc trong đầu. Huyết đao kinh, huyết đao môn, huyết đao lão tổ công pháp. Tại nguyên thế giới này bên trong, huyết đao lão tổ là cái thực lực gì, Tô Mộc không biết, nhưng mà ở nơi này Tống Vũ thế giới bên trong, huyết đao lão tổ chính là chân thật tông sư trung kỳ cao thủ. Tháng trước Giang Hồ Nguyệt báo bên trên còn nhắc tới huyết đao lão tổ tại Giang Nam Võ Lâm xuất hiện, dẫn tới sóng to gió lớn, để cho Giang Nam Võ Lâm minh người đề phòng một hồi lâu. Huyết đao tiểu tổ lại vừa lúc là huyết đao lão tổ đệ tử, không có lý do Tô Mộc không hướng trên nghĩ. Một giây kế tiếp, một màn ánh sáng sáng lên, vừa vặn nghiệm chứng Tô Mộc phỏng đoán. Kiểm tra đến huyết đao kinh, tuyệt học, phải chăng ghi vào cái thế giới này võ công cũng có thể ghi vào sao? Tô Mộc có chút bất ngờ, nhưng vẫn là ấn vào xác định. Tuy nhiên hệ thống vừa vặn có thể trợ giúp võ học nhập môn, nhưng lại có thể rất tốt phản ánh một môn võ học tiến độ tu luyện. Mà đang ở làm ra lựa chọn cùng lúc, trước mặt màn ánh sáng màu xanh lam phát sinh lần nữa biến hóa, biến thành lúc trước Tô Mộc thường thấy nhất đến bất kỳ kỹ độ thuần thục màn hình. Bất quá tại bất kỳ kỹ phía dưới,
còn nhiều hơn ra một cái tên là Huyết Đao Kinh danh hiệu. Huyết Đao Kinh, nhập môn độ thuần thục một cảm nhận được trong đầu nhiều hơn đến tin tức, Tô Mộc thần sắc vui mừng. Chỉ vì Huyết Đao Kinh xuất hiện, bù đắp hắn cái cuối cùng yếu hạng, cảnh giới. Bất kỳ kỹ bên trong, Lục Hố Tiên Tặc cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, song toàn thủ thì bảo đảm bay liên tục, mà Thông Thiên Lục thì cung cấp phòng ngự, nhẹ nhàng và bên trong khoảng cách xa công kích. Mà cảnh giới vẫn như cũng là Tô Mộc một cái yếu hạng. Thực vậy, Bất kỳ kỹ rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải cái thế giới này công pháp, không có cách nào để cho hắn đột phá đến cái thế giới này tông sư. Mà một khi đột phá đến tông sư, liền có thể điều động thiên địa nguyên khí, tăng cường chiêu thức uy lực. Bất quá, tu luyện huyết đao, quan trọng nhất vẫn là đao, hắn cái này y quán bên trong dùng làm thái đao, đao giải phẫu đều có, duy chỉ có không có thể dùng để luyện tập huyết đao. Cũng không biết rằng cái này kinh thành lò rèn có thể làm ra được hay không. Hắn có chú ý tới huyết đao tiểu tổ sử dụng đao, đó là một thanh mỏng mà nhẹ không vỏ trường đao, cụ thể là loại nào đao, Tô Mộc không nhận biết, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với kinh thành lò rèn. Xác nhận trong đầu tin tức sau đó, Tô Mộc ngón tay ở đó ra vàng sách cắn câu siết mấy lần, sau đó đem hướng không trung ném đi. Một giây kế tiếp, một đoàn ánh lửa nổ hiện, gánh chịu huyết đao kinh sách mỏng, liền hóa thành một đoàn cho bụi, hướng theo không khí không biết phiêu tán đến phương nào. Chương 51, nói bừa không làm bản nháp chương 51, nói bừa không làm bản nháp tiêu hủy huyết đao kinh bí tịch, Tô Mộc liền trở lại thư phòng bên trong, bắt đầu tu luyện huyết đao kinh tâm pháp. Huyết đao kinh không chỉ có riêng chỉ là đao pháp mà thôi, nội công tâm pháp cũng đồng dạng là đỉnh cấp. Tô Mộc chỉ là tu luyện gần nửa canh giờ, liền cảm giác mình khí hùng hậu không ít. Đáng nhắc tới là huyết đao mặc dù là một môn âm hiểm sắc bén võ công, nhưng nó tâm pháp chính là hôn nguyên thuộc tính, mà không âm thuộc tính. Như thế để cho Tô Mộc giảm không miễn được thiếu phiền toái, dù sao hôn nguyên thuộc tính khí thích hợp hơn thi triển thông thiên lục. Sau đó, Tô Mộc lại cứ theo lẽ thường tu luyện nửa giờ thông thiên lục, uống một ly nóng vũ châu, dùng xong toàn thủ giúp đỡ thân thể thanh tĩnh lại, nhìn ngoài cửa sổ trời sắc không sai biệt lắm đến ngủ thời gian, liền trở về phòng nghỉ xả hơi. Một đêm yên lặng. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộc đúng lúc dậy sớm, mở cửa, đem cửa ra vào thẻ bài thu. Một ít đang chuẩn bị đi tiên hòa y quán bệnh nhân, đang nhìn đến Tô Mộc mở cửa sau đó, vốn là sức sở, sau đó liền mặt đầy thích thú đi tới một nhà y quán trước cửa hàng lên đội ngũ thật dài. Tuy nói thiên hòa y quán đồng dạng giá cả thân dân, nhưng đỡ không nổi Tô Mộc tại đây khôi phục nhanh á trên căn bản trở về nhà là có thể làm việc, giảm bớt đi thời gian nghỉ ngơi. Có thể tuyệt đối không nên cho rằng người cổ đại đều là quyền vương, mà là đến Tô Mộc y quán chữa trị, phần lớn đều là một ít hộ nông dân. Bây giờ đang là mùa thu, chính là trong một năm bận rộn nhất thời điểm, muốn là, nếu là, tại lúc này bệnh ngã, tiếp xuống dưới mùa đông, thậm chí còn tương lai một năm, sợ rằng một nhà ba người đều muốn bị đói. Cho nên có thể đủ sớm ngày khôi phục, đối với những người này đến nói rất là trọng yếu. Trái lại thiên hòa y quán bên kia, trừ mấy cái không muốn đi một nhà y quán trước cửa xếp hàng người, liền không có những bệnh nhân khác. Chu Nhất Phẩm tại mở mấy cái sau khi dùng thuốc, liền rõ ràng rảnh rỗi. Triệu Bất Trúc càng là không biết trốn đến nơi đâu lười biếng đi, Dương Vũ Hiên chính là ở bên dùng dược nghiền mài dược tài. Trần An An vừa thức dậy, xuống lầu nhìn thấy không có một bóng người y quán, trên mặt nhịn được củ rũ mấy phần. Thật vất vả lại lần nữa khai trương, lại nhặt cái miễn phí tiểu nhị, vốn tưởng rằng y quán sinh ý có thể giống như lúc trước loại này thẳng tắp tăng lên, thật không nghĩ đến vậy mà sẽ là loại này. Trong lúc nhất thời, Trần An An nhìn đến bên cạnh chính tại mài dược tài Dương Vũ Hiên đều nhiều mấy phần khó chịu. Mà đang ở lúc này, một cái tóc đỏ cao gầy nữ tử đi vào y quán. Cô nương chính là đến khám bệnh nha. Trần An An nhìn thấy có người đến cửa, mười phần nhiệt tình liền nên đón. Y quán bên trong Dương Vũ Hiên chính là nhận ra người, trong ánh mắt lộ ra một tia ác ý, trong tay nghiền vòng đều càng dùng lực mấy phần. Chu Nhất Phẩm lúc này ánh mắt cũng hướng phía cửa nhìn đến, đang nhìn đến là Liễu Nhược Hinh sau đó, mặt sắc một khổ, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là đến bảo vệ mình, cũng liền không có nói gì nhiều. Mà lúc này, Liễu Nhược Hinh cũng nhìn thấy y quán bên trong Dương Vũ Hiên, hai người ánh mắt liền ở giữa không trùng ba chạm, phảng phất đan dệt ra hòa quang. "Uy, ngươi là người cầm sao?" Trần An An nhìn đối phương thật lâu không có trả lời, lại ánh mắt còn nhìn về phía nơi khác, tay tại Liễu Nhược Hinh trước mắt lắc lư. Liễu Nhược Hinh thấy vậy, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần An An, mười phần nhiệt tình nói ra, "Vị này chính là sao An cô nương đi?" Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi so sánh biểu ca ở trong thơ khen xinh đẹp hơn. Nào có á? Chờ một chút, ai là biểu ca ngươi? Trần An An nghe thấy đối phương khen chính mình xinh đẹp, có chút xấu hổ che mặt, nhưng rất nhanh, nàng xấu hổ liền bị nghi hoặc thay thế, nhìn về phía Liễu Nhược Hinh nghi hoặc hỏi. Liễu Nhược Hinh lúc này cũng nhìn về phía Chu Nhất Phẩm. Chẳng biết tại sao, bị nàng ánh mắt quét đến, Chu Nhất Phẩm vô ý thức cảm giác sống lưng run lên. Rất nhanh, hắn cảm giác được xác minh. Chính là Chu đại phu nha, hắn không cùng ngươi đề cập tới sao? Ta là hắn Phương Sa biểu muội. Liễu Nhược Hinh cười tủm tỉm nói ra. Biểu muội. Trần An An sau khi nghe, chính là đầy mắt sát khí nhìn về phía Chu Nhất Phẩm. Chu Nhất Phẩm vậy mà gạt nàng có một xinh đẹp như vậy biểu muội. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, cũng là có chút hoảng, nhưng vị này cô nãi nãi hắn có thể chọc không nổi. Lúc này mở miệng bù lên. Bên ngoài, biểu muội, thật, ta thật giống như là tại quê nhà, đối với, đúng, tại quê nhà có một bề ngoài, biểu muội. Khó khăn rốt cục thì nói hết lời, liền thấy Trần An An biểu tình càng băng lãnh. Cổ đại cùng hiện đại có thể là bất đồng, biểu huynh muội ở giữa là có thể lập gia đình. Nhưng ngay tại Trần An An sắp bạo phát một khắc trước, Liễu Nhược Hinh lại dẫn đầu kéo tay nàng, thay Chu Nhất Phẩm chối bỏ trách nhiệm nói, "Sao An cô nương, biểu ca ta hắn phòng trừng cũng là sợ ngươi hiểu lầm đi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, biểu ca ta đối với ngươi chính là truyền tâm, biểu ca lúc trước hắn một mực cho trong nhà viết thư, đem ngươi khen là có ở trên trời trên mặt đất không có,
còn nói gặp phải ngươi là hắn đời này nhất đại phúc phận đi. Liễu Nhược Hinh một trận tán dương, giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền làm tắt đi Trần An An lửa giận, để cho trên mặt lại lần nữa toát ra nụ cười. Mà Chu Nhất Phẩm nhìn thấy Liễu Nhược Hinh cái này nói bừa không làm bản nháp năng lực, trong lòng dâng lên mấy phần bội phục. Có thể tiếp theo, hắn liền thấy Trần An An vẻ mặt hoa si hướng phía tự mình nhìn qua đây, vô ý thức run run. Cái gì tin a? Ta không có. Bất quá lần này, còn không chờ hắn nói tiếp, bên cạnh cười ngây ngô Trần An An liền nhìn về phía Liễu Nhược Hinh phương hướng, càng thêm nhiệt tình nói ra, biểu muội, lần này tới định ở bao lâu? Ta cái này liền để người đi cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Nghe nói như vậy, Liễu Nhược Hinh trong tâm đắc ý, trên mặt chính là giả trang làm một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, gia hương gặp thiên tai, ta đã không nhà để về, cái này tài mới muốn tới kinh thành, nhìn xem có thể hay không nhờ cậy biểu ca đạt được một cái chỗ dung thân, vù vù ô. Vừa nói, Liễu Nhược Hinh liền che mặt khóc giống lên. Tuy nhiên ánh mắt của nàng bên trong liền một giọt nước mắt đều không có, nhưng vừa mới thưởng thức sai trái đi cha mẹ thống khổ Trần An An, vẫn là cậu tình lên. Lúc này ôm lấy Liễu Nhược Hinh, trong mắt chứa lệ nóng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, y quán chính là nhà ngươi, ngươi nghỉ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, ta cái này liền để người đi cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Vừa nói, Trần An An liền tìm đến Triệu Bất Trúc, để cho tại hậu viện thu thập ra một kiện khách phòng đến. Thiên Hòa Y quán tuy nhiên không phải khách sạn, nhưng căn phòng lại cũng không ít. Triệu Bất Trúc nghe thấy Liễu Nhược Hinh bi thảm sự tích sau đó, lúc này cũng hai mắt đỏ bừng, chạy đến hậu viện thu thập căn phòng. Thành công vào ở y quán Liễu Nhược Hinh, lúc này hướng Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên phương hướng nháy mắt xuống, bên dưới, ánh mắt, sau đó liền tiếp tục ôm lấy Trần An An, khóc lên. Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên hai người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, liếc mắt nhìn nhau. Cái này, bộ dáng cũng có thể a. Thời gian rất nhanh liền đến giữa trưa, một nhà y quán bệnh nhân cũng lần lượt rời khỏi. Tô Mộc lúc này rối người một cái, thuận tay cầm lên một túi tiền, ở cửa trong giỏ trúc trang điểm tiền, liền đóng cửa đi đến lò rèn phương hướng. Chương 52, đoán đao, bi thảm tiền trưởng quỹ chương 52, đoán đao, bi thảm tiền trưởng quỹ thành nam, lò rèn. Mặc dù đã vào thu, nhưng trong lò rèn nhiệt độ vẫn như cũ cao để cho người mồ hôi đầm địa. Từng cái vóc dáng đại hán khôi ngô, đánh xích bạc, trong tay nặng 7-8 cân thiết truy, tại thiết châm trên gõ một khối đã bị thiêu đến đỏ bừng thiết hôi. Hắn động tác hết sức quen thuộc, thoạt nhìn ít nhất là có vài chục năm kinh nghiệm lao thợ rèn, một cái thiết truy trong tay hắn, chút nào không nhìn ra cầm kềnh, ngược lại thì gõ tại thiết phôi trên đinh đinh đương đương thanh âm, thật giống như sắc bén tiếng chống trận, kèm theo nổ hiện tia lửa, cực kỳ có một phen phong thái. Tô Mộc đi tới lò rèn trước cửa, nhìn đến trên vách tường treo đao kiếm, âm thầm gật đầu một cái. Tại đây binh khí thả đi ra bên ngoài đều là thượng thừa vũ khí, cùng nhất tử y đi tú xuân đao so sánh, cũng là không kém chút nào. Mà lúc này, trong lò rèn, một cái thu kịch hán tử đang chuẩn bị đưa bàn tay bên trong trường kiếm đặt vào lò bên trong tôi lại, vừa quay người lại, khóe mắt liếc qua liền liếc thấy cửa một đạo thân ảnh quen thuộc. Động tác trên tay cứng đờ, sau đó vây tay gọi tới một cái thủ nghệ coi như không tệ đồ đệ, để cho cầm lấy trường kiếm tôi lại, chính mình chính là cầm lên dựng ở đầu vai đã bị ướt đẫm mồ hôi khăn lông, ở trên mặt trà trà sau đó, hướng về cửa đi tới. Tô thần y đi. Tô một lúc này còn đang nhìn trên vách tường đao kiếm, muốn tìm một chút có hay không có ngày hôm qua huyết đao tiểu tổ sử dụng kia một loại, liền nghe được một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc. Quay đầu đi, một giây kế tiếp liền thấy một cái thô kệch hán tử, chính cười hướng chính mình đi tới. Trong đầu hơi nhớ lại một hồi, rất nhanh, Tô Mộc liền nhớ lại thân phận đối phương. Chính là lúc trước đi tới nhà mình y quán chữa trị to bằng cánh tay của hán tử. Nguyên lai là người a. Tô Mộc ngược lại có chút bất ngờ, hắn vốn là tìm ra nam thành dư luận tốt nhất lò rèn, thật không nghĩ đến vậy mà đi tới hắn tại đây. Bất quá nhìn kỹ một chút, cái này bên cạnh cách đó không xa chính là nam thành binh mã ti nơi ở, ngược lại cùng cái này hán tử nói vị trí không khác nhau gì cả. Hắc hắc, Tô thần y, ngài làm sao đến ta cái này đến? Có phải hay không có cần gì giúp đỡ, ngài cứ việc nói. Cái này thô cùng hán tử còn tưởng rằng là có người trên Tô Mộc y quán đến tìm phiền toái, lúc này liền phải về lò rèn gọi mười mấy cái huynh đệ. Thấy vậy, Tô Mộc bất đắc dĩ cười cười, đem hắn cản lại. Không phải, chỉ là gần đây tình cờ đạt được một bản vốn đao phổ, tâm huyết dâng trào muốn luyện một chút, cho nên liền muốn đến đánh một thanh ao. Loại này à? Hán tử nghe vậy, gật đầu một cái, thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ lần nữa lên tinh thần, vô bộ ngực bảo đảm nói, muốn đánh cái gì đao ngài cứ việc nói, ta cái này bảo đảm đều có thể đánh ra đến. Ừ. Bộ dáng đại khái là, tựa hồ là cảm thấy trong lời nói rất khó hình dung, Tô Mộc từ trên vách tường quan sát một phen, cuối cùng ánh mắt tập trung một cái miêu đao. Cùng cây đao này không sai biệt lắm, bất quá cán đao muốn ngắn một chút, thân đao muốn mỏng hơn mềm hơn một ít. Nghe giống như là ạ vạ quốc miệng đao a. Nghe Tô Mộc miêu tả, hán tử xoa xoa cằm, nỉ non nói ra, "Miệng đao? Thường, tại Đại Minh Nam Bộ, có một cái tên là ạ vạ tiểu quốc, người nơi nào sử dụng, chính là một loại lại mỏng lại mềm nhẹ đao." Nghe vậy, Tô Mộc có chút bất ngờ mắt nhìn bên người thô kệch hán tử, không nghĩ tới tên này vậy mà đối với, đúng Đại Minh bốn phía tiểu quốc đều như vậy giải. Loại này đồ vật, cho dù là giang hồ nguyệt báo trên đều không có ghi chép. Bất quá nghĩ đến đối phương nếu có thể ở binh mã ti phụ cận mở lò rèn, nghĩ đến hẳn đúng là có chút quan phương bối cảnh, cũng liền đúng. Có thể đánh sao? Tô Mộc nhẹ nhàng hỏi. Đây mới là hắn lần này đến trước mục tiêu. Không thành vấn đề, ngài liền dơ cao được rồi. Cái này thu cùng hắn tự tin cười cười, luận đoán người cầm đao nghệ, hắn vẫn là rất có tự tin. Dù sao hắn lúc trước chính là tại trong quân doanh đợi qua, tay nghề này cũng là lúc đó học. Mặc dù tốt vài năm không có độc thủ, nhưng hắn tự nhận là không kém bao nhiêu. Thường, đã như vậy, đây là tiền đặt cọc. Vừa nói, Tô Mộc từ trong túi tiền cầm 20 lượng đi ra đưa tới, kia hán tử muốn từ chối, không nguyện thu Tô Mộc tiền. Có thể ba phen mấy bận xuống, thấy Tô Mộc thái độ kiên quyết, liền cũng thuận theo hắn suy nghĩ. Thu tiền, chuẩn bị dùng nhất thủ nghệ thật giỏi để báo đáp Tô Mộc. Từ lò rèn sau khi rời đi, Tô Mộc liền trở về y quán. Giữa trưa không cái bệnh nhân gì, Tô Mộc liền tại phía sau quầy, bắt đầu tu luyện huyết đạo kinh. Cái này vừa luyện đã là hơn nửa canh giờ. Thằng đến một cái mặc lên viên ngoại phục, vóc người thật thà, nhưng trên mặt lại tràn đầy máu ứ động trung niên nam nhân kêu thảm thiết đi tới. A u, a u. Tô Mộc nghe tiếng, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, mắt nhìn người tới, trong nháy mắt từ trên ghế ngồi dậy đến, đi qua đỡ. Tiên thúc, ngươi đây là lại chọc thím tức giận. Một bên tiến đến đỡ, Tô Mộc còn một bên hỏi. Người tới tên là Tiền Phúc đến, là vạn lợi cửa hàng trưởng quỹ, tại Tô Mộc vừa xuyên việt đến thời điểm, vì là soạt lục hố tiên tặc độ thuần thủ, không ít đến hắn vậy đi làm đồ vật. Tiền trưởng quỹ nhìn Tô Mộc tuổi còn trẻ, cũng động lòng chắc ẩn, mỗi lần đều nhiều hơn trả cho hắn một ít. Cũng vì vậy mà, Tô Mộc vẫn luôn nhớ Tiền trưởng quỹ ân tình, đối với hắn có bao nhiêu tôn kính. Ngươi Tiền thúc là dạng gì người ngươi còn không biết sao? Tiền trưởng quỹ che sưng to lên mặt, đọc nhấn rõ từng chữ không do nói ra, ta chính là có cái tâm đó, cũng không có can đảm đó mà a. Đó là chuyện gì? Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng suy đoán nói, lại giấu tiền để dành. Khả khả có thể, cũng không dám nói bậy a. A u. Tiền trưởng quỹ nghe vậy, khoe mắt giật một cái, không cẩn thận liên lụy đến vết thương, kêu đau một tiếng. Tô Mộc thấy vậy, bàn tay đặt ở tiền trưởng quỹ trước mặt, ta hay là cho ngài trước tiên đem tổn thương chữa khỏi đi. Có thể còn không chờ Tô Mộc thi triển tay số đỏ, tiền trưởng quỹ mập tay, lại trước một bước bắt lại hắn tay cổ tay. Sao tiền thúc? Ấy, tiểu Tô a, ngươi xem ngươi có thể hay không đan trị nội thương, để cho mặt bên trên toàn nhìn. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Tiền trưởng quỹ vừa nói, còn hướng Tô Mộc nháy nháy mắt lên. Bất quá hắn cái này mặt đầy xanh nháy nháy mắt, thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu được. Cũng may Tô Mộc cũng không phải thứ nhất lần cho tiền trưởng quỹ chữa bệnh, cười cười, không để cho thím nhìn ra, đúng không? Ta hiểu. Dứt tiếng, Tô Mộc trên tay hồng khí hiện lên, bao phủ tại tiền trưởng quỹ trên mặt. Tiền trưởng quỹ chỉ cảm thấy một hồi thanh phong lướt nhẹ qua mặt, đau đớn trong nháy mắt liền hóa thành hư không, thay vào đó là không nói ra được thoải mái. Qua đại khái mấy hơi thở, Tô Mộc thu bàn tay về, chuyển thân cầm lấy một bên tấm gương, đưa tới, tiền thúc ngươi nhìn xem đi, nếu mà thoạt nhìn không đủ thảm, ta đổi nữa thay đổi. Tiền trưởng quỹ nghe vậy, mở mắt, nhìn đến chính mình trong gương, má ơi một tiếng, dọa cho giật mình. Nhưng bàn tay ở trên mặt chút chút, lại không có một chút cảm giác đau chuyển đến. Đủ, đủ, loại này ta nương tử hẳn là liền không đành lòng đánh ta. Tiền trưởng quỹ lòng tràn đầy hoan hỉ nói ra, cũng không để cho Tô Mộc đem chính mình bộ dáng thay đổi được, phải, thảm hại hơn, dù sao như là mẹ hắn thật động lòng chắc ẩn, thật dẫn hắn đi xem đại phu. Hắn và Tô Mộc quan hệ, nhà mình nương tử cũng là biết rõ, đến lúc đó vì tránh ngại, hơn phân nửa sẽ không tới Tô Mộc y quán. Nếu là đi còn lại y quán, để cho nhìn ra vấn đề đến, vậy coi như hỏng bét. Hừm, đã như vậy, Tiền thúc, hiện tại ngươi có thể nói một chút đi, thì kết quả thế nào đối với ngươi hạ độc thủ như vậy à? Ta nhớ được ngươi lần trước gần giấu 20 văn tiền để dành, thì cũng chỉ là để ngươi ăn chấu nuốt thức ăn một tháng đi. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ cũng thở dài, nói, còn không là tấm kia giả ngân phiếu huyên náo. Chương 53, huyết đao kinh tiểu thành, cường hào vương vạn kim. Chương 53, huyết đao kinh tiểu thành, cường hào vương vạn kim giả ngân phiếu. Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này ngươi không biết cũng bình thường, dù sao ngươi cái này cơ bản cũng không thu được ngân phiếu. Tiền trưởng quỹ mắt nhìn cửa tiền lâu, thở dài nói, liền sáng hôm nay, có người cầm lấy biên lai cầm đồ, lấy 1000 lượng giá cao dựa dẫm vào ta chuột về một dạng làm phẩm. Ta mới đầu cũng không để ý, có thể chờ đến người kia rời đi, ngươi thím qua đây thị sát. Liếc mắt liền nhìn ra ngân phiếu không thích hợp, lập tức liền báo quan. Sau đó, tiền trưởng quỹ không có nói tiếp, nhưng Tô Mộc cũng biết tiếp xuống dưới phát sinh cái gì. Không ra ngoài dự liệu, đó là một đợt dị thường cực kỳ tàn ác của đầu. Bất quá càng làm cho Tô Mộc để ý là, ngân phiếu vậy mà ra giả. Phải biết, trên thị trường lưu thông ngân phiếu, phần lớn đều là từ vạn gia số vé, hoa gia số vé, bình an số vé cái này tam gia chuyển vào thị trường, mà cái này tam gia sau lưng, ít nhiều gì đều có triều đình người nhúng tay trong đó. Triều đình lợi dụng tam gia số vé và tam gia khắp nơi chi nhánh, dùng các tỉnh quan ngân lưu thông thăng bằng, chỉ cần nho nhỏ mấy cái tấm ngân phiếu, liền giải quyết khắp thiên hạ thuế má quân hưởng vấn đề. Hiện tại ngân phiếu ra giả, dao động không chỉ có riêng là thương nhân lợi ích, càng là quốc chi căn bản. Nếu như số ít giả ngân phiếu còn tốt, nếu như nhiều, sợ rằng sẽ nhấc lên một đợt sóng gió không nhỏ. Được, tiểu Tô à, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về, không phải vậy nên để ngươi thím nhìn ra sơ hở, thật, muốn là, nếu là, ngươi thím hỏi tới, ngàn vạn lần chớ nói ta đã tới. Nói xong, tiền trưởng quỹ liền giả bộ khập khênh đi ra ngoài. Khoan hay nói, tiền trưởng quỹ có vài chục năm bị đánh kinh nghiệm, ngay cả Tô Mộc đều có chút phân không rõ thật giả. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Lắc đầu một cái, Tô Mộc ngồi xuống ghế, tiếp tục tu luyện lên huyết đao kinh. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua 3 ngày. Hôm nay sáng sớm, Tô Mộc tại lò rèn làm theo yêu cầu miễn đao, đã đưa tới, đoạn kết khoản sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi đi tới trong sân, muốn thao luyện một phen. Nhìn đến trường đao trong tay, Tô Mộc ánh mắt chớp động. Cán đao là gỗ hồ đào làm, không chỉ dễ coi, nắm trong tay cũng vô cùng thoải mái. Về phần vỏ đao, cũng không phải kim ngân đồng thiết, mà là da thú, sờ rất là bóng loáng. Về phần nguyên nhân, đến đưa đao công tượng cũng giải thích một phen. Miễn đao một dạng, bình thường, không có vỏ đao, mà là bên người ẩn nó dưới áo thậm chí quấn ở bên hông. Bất quá vì phòng ngừa bất ngờ, vẫn là đoán đao người liền cho cây đao này hợp với thuận lợi cong ra thú vào đao, phía trên thiết kế thẻ lấy, trong ngày thường có thể coi như đai lưng vây ở bên hông. Đối với lần này, Tô Mục là hết sức hài lòng, dù sao đi ra khỏi nhà, hắn cũng không thể tổng cầm thanh đao ở trong tay. Ken, nắm chặt gỗ hồ đào cán đao, chỉ nghe ken một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, theo tay vung lên chính là một đạo sắc bén tiếng xé gió vang dội, thân đao khinh bạc, nhưng lại gồm cả độ cứng cùng dẻo dai, chính thức ý nghĩa đem bách luyện cương biến thành nhiều chỉ nhu. Trên thân đao là dùng bạch ngân công nghệ làm ra hoa văn, mặc dù đối với sắc bén, dẻo dai không có gì giá trị, nhưng lại làm cho này đem giết người binh khí tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Thật đúng là dụng tâm. Nắm cán đao, đánh giá thanh này hàn mang lấp lóe bảo đao, một giây kế tiếp, Tô Mục thân thể động, trong tay đao hóa thành một đạo tàn ảnh vũ động, khi thì hất lên, khi thì đâm nghiêng. Chớp mắt liền vung ra mấy đao, đao đao bức người chỗ yếu. Nếu như lúc này có địch nhân xuất hiện ở Tô Mục trước mặt, sợ rằng còn chưa kịp phản ứng, trên thân đã xuất hiện vài đạo đủ lấy chí mệnh vết thương. Đây cũng là huyết đao đao pháp, lấy sắc bén, quỷ dị nổi danh trên đời. Mà huyết đao kinh độ thuần thục, cũng ngay lúc này căng gọn, gần thời gian ngắn ngủi, cũng đã đạt đến 30. Điều này cũng liền có nghĩa là, Tô Mục huyết đao kinh chính thức đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nguyên lai, cái này huyết đao kinh chia làm tâm pháp và đao pháp hai bộ phận, độ thuần thục tự nhiên cũng là chia ra làm hai, cần hai cái đều tốt có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Tô Mục lại không có chú ý độ thuần thục tăng trưởng, mà là toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bộ này đao pháp bên trong. Hướng theo đao pháp từng bước bước vào giai đoạn cuối, Tô Mục trên thân cũng mơ hồ phát sinh một ít biến hóa, giống như là một bộ nhục thể được trao cho linh hồn bên ngoài độ vận. Bá, một đao cuối cùng, Tô Mục nghiêng trên đao chọn, triển chém ra một đạo huyết hồng đao khí, đánh út về phía tường viện nơi ở bất quá, một nhà y quán trong sân, bên trong gian phòng, bao nhiêu đều bị Tô Mục dán một ít năng lực sĩ phủ, vì là được, phải, chính là để phòng loại tình huống này phát sinh. Chỉ thấy một chút lam quang thoáng qua, tường viện nơi một tấm đùa sáng lên, hắc khí tung hành, muốn đem cái này tia máu hồng đao khí ngăn lại. Nhưng thường ngày thuận buồm xuôi gió năng lực sĩ phủ, lúc này lại phủ thân thể lấp lóe, cùng đao khí rằng có nháy mắt sau đó, hẳn là song song bể ra. Đao khí hóa thành từng đạo càng nhỏ bé đao khí, rải rác bốn phía, bổ về phía trên mặt đất sân cỏ. Trên vách tường hiện ra phù lục đồ án, lúc này cũng là quang mang ảm đạm, mất đi hiệu lực. Còn khá tốt sao? Đối với một đao này có thể có uy lực như vậy, Tô Mục cũng không ngoài ý, dù sao đây là chính mình trước mặt có thể chém ra mạnh nhất một đao. Nhìn lại độ thuần thục màn hình, huyết đao kinh độ thuần thục đã đạt đến kinh người 44, khoảng cách đại thành cũng là không xa. Mắt nhìn trời sắc, đã đến mở cửa thời gian kinh doanh, Tô Mục thu đao vào vỏ, đem đao quấn ở ngang hông, làm lên vai lưng. Mặt trời treo thật cao, lại tuyệt không hiện ra viêm nhiệt. Loại này khí trời, thích hợp nhất một ít ngoài trời hoạt động. Mà đang ở kinh thành Tây Thành một nơi dinh tự hậu viện. Trong kinh thành lừng lẫy nổi danh nhà giàu Vương Bạc Kim, đang ngồi ở trong lương đình, An Tiểu Thiếp uy đến bên miệng bồ đảo, thưởng thức trong sân ca múa. Được, được được. Ca múa đến điểm đặc sắc, Vương Bạc Kim vỗ tay khen hay, trên mặt tràn đầy đủ cười. Một khúc cuối cùng, giữa lúc vũ cơ nhóm muốn lại múa một khúc thời điểm, một cái chim bồ câu trắng đông nhiên rơi xuống trong sân trên núi giả. Vương Bạc Kim gặp, nhướng mày một cái, trong mắt lơ đãng thoáng qua vẻ kinh hoàng, phất tay một cái, xua tan vũ cơ. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vâng, lao ra. Vũ cơ hơi chắp tay, các nhạc sĩ cũng thu hồi nhạc cụ, hướng phía ngoài hoa viên đi tới. Vương Bạn Kim mắt nhìn bên người hầu hạ tên kia tuổi trẻ tướng mạo đẹp tiểu thiếp, nói ra, ngươi cũng đi đi. Lao ra tiểu thiếp nắm kéo Vương Bạn Kim tay áo, làm nụng không nguyện rời đi. Có thể Vương Bạn Kim nhìn về phía nàng ánh mắt lại không có cũng có trước kia một dạng hoan hỉ, ngữ khí cũng mang theo chút không kiên nhẫn. Không nghe thấy ta nói sao? Tiểu thiếp nghe vậy, vẻ mặt hậm hực đứng dậy, hướng phía ngoài hoa viên đi tới, có thể đi mấy bước lại có không cam lòng, quay đầu liếc mắt một cái. Vương Bạn Kim gặp, lại quát lớn một câu. Đi a, còn lâu hơn già ta đưa người hay sao? Tiểu thiếp cái này tài, mới, dậm chân một cái, hướng về viện đi ra ngoài. Mà lúc này, Vương Bạn Kim thấy tất cả mọi người đều đã đi, cái này tài, mới, đứng lên, hướng phía núi giả nơi đi tới. Bất quá, hắn mấy bước này đường đi được, phải, có thể cũng không thoải mái, không có bao nhiêu người biết rõ, Vương Bạn Kim có ẩn tật. Chương 54, đến cửa chữa trị, Vương Bạn Kim ẩn tật chương 54, đến cửa chữa trị, Vương Bạn Kim ẩn tật thật vất vả đi tới núi giả bên cạnh. Vương Bạn Kim hướng phía bồ câu thổi một huýt sáo. Bồ câu nghe âm thanh, quay đầu, bay đến trên bả vai hắn. Vương Bạn Kim gặp, đem nó bắt lấy, từ bồ câu trên chân cởi xuống một cái mảnh nhỏ ống trúc nhỏ, cũng liền nửa cái tiểu lớn bằng ngón cái. Tháo xuống ống trúc sau đó, Vương Bạn Kim nhẹ buông tay, đem bồ câu thả bay đi. Lại mạnh cắn răng, trở lại lương đình ngồi xuống, mở ra trong ống trúc giấy viết thư. Trên giấy chỉ có lượng dựng thẳng hàng chữ nhỏ. Sự tình bại lộ, nhanh rời khỏi kinh thành xem xong thư trên nội dung, Vương Bạn Kim chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, thật giống như có một cái vô hình lợi kiếm để ngang trên cổ hắn. Không hành, được, cái này kinh thành không thể đợi nữa sao? Xuân Đào, Thu Cúc, nhanh lên một chút đỡ lao ra trở về phòng. Vương Bạn Kim vừa nói, liền cầm trong tay tin đoàn thành một đoàn, ăn vào bụng. Lượng tên nha hoàn nghe thấy nhà mình lao ra thanh âm, bận rộn chạy vào viện, dắt díu lấy Vương Bạn Kim. Sau khi trở lại phòng, Vương Bạn Kim đại phu nhân cũng nghe tin chạy tới, mới vừa đến căn phòng, liền thấy Vương Bạn Kim ngồi ở trên giường, chỉ huy một đám nha hoàn dọn dẹp vàng bạc châu báu. Lao ra, đây là làm sao a? Vương Bạn Kim nghe vậy, thấy là nhà mình phu nhân đến, phất tay một cái. Được, đều đi ra ngoài trước đi, chờ lao ra gọi các ngươi đi vào các ngươi mới có thể đi vào đến. Phải. Bọn nha hoàn hơi chắc tay, lui ra khỏi phòng, trước khi đi lúc còn đem cửa phòng mang theo. Mà lúc này, Vương Bạn Kim mới là hướng nhà mình phu nhân phất tay một cái. Phu nhân, ngươi qua đây. Phu nhân thấy Vương Vạn Kim bộ dáng này, có chút thẹn thùng chợt xoay người, đều bao nhiêu tuổi, cũng không xấu hổ. Vương Vạn Kim nghe vậy, trên mặt càng là gấp gáp. "Ô kìa, ngươi nghĩ đi đâu, ta có thể đối với ngươi cảm thấy hứng thú không?" "Không phải, ý ta là, hai bà đến nơi, nếu không chạy liền mất mạng." Vương Vạn Kim vừa nói, nhìn thấy nhà mình phu nhân mặt sắc tối sầm lại, liền đội vàng nói lên chính sự. Mà Vương phu nhân nhìn thấy nhà mình trượng phu biểu hiện trên mặt không giống làm giả, cũng là cả kinh, thân phận ngươi bại lộ. "Kia ngược lại không có có, bất quá có người cho ta chuyển tin tức, chỉ sợ ta thân phận này cũng không giấu giếm được bao lâu." Vương phu nhân nghe nói như vậy, trên mặt cũng thay đổi được, phải, bối rối, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. "Thế nhưng, lão gia, ngày mai sẽ là ngươi thọ yến, thiếp đều phát ra ngoài, nếu như vào lúc này rời đi, kia không nói rõ tâm lý có quỷ sao? Hơn nữa, liền tính ta có thể đường xá xa xôi đi đường, ngươi hai chân này cũng không thể kiên trì à? Vậy cũng làm sao giờ?" Vương Vạn Kim mắt nhìn chính mình hai chân, lúc này hận không được một đao băm. "Như vậy đi, ta nghe thành Nam có một nhà y quán, vô luận là bệnh gì, một thời gian trung trải nhất định chưa tốt. Làm được hả?" Vương Vạn Kim có chút không tin, thật có y thuật như vậy đã sớm nổi danh, còn có thể đợi được hôm nay. "Kia không được thử xem nha, không phải vậy ngươi liền đỡ lấy hai chân này đi đường đi." "Hành, được, vậy liền thử xem." Vương Vạn Kim suy nghĩ một chút chính mình đi mấy bước đường giống như muốn chết giống như, khẽ cắn răng, đáp ứng. "Vậy ta cái này liền để người đi." Thấy nhà mình trượng phu đáp ứng, Vương phu nhân cũng không kéo dài, trực tiếp đi đến ngoài cửa, tìm một tên gia đình dặn dò mấy câu. Sắp tới giữa trưa, Tô Một cũng không rảnh rỗi, chính phải ra ngoài ăn cơm. Nhưng liền tại lúc này, một kéo xe ngựa lại ngừng ở hắn y quán đằng trước. Tô Một nhìn đến, ở giữa một cái mặc lên gia đình phục, dùng, nam nhân, bước xuống xe, nhìn đến một nhà y quán tấm bảng, lại xem Tô Một, nghĩ đến nhà mình chủ mưu đối với, đúng, Tô đại phu miêu tả, hỏi, ngươi chính là nhà này y quán đại phu? Ta không phải. Vậy liền, khó nói ngươi là. Tô Một cười đem lời nói xong, gia đình kia khỏe miệng giật một cái. Đại phu này, rất có cá tính. Bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian, chắp tay một cái, cười theo nói ra, đã như vậy, còn Tô đại phu đi với ta một chuyến, lao ra nhà ta tật bệnh sản sinh, vô pháp đích thân đến trước, đặc biệt để ta đến. Ồ, không biết nhà ngươi lão gia là vị nào? Lão gia nhà ta, đây chính là trong kinh thành nổi danh đại thiện nhân, đại tài chủ, Vương Bạc Kim. Giới thiệu nó nhà mình lão gia, tên gia đình này nhất thời mi phi sắc vũ, tựa hồ muốn nói có thể làm vương phủ hạ nhân là một kiện mười phần quang vinh sự tình. Vương Bạc Kim. Tô Mộc nghe vậy, chân mày cau lại, cái tên này nghe qua, hết năm sẽ phái một ít tiền thuế, hẳn là cái người lương thiện. Ngay sau đó cũng không có cự tuyệt. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Nói xong, hắn chuyển thân trở về y quán cầm cái hòm thuốc, đóng cửa lại sau đó, đi theo gia đình lên xe ngựa. Mã tốc độ xe rất nhanh, Sa Phu lại có ý định tránh né nhiều người đường, cho nên không qua bao lâu Vương phủ liền đến. Đặt lên xe ghế, từ trên xe ngựa đi xuống, đập vào mắt chính là hai tòa sinh động như thật đại thạch sư tử, uy vũ bá khí. Thấy Tô Mộc nhẫn nhịn không được chắc lưới một cái. Cái này dinh thự chiếm đất được, phải, có hơn trăm mẫu đi, thật không hổ là người có tiền nhà. Tô đại phu, đi theo ta. Đến lúc kia danh gia đình ở trên cửa gõ gõ, từ đầu đến cuối không đến một cái hô hấp, đại môn liền bị từ bên trong mở ra. Gia đình đối với, đúng, Tô Mộc làm một thủ thế. Tô Mộc nghe tiếng cũng tỉnh táo lại, cùng đi theo vào trong. Hai người xuyên qua tiền viện, lại xuyên qua trung đình, cuối cùng mới là đi tới Vương Vạn Kim phòng ngủ nơi tại hậu viện. Gia đình kia tại cửa phòng gõ gõ, cung kính nói, lao ra, Tô đại phu đến. Mau mau có. Trong phòng truyền ra một đạo hơi có chút âm thanh yếu ớt. Hướng theo cửa phòng mở ra, Tô Mộc cũng thấy rõ trong phòng bố trí, cùng Tô Mộc trong tưởng tượng có chút chấp nhận khác biệt. Đường tam thải, kim điêu, ngọc Phật một cái đều không có. Bất quá Tô Mộc cũng chỉ coi hắn là trong ngày thường tiết kiệm quen, đi vào trong nhà, cửa gia đình đóng cửa lại. Lúc này, Tô Mộc hướng phía căn phòng trên giường nhìn đến, liền gặp được cả người xuyên cồng kềnh trung niên nam nhân, chính nằm ở trên giường, bên người còn có lượng tên nha hoàn hầu hạ. "Tô đại phu, lão phu thân thể không tiện, không thể ra cửa nên đón, còn mong thứ lỗi." Vương Vạn Kim chắp tay một cái. "Không đáng ngại, không biết Vương lão gia có gì chứng bệnh, muốn tại hạ đến trước." Tô Mộc khoát khoát tay. Vương Vạn Kim nghe vậy, mặt lộ khó sắc, hướng bên người nha hoàn phất tay một cái. Nha hoàn hiểu ý, một người đưa ra một cái tay, một cái tay khác chém mũi, đem Vương Vạn Kim hai cái bít tất thời xuống đến. Chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc cũng cảm giác được một luồng khó nói lên lời mùi vị, chui vào trong lỗ mũi, vội chém mũi. Vương Vạn Kim thấy vậy, trên mặt càng thêm lúng túng. Chương 55, Vương Vạn Kim mời chương 55, Vương Vạn Kim mời Tô đại phu, làm phiền ngươi. Nhìn đến Vương Vạn Kim đưa tới hai chân, tuy là y giả phụ mẫu tâm, nhưng Tô Mộc trong ánh mắt vẫn là nhỏ không thể thấy thoáng qua một tia ghét bỏ. Mười mấy cái chảy mủ bọc lớn, không đều đặn phân bố tại hai chân các nơi. Hơn tấc trường cước lông càng là bổ sung bọc mủ ở giữa trống chỗ, để cho người xem một chút liền có một loại trong dạ dày tại ngược lại nước chua cảm giác. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tô Mộc liền quyết định, lần này cũng không cần song toàn thủ. Thỉnh thoảng cũng mở ít thuốc, phù hợp hơn đại phu thân phận. Suy nghĩ, Tô Mộc lại hỏi thăm tới cụ thể hơn một ít chứng bệnh. Nhột sao? Nhột, thỉnh thoảng còn mang một điểm đau. Khi nào thì bắt đầu? Được, phải, có hơn một tháng sắp hai tháng đi. Vương Vạn Kim như thật nói ra. Tô Mộc nghe sau đó, gật đầu một cái, đi tới bên cạnh trên bàn sách, tùy tiện tìm tờ giấy, một cái trong đó hầu hạ Vương Vạn Kim nha hoàn gặp, bận rộn đi tới thay Tô Mộc mài mực. Bút lông dính đầy mặt thủy, Tô Mộc cũng bắt đầu ở giấy bên trên viết đến phương thuốc. Phương thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ có 3 vị thuốc. Khổ tham gia phèn chua, cản, so 4, 2, đem cái này 3 vị thuốc đặt ở trong nước nóng ngâm chân, sớm muộn các một lần ngoài ra, đến lúc ta còn ở phía trước viện nhìn thấy vài cọng cây gai, ngâm mình ở trong nước nóng ngâm chân, cũng có thể giảm miễn một ít khổ sở. Xuân Đạo, nhanh án Tô đại phu nói đi làm. Vương Vạn Kim nghe thấy có thể tạm thời giảm bớt khổ sở, vội đối với, đúng, bên người nha hoàn phân phó nói. Nha hoàn nghe vậy, chắp tay sau đó, liền không ngừng bận rộn hướng phía ngoài nhà chạy đi. Nếu mà không phải bên trong nhà cổ kia khó nói lên lời mùi vị trải qua hồi lâu không tiêu tan, sợ rằng cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm thán một câu chủ tớ tinh thâm. Một cái khác chủ động vì là Tô một mài mực nha hoàn, thấy một màn này, trong mắt nhiều mấy phần hâm mộ. Sớm biết nàng động tác liền không nhanh như vậy. Ước chừng qua thời gian một chung trà, Xuân Đào bưng ngâm cây gai diệp rửa chân thùng, đi tới, đặt vào Vương Vạn Kim trước giường. Vương Vạn Kim gặp, không kịp chờ đợi đem hai chân thả xuống đi. Một giây kế tiếp, một đạo to rõ thanh âm liền từ căn phòng hướng bốn phía phát tán ra ngoài. Ô ô ô. Xuân Đào gặp, lúc này liền dọa cho giật mình, ngoài cửa chính tại bận rộn bọn hạ nhân nghe thấy lao ra âm thanh thảm thiết, cũng tất cả đều chạy tới, có chút lo âu hỏi, lao ra ngươi không sao chứ? Sảng khoái, sung sướng. Vương Vạn Kim lúc này tài, mới, vẻ mặt sảng khoái nói ra nửa câu sau, từ khi trên chân hắn bọc mủ nổ tung về sau, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm giác nhẹ nhàng như vậy thoải mái, có một loại từ trong ra ngoài đều thông suốt cảm giác. Bọn gia đình thấy vậy, thở phào. Nguyên lai chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Không bao lâu liền tản ra đến, ngày mai Vương Vạn Kim liền muốn mừng thọ, cần bận rộn sự tình còn rất nhiều, bọn họ cũng không thể ngủ lại đến. Bên trong nhà, Vương Vạn Kim cảm giác đến hai chân trước giờ chưa từng có thoải mái, lúc này đối với, đúng, Tô một y thuật cũng không có hoài nghi, hỏi, Tô đại phu, cứ như vậy ngâm liền hành, được. Hừm, bất quá pháp này trị phần ngọn không trị bản, bốn, nếu là muốn trị tận gốc chứng bệnh, còn cần dụng khổ tham, da, phèn chua, càn, so bốn, hai, ngâm chân nửa tháng. Trong lúc còn phải bảo đảm hai chân sạch sẽ, duy trì khô ráo, thoải mái, khó tránh xuất mồ hôi. Nghe nói như vậy, Vương Vạn Kim mặt sắc một khổ. Hắn cũng không có thời gian nửa tháng, chậm nhất là tối mai, nếu là không đi sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Chính là mang theo một đôi bệnh chân, cũng rất khó đường xá xa xôi. Tô đại phu, có hay không hiệu quả nhanh chóng phương thuốc, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nghe thấy Vương Vạn Kim mà nói, Tô một cũng không ngoài ý, dù sao cho dù ai đều muốn chính mình thương bệnh mau mau khỏi bệnh. Suy nghĩ một chút, nhớ lại trong đầu dược lý tri thức, thật đúng là để cho Tô Mộc tìm đến một loại có thể trong vòng thời gian ngắn có hiệu lực phương thuốc. Cũng có, không lát nữa rất đau, hơn nữa cần để một ngày trước phối dược. Tô Mộc tiếng nói vừa dứt xuống, bên dưới, Vương Vạn Kim liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, liền nó. Cần gì dược tài, Tô đại phu ngươi cứ mở miệng, xài bao nhiêu tiền ta đều sẽ mua về. Dược tài còn, ngã, không tính là cái gì hy hữu như thế. Tô Mộc lắc đầu một cái, lại nói, chính là phối chi quá trình phức tạp một ít, nhanh nhất cũng muốn sáng mai mới có thể làm tốt. Vương Vạn Kim nghe trên mặt càng cao hứng hơn. Sáng mai vừa vặn, trải qua phu nhân quyền, hắn cũng minh bạch nếu là mình liền thọ yến đều không chú ý, tùy tiện rời đi, ngược lại là không đánh đã khai, lại càng dễ bị sát thủ để mắt tới. Chàng băng mừng thọ, sau đó trong đêm chạy trốn càng cho thỏa đáng hơn làm. Như vậy đi, Tô đại phu, vừa vặn ngày mai Vương Mỗ muốn ở trong phủ mừng thọ, ngươi không ngại cùng nhau đến trước, dính dính không khí vui mừng, đến lúc lại đem dược cùng nhau mang tới, ngươi xem coi thế nào? Vương Vạn Kim thương lượng nói ra. Mà Tô Mộc chỉ là suy tư chốc lát, liền đáp ứng. Vừa đến, hắn cũng muốn ăn một bữa cổ đại hào hoa thọ yến, đánh bữa ăn ngon. Thứ hai, Vương Vạn Kim thọ yến bên trên, người có tiền nhất định không ít, đến lúc đó nói không chừng có thể vì y quán kéo tới mấy cái người có tiền bệnh nhân, tốt tốt giết trên một bút. Vương lão gia không ngại là tốt rồi. Sao có thể a, Tô đại phu nể mặt, chính là Vương Mỗ vinh hạnh. Xuân Đào, đi nhanh để cho người chuẩn bị lên một phần hậu lễ, liền coi như ta mua thuốc tiền. Vâng, lão gia. Xuân Đào khẽ không người, rời phòng. Vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Tô một cũng không có cự tuyệt. Người nghèo xem bệnh, người giàu có bỏ tiền, cái này cho tới bây giờ đều là Tô một nguyên tắc. Cho dù đối phương có phần có thiện danh, nhưng nếu là chủ động đề xuất tiền xem bệnh, Tô một cũng sẽ không cự tuyệt. Lại là thời gian một chung trà, Xuân Đào phí sức bưng một cái khay, đi tới, trong mâm cũng không phải kim nguyên bảo, mà là đại thông tiền trang ngân phiếu. Mỗi một cái đều là 1000 lượng mệnh giá, khoảng chừng 5-6 tấm. Bên cạnh còn để một phần nạm vàng tiết thiếp. Tô một cười nhận lấy, sau đó chắp tay cáo biệt. Vương Vạn Kim cũng không có để cho Tô một đi trở về đi, mà gọi là đến từ trước cái nhà kia đình, để cho đỡ xe ngựa đưa Tô một trở về, cũng biểu thị sáng mai sẽ cho người đi đón Tô một. Tô Mộc dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, Nam Thành cùng Tây Thành cách nhau cũng không gần, nếu như dùng chân đi, phòng trường muốn nửa giờ có thể đi tới. Chờ trở lại y quán sau đó, Tô Mộc thấy không cái bệnh nhân gì, cũng liền bắt đầu bắt tay chế dược. Cần nghiền nát, cần thái mỏng, cần trưng nấu. Bận rộn có hơn một canh giờ, chữa trị Vương Vạn Kim đặc hiệu dược, mới rốt cục tiến vào một bước cuối cùng chờ đợi ngồi xuống. Chờ đợi đoạn này công phu, Tô Mộc cũng không có nhàn rỗi, ở trong viện bắt đầu tu luyện huyết đao đạo pháp. Trường đao linh động, thân pháp quỷ mị, độ thuần thục cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước khi ngủ, dược cũng đã ngồi xuống xong, Tô Mộc dùng một cái tiểu gốm sứ bình trang, đi tới quầy, để ở thiếp phía trên, tránh cho sáng sớm ngày mai quên. Chương 56, người có tiền nhất quan tâm đến thân thể khỏe mạnh. Chương 56, người có tiền nhất quan tâm đến thân thể khỏe mạnh. Tô Mộc hai người ngồi xe ngựa, đứng ở vương ngoài cửa phủ cách đó không xa. Nhắc tới Vương Vạn Kim tại thủ đô người giàu có trong vòng lăn lộn cũng thực không tồi, qua lại phần lớn đều là đón xe ngồi tiệu, chỉ là ngừng ở cửa vương phủ, một cái quét tới liền ít nhất có 20 mấy chiếc xe ngựa. Cũng thật may vương phủ trước cửa đường mở rộng, không đến mức bế tắc chấm tích, chặn người đi đường đã qua. Vương phủ trước cửa, quản gia cùng mấy cái hạ nhân chính đang chào hỏi đến trước khách mời. Lưu đại nhân, ngài đến, mau mau bên trong. Trương Viên ngoại. Quản gia kia là hiểu nhân tình thế thái, nhãn lực cũng không tệ lắm, đến trước khách mời hắn phần lớn đều nhận ra được, cũng không có kiểm tra giản, trực tiếp liền vào trong. Tô Mộc gặp, có chút ý động, muốn là, nếu là, hắn y quán cũng có tốt như vậy dùng quản gia là tốt rồi, cho dù không thể giống như vương phủ quản gia cái này một dạng, trong ngày thường có thể giúp đỡ thu xếp một ít phương diện sinh hoạt sự tình cũng là không tệ. Đang suy nghĩ, Tô Mộc xuống xe, cầm lấy thiếp liền muốn vào phủ. Nhưng liền tại lúc này, sau lưng lại chuyển đến một hồi để cho hắn có chút thanh âm quen thuộc. Tô Đại Phu. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng lại vừa vặn có thể để cho hắn nghe thấy. Nghe tiếng, Tô Mộc quay đầu đi, liền gặp được Chu Nhất Phẩm, Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hinh ba người, chính hướng phía chính mình phương hướng đi tới. Tô Đại Phu, lại gặp mặt. Chu Nhất Phẩm chắp tay một cái, cười nói. Tô Mộc gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh hai người. Chu Nhất Phẩm hiển nhiên cùng Vương Vạn Kim không có gì đồng thời xuất hiện, ba người kia tới nơi này nguyên nhân, khẳng định liền xuất hiện ở đây lượng cá nhân trên người. Nhìn thấy Tô Mộc ánh mắt bắn tới, Dương Vũ Hiên mặt không biểu tình, Liễu Nhược Hinh chính là chậm rãi đi tới, đang chuẩn bị mở miệng, có thể Tô Mộc lại trước một bước ngăn lại nàng. "Ngừng, dừng lại, ta có thể không muốn bị nhiều người như vậy làm giống như con khỉ bây xem. Vậy ngươi có thể hay không dẫn người nhà cùng nhau đi vào?" Liễu Nhược Hinh thanh âm như cũ hòn ẻn ẻn, đồng thời còn nháy mắt. Nghe vậy, Tô Mộc có chút bất ngờ, hướng Vương phủ xem, loại địa phương này, hai người các ngươi tùy tiện người nào sáng lên cái thẻ bài liền vào đi thôi, còn cần phải ta mang. Không giống nhau sao? Trên thực tế a, chúng ta là Chu Nhất Phẩm đang muốn nói gì, có thể bên cạnh Dương Vũ Hiên lúc này liếc một cái, đem hắn nửa câu sau dọa cho trở về. Đã như vậy, vậy ta liền thương mà không giúp được gì rồi. Thấy mấy người không muốn nói, Tô Mộc hai tay mở ra liền muốn đi vào vương phủ. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cùng nhìn về phía Chu Nhất Phẩm. Xí, vừa tài, mới, ta nghĩ nói ngươi không để cho ta nói, hiện tại ta đương nhiên là càng muốn nói á. Nhìn thấy Dương Vũ Hiên từ ống tay áo tuột xuống dao găm, Chu Nhất Phẩm mười phần từ tâm đổi giọng, nhìn về phía Tô Mộc nói, đúng như vậy, cái này sáng sớm hôm nay, ta vừa thức dậy, cái này hai liền. Vẫn là ta đến nói đi, căn cứ vào Tây Hán ghi chép, Trần Mạc Thiện nằm vùng trong lúc, có hai cái người liên lạc, một cái trong đó đã chết, còn lại chính là Vương Bạc Kim, ta đoán chừng là đồng chu hội sát thủ muốn thuận theo Trần Mạc Thiện điều này tuyến, đem sở hữu người biết chuyện đều giết xong, cho nên liền một buổi sáng sớm mang theo hắn đến nhận thức. Liễu Nhược Hinh đem chuyện đã xảy ra thần tốc nói, Chu Nhất Phẩm nói kẹt tại trong cổ họng. Không phải đã nói để cho hắn đến nói sao? Nguyên lai là loại này. Tô Mộc gật đầu một cái, lại hơi nghi hoặc một chút, vậy các ngươi trực tiếp leo tường vào trong không phải, đừng nói cho ta hai người các ngươi không làm được. Nghe vậy, Dương Vũ Hiên tiếp lời, chúng ta đương nhiên không có vấn đề, bất quá. Dương Vũ Hiên vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Nhất Phẩm, phía sau nói không cần nói cũng biết. Chu Nhất Phẩm lúc này phảng phất cảm giác mình nhân cách chịu đến vũ đụng. Không biết võ công trách hắn rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Vũ Hiên võ lực chỉ số, Chu Nhất Phẩm cũng không có phản bác, lặng lẽ nhìn xuống. Nếu là lúc trước, cho dù mang theo Chu Nhất Phẩm, cũng nhiều lắm là phí nhiều chút công phu, bất quá hôm nay là Vương Vạn Kim phò yến, bên trong phủ hộ viện võ giả so sánh thường ngày còn nhiều hơn, muốn là, nếu là, leo tường, sợ rằng sẽ bị phát hiện, còn, ngã, tăng thêm phiền toái. Liễu Nhược Hinh lúc này cũng là mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Bất quá giúp các ngươi, ta có ích lợi gì? Tô Mộc chuyển đề tài, để cho Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh đều ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng, Tô Mộc thật giống như xác thực không có gì nghĩa vụ giúp bọn hắn. Sau khi chuyện thành công, công lao phân ngươi một phần. Ta tranh công vất vả lấy làm gì? Tô Mộc nghĩ cũng không nghĩ lắc đầu một cái, Phó Thiên Hộ còn nói là một nhàn chức, nhưng nếu là thật dựa vào công lao thăng nhâm thiên hộ, vậy coi như rất khác nhau, hắn chính là muốn rảnh rỗi sợ rằng đều khó khăn. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, thoáng thở phào. Đàm phán không thành tốt nhất. Không phải vậy trời mới biết hắn vào trong về sau, đồng chu hội sát thủ có thể hay không thuận tay liền hắn cùng nhau giết. Cứ việc có Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh bảo hộ, hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao xế chiều hôm nay sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn trái tim lại nhắc tới. Các ngươi Tây Hán tình báo hệ thống thế nào? Tô Mộc nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, không lý do hỏi một câu. Kim Ngân mở đường, ngươi nói xem. Liễu Nhược Hinh mặc dù không biết Tô Mộc vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là đắc ý nói một câu. Vậy thì tốt, giúp ta tra một kiện chuyện cũ năm xưa, liền coi như ta mang bọn ngươi vào trong điều kiện. Chuyện gì? Liễu Nhược Hinh có chút hiếu kỳ, chuyện gì cẩm ý liệ vệ tình báo hệ thống không thể tra. Trễ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nghe thấy hai người đối thoại, Dương Vũ Hiên khẽ to mày. Tô Mộc đây là có chuyện gì không muốn để cho Đông Sưởng biết rõ? Giữa lúc hắn suy nghĩ khả năng là chuyện gì thời điểm, Chu Nhất Phẩm có chút không kiên nhẫn thanh âm chuyển tới. Uy, ta nói Dương, ngươi nhanh một chút. Biết rõ. Dương Vũ Hiên bị cắt đứt suy nghĩ, ánh mắt hướng phía Chu Nhất Phẩm phương hướng nhìn đến, không phát hiện biết rõ lúc nào, Chu Nhất Phẩm cùng Liễu Nhược Hinh đã đi theo Tô Mộc, không sai biệt lắm phải đi tiến vào vương phủ. Hắn cũng chỉ đành đem sự tình ghi ở trong lòng, nhanh đi mấy bước theo sau. Mấy người tiến vào vương phủ, tiền viện lúc này đã trở nên cùng hôm qua không giống nhau lắm, bày đầy bàn rượu, Chu Nhất Phẩm mấy người tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tô Mộc chính là cầm lấy rượu, đi chính đường. Đi tới chính đường, Vương Vạn Kim đang cùng mấy vị khách mời vừa nói chuyện, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tô Mộc đến, cũng là cùng bên người mấy cái vị khách nhân lời nói chờ một chút, liền đứng dậy, tại hạ nhân nâng đỡ đi tới Tô Mộc trước mặt. Tô đại phu, ngài thật là thần, ta ngày hôm qua để cho hạ nhân dựa theo ngài cho hút thuốc, cứ như vậy một ngâm, tấm tắc, vậy phải một cái thoải mái, cái này không, hôm nay chân cũng không có đau như vậy. Vậy liền không thể tốt hơn nữa. Tô Mộc cười cười, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra ngày hôm qua chế biến hảo dược, đưa tới, lại căn dặn nhiều chút cần thiết phải chú ý địa phương. Vương Vạn Kim nhận lấy dược, hướng chính đường bên trong mọi người cáo lỗi sau đó, liền không ngừng bận rộn tại hạ nhân nữa, về phía sau viện bôi thuốc. Mà mấy người khác nghe được Vương Vạn Kim như thế tân bốc một cái đại phu, lúc này cũng tới nhiều chút hứng thú. Một cái tiếp tục một cái tiến đến liền muốn cùng Tô Mộc chuyện trò. Dù sao, những người có tiền này là nhất quan tâm đến tự thân phải mạnh. Chương 57, trên yến tiệc đụng hàng lúng túng chương 57, trên yến tiệc đụng hàng lúng túng không bao lâu, chính trong nội đường, Tô Mộc chỉ bằng mượn y thuật, thành công thuyết phục chính đường bên trong một đám phú thương và một vị công bộ thị lang. Sau đó, tại một đám tiếng than thở bên trong, Tô Mộc lựa chọn rời khỏi chính đường, đến trong sân tìm một cái lúc nhàn rỗi chỗ ngồi xuống. Không khác, những cái kia phú thương quá nhiệt tình để cho hắn cảm giác đến toàn thân cũng không được tự nhiên, còn không bằng đến trong sân ngồi xuống, ngược lại chính dùng bữa là một dạng. Bất quá hắn tải, mới đi ra, một cái hơi mập dầu mỡ, thân thể xuyên biên ngoại phục trung niên nam nhân liền cười ha hả đi tới, trong tay còn bưng hai ly rượu. Tô đại phu, ngài đại danh ta chính là sớm có nghe thấy, ta mời người một chén. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Mộc ngược lại cũng không có cự tuyệt, nhận lấy cùng đối phương cụng ly sau đó, uống một hơi cạn sạch. Người xung quanh gặp, cũng là đi tới, vương ly rượu muốn mời rượu. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy Tô Mộc cùng chính đường bên trong mấy cái vị đại nhân vật trò chuyện với nhau thật vui, lúc này nếu là không tiến đến định bợ, vậy thì có quỷ. Xét đến cùng, bọn họ chỉ là một đám thương nhân, nhìn chúng là lợi ích trước mắt, lần này đến trước, vì là được, phải, chính là kết giao một ít thương nghiệp đồng bọn, cậy quên một ít thường ngày không có cơ hội nhìn thấy quyền quý phú thương. Nếu mà không phải những này, liền tính Vương Vạn Kim danh tiếng cho dù tốt, phòng trừng cũng sẽ không có ở đây một nửa số lượng người đến vì là hắn mừng tỏ. Không, không hành, được, ta thật không thể uống nữa. Tô Mộc liên tiếp uống 7-8 ly, ánh mắt từng bước trở nên mê ly lên, trên mặt cũng hơi ửng hồng, dưới chân càng là lảo đảo lên, lảo đảo đi đến trong một cái góc, nằm úp sấp trên bàn, ngủ mất. Những cái kia chưa kịp mời rượu người gặp, nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá cũng không có ở trên người hắn nhiều lãng phí thời gian, trong nháy mắt đi tìm còn lại thích hợp kết giao đồng bọn. Đi sao? Tô Mộc lúc này nằm úp sấp trên bàn, mở ra một con mắt, quay đầu đi liếc mắt nhìn. Say rượu? Đùa gì thế, làm lục khố tiên tặc là giả sao? Tuy nhiên thay thế rượu còn là lá gan, nhưng mà ở trước đó, tiểu dịch dẫn đầu đến địa phương, là giả dày. Lục khố tiên tặc tiêu hóa hết thể năng lực cũng không là đùa giỡn. Đừng nói là mấy ly rượu, nếu như không cố kỵ chút nào, hắn có thể đem mọi người tại đây toàn bộ uống ngủ. Giả say cũng chẳng qua là không muốn bị đám người kia vây quanh mời rượu thôi. Hiện tại không ngoại nhân quấy rầy, Tô Mộc dùng xong toàn thủ hơi vi điều chỉnh một chút khuôn mặt, liền bắt đầu hưởng thụ mỹ thực quá trình. Nên có nói hay không, Vương Vạn Kim từ Túy Tiên lâu tìm đến đầu bếp, thủ nghệ vẫn là vô cùng không tệ, hương vị trên đã không kém sắc hậu thế những rượu kia cửa hàng đầu bếp, tại thức ăn tinh xảo trình độ bên trên, thậm chí càng hơn một bậc. Mà giữa lúc Tô Mộc ăn qua nghiện thời điểm, bên kia, một nơi xuyên thấu qua rũ cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy tiền viện hành lang bên trong. Vô số bị điểm huyệt đạo hôn mê nha hoàn, đã chất đầy khắp ngõ ngách. Bên cạnh còn đứng hơi có chút thở hổn hển, mặt sắc rất khó nhìn Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh hai người. Ngươi là đang đùa chúng ta sao? Không tới thời gian một phút, Chu Nhất Phẩm ít nhất tại mười mấy người trên thân phát hiện Xuân Tam Nương nơi có sẵn đặc thủ. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên hai người tự nhiên không nghĩ Xuân Tam Nương rơi vào trong tay đối phương, liền chen lấn đánh ngất xỉu lần lượt. Chính là đem bọn họ thuận lợi trong tích tắc, liền phát hiện không thích hợp. Xuân Tam Nương tuy nói là một cao thủ ám khí, không sở trường cận chiến, nhưng mà tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Nhưng người đều đã đánh ngất xỉu, bọn họ cũng không được tùy ý vứt trên đất, không thể làm gì khác hơn là hóa thân công nhân bút bác, đưa các nàng một tia ý thức toàn bộ chuyển tới đây. Nếu mà không phải Vương phủ nha hoàn nhiều, sợ rằng hiện tại mang món ăn cũng thành vấn đề. Ta có biện pháp gì nha, ta chỉ là đem nhìn thấy nói ra, ai biết các ngươi đem người toàn bộ bắt trở lại. Chu Nhất Phẩm bị hai người hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời mặt sắc rất liếc, trắng, lầm bầm lên. Trời mới biết vì sao nhiều người như vậy trên thân đều mang cùng Xuân Tam Nương cùng quan trâm. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, có chút tức giận quay đầu đi, có thể ngay trong sát na này, nàng ánh mắt rơi vào tiền viện góc một chỗ cái xa lạ nam tử trên thân. Hắn lúc nào tới? Lời này vừa nói ra, Dương Vũ Hiên cũng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một cái lúc trước chưa từng thấy qua xa lạ nam tử, chính uống rượu một mình dùng nữa. Cái này trong tiền viện khách mời, chiếm đa số đều là kết bè kết đội, làm sao hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện uống rượu một mình tình huống? Trừ phi hắn có nguyên nhân gì, không nguyện cùng người trò chuyện. Hơn nữa, cái vị trí kia vừa vặn có thể nhìn thấy chính đường cách cửa sổ, nếu như sớm hiểu rõ Vương Vạn Kim chỗ ngồi, từ nơi đó đem ám khí bắn vào đi cũng không phải là không có khả năng. Có vấn đề. Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh trong tâm cùng lúc vang lên cảnh báo, một giây kế tiếp thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Chỉ có Chu Nhất Phẩm nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, xoa xoa cằm. Y phục này thật là đẹp mắt, ngày khác ta cũng cần mua một kiện. Ngược lại không là hắn quên Tô Mộc ăn mặc chính là cái này toàn thân, mà là hắn thật sự vô pháp đem người trước mắt này cùng Tô Mộc liên tưởng chung một chỗ. Hơn nữa, mặc quần áo lại không chỉ Tô Mộc một cái, ở phía trước trong sân, Chu Nhất Phẩm ít nhất liền thấy mười mấy vị đụng hàng khách mời. Tô Mộc bộ kia xuyên qua, tại đây là thường thấy nhất bất quá. Dương Vũ Hiên tốc độ vẫn là so với Liêu Nhược Hinh nhanh lên một bậc, cái này lúc sau đã đi tới người kia sau lưng, dựng thẳng thủ đao, liền muốn đem đánh ngất xỉu. Nhưng liền tại tay hắn đao rơi xuống cùng lúc này, ngồi tại chỗ nam nhân, đột nhiên thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát một đòn này cùng lúc, tay trái có chảo, từ Dương Vũ Hiên chỗ khuỵu tay đưa qua, nắm giữ hàng cằm. Tiếp theo, Dương Vũ Hiên liền cảm giác đến một cổ cự lực thuận theo ngón tay truyền đến, cường hành đem hắn kéo xuống đi, đầu gắt gao dán trên bàn mặt. Liễu Nhược Hinh lững thững đến chậm, thấy một màn này, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Nhưng liền tại lúc này, xa lạ kia nam tử trong miệng lại truyền ra để cho nàng hết sức quen thuộc thanh âm. "Ta nói, ta liền muốn ăn thật ngon cái cơm, các ngươi tìm sát thủ cũng không cần tìm đến trên đầu ta đến đây đi." Tô Mộc. Liễu Nhược Hinh thử hỏi dò một câu. "Bằng không thì sao?" Tô Mộc buông tay ra bên trong Dương Vũ Hiên, tay tại y phục của hắn trên trà sau đó, chuyển thân nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, bất quá trên mặt ngụy trang lại không có giải trừ. Dương Vũ Hiên xoa xoa cằm, ưu đoán mở miệng nói, lại là mặt nạ ra người. "Không có cách nào a, đám người kia quá nhiệt tình, ăn một bữa cơm đều không yên ổn." Tô Mộc buông tay một cái, thừa nhận xuống. "Bất quá ta liền kỳ quái, chúng ta không phải cùng nhau đi vào sao? Ta mặc quần áo gì các ngươi sẽ không nhận ra?" Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên nghe vậy, đều không nói gì, chỉ là ngón tay lặng lẽ hướng về một phương hướng chỉ đi. Tô Mộc quay đầu, liếc mắt nhìn liền sửng sốt. Chỉ thấy hai cái mặc lên cùng hắn cùng khoản y phục, toàn thân tản ra hơi thở sách vợ thanh niên, chính đem rượu ngon hoàn, ở xung quanh cũng có mấy người mặc cùng hắn cùng khoản y phục người, chính nói chuyện với nhau đến cái gì. "Khô khủng, cái gì đó các ngươi đây là tìm sát thủ, bằng không thì sao?" Liễu Nhược Hinh buông tay một cái, nhìn đến Tô Mộc, trước mắt đống nhiên sáng lên. "Đúng, Tô đại phu, ta nhớ được trước ngươi cứu ta thời điểm, phải cùng Xuân Tam Nương giao thủ qua đi, có hay không có ghi lại nàng dung mạo?" "Không có." Tô Mộc lắc đầu một cái. Hắn đi thời điểm là người chưa đến, công kích tới trước, sau đó lại lấy thế lôi đỉnh diện sát huyết đao tiểu tổ. Xuân Tam Nương nếu như còn dám hiện thân hoặc là động thủ với hắn vậy liền kỳ quái. Thấy hai người ánh mắt vẫn ở chỗ cũ trong tiền viện đỏ mắt, Tô Mộc có chút kỳ quái hỏi, "Bất quá các ngươi xác định tại đây có thể ngồi xổm đến sát thủ sao? Vương Vạn Kim đều không ở nơi này." Chương 58, trong phòng tiếng kêu rên chương 58, trong phòng tiếng kêu rên nghe vậy, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên đều sửng sốt, nhìn nhau một cái. Thật giống như xác thực các bọn họ chỉ mới nghĩ đến căn cứ vào một ít đặc thù đem Xuân Tam Nương tìm ra, lại quên Xuân Tam Nương mục tiêu là Vương Vạn Kim, hiện tại chính chủ đều không ở nơi này. Xuân Tam Nương tên sát thủ này như thế nào lại hiện thân? Vương Vạn Kim đây, hậu viện bôi thuốc đâu đi? Tô Mộc xoa xoa cằm, có chút nghiền ngẫm nói ra. Nhưng phàm là đối với, đúng, Vương Vạn Kim có chú ý người, đều có thể biết hắn không ở nơi này. Chỉ có thể nói Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên tìm Xuân Tam Nương tìm quá nghiêm túc đi. Bá, tiếng nói vừa dứt xuống, bên dưới, Tô Mộc cũng cảm giác trước mặt giống như là một cơn gió thổi qua, chỉ là trong chớp mắt, Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh thân ảnh đã biến mất. Mà đang ở hai người sau khi rời đi không bao lâu, Chu Nhất Phẩm cũng rón rén đi tới Tô Mộc bên người. Hướng hắn chắp tay một cái. "Vị đại ca này, lớn cái gì ca a, Chu đại phu, cái này mới qua bao lâu ngươi liền không nhận ra ta, thật là quá làm ta đau lòng." Chu Nhất Phẩm đang muốn mở miệng, có thể vừa mới nói được nửa câu, liền bị Tô Mộc trực tiếp đánh gãy. Nghe thấy cái này hết sức quen thuộc thanh âm, Chu Nhất Phẩm cũng sửng sốt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên gần trước, quan sát Tô Mộc mặt. "Tô đại phu, ngươi mặt nạ này làm tốt giống như thật a, có thể hay không bán ta một cái? Ra người ngươi cũng muốn." Tô Mộc có chút nghiền ngẫm nhìn đến Chu Nhất Phẩm. Nhưng mà Chu Nhất Phẩm nghe hắn lời này, lại không để bụng. "Lời này của ngươi cũng liền lừa gạt một chút Dương Vũ Hiên thằng ngốc kia đi, ngược lại chính ta là cảm thấy ngươi hẳn là không làm được từ người sống trên mặt lột ra loại này tàn nhẫn chuyện." Tô Mộc nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu sau, đống nhiên cười. "Nói cũng phải, bất quá mặt nạ ngươi cũng đừng nghĩ, đây là hàng không bán. Dùng nữa đi, cái này nhưng đều là túy tiên lâu đầu bếp làm, thường ngày ăn như vậy một hồi chính là tốt hơn mấy cái 10 lượng bạc đi." Chu Nhất Phẩm nghe Tô Mộc mà nói, cũng không có tiếp tục nhóng nheo cứng rắn âm, ngược lại thì Tô Mộc mời hắn ngồi chung xuống, bên dưới, "Dùng nữa, để cho hắn hai mắt tỏa sáng." Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên đều lên chơi đùa biến mất, nói thật hắn thật đúng là không an toàn gì cảm giác. Hiện tại Tô Mộc chủ động mời, để cho hắn có chủng không nói ra được cảm động. Đồng dạng đều là cao thủ, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Liễu Nhược Hinh còn có Dương Vũ Hiên cả hai cái hàng thật nên tốt tốt học một ít, làm sao luôn là rút đao rút kiếm. Ngay tại Chu Nhất Phẩm một mình cảm động thời điểm, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cũng đã đi tới Vương Vạn Kim nơi tại hậu viện, đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút Vương Vạn Kim nơi ở, liền nghe được một tiếng mười phần thê âm thanh thảm thiết. "A a a, Vương Vạn Kim." Thanh âm là từ bên kia truyền đến. Thanh âm này, vô luận là Liễu Nhược Hinh vẫn là Dương Vũ Hiên đều không xa lạ gì, dứt tiếng hai người liền hướng đến phương hướng âm thanh chuyển tới chạy như bay, cùng lúc tay co đến trong tay áo, nắm chặt dao găm. Dù sao cũng là tham gia thọ yến, đao kiếm các loại vũ khí nhất định là không mang vào đến, liền tính có thể mang vào, người đến người đi để cho người phát hiện cũng không tiện giải thích. Cho nên vẫn là dao găm các loại có thể ẩn náu trên thân tiểu xảo vũ khí càng là thích hợp. Không bao lâu, hai người đi tới Vương Vạn Kim trước cửa, không chút do dự nào, đẩy cửa vào. Có thể cửa phòng vừa mới đẩy một cái mở, tình huống bên trong lại khiến cho Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên há hốc mồm. Chỉ thấy lượng tên nha hoàn chính tại cho Vương Vạn Kim trên chân giường, mà Vương Vạn Kim chính là nằm ở trên giường, trong miệng cắn khăn lông, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. "Vừa tài, mới," âm thanh thảm thiết. Liễu Nhược Hinh dò xét hỏi một câu. Xuân Đào nghe tới cửa nơi truyền đến tiếng vang, lúc này xoay đầu lại, nhìn thấy hai người sau đó, chân mày nhíu lại, đang muốn nói gì, có thể Vương Vạn Kim lúc này lại dẫn đầu mở miệng trước. "Lão gia, ta không phải đã nói sao? Vô luận nghe được cái gì thanh âm, cũng không muốn đi vào sao? Chúng ta nghe đến âm thanh thảm thiết, còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền." Nghe nói như vậy, Liễu Nhược Hinh phản ứng rất nhanh, vội tìm một thích hợp mà cớ. Vương Vạn Kim nghe xong, có chút không kiên nhẫn vất tay một cái, "Được, xem ở hai người các ngươi cũng là lo lắng lao ra ta phân thượng, lần này liền không phạt các ngươi, đều đi ra ngoài,
lao ra ta còn muốn tiếp tục bôi thuốc đi.
Phải. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cúi đầu, lui ra ngoài đồng thời còn đóng cửa lại. Chờ đến cửa phòng đóng kín sau đó, hai người cái này tải, mới, thở phào.
Nguyên lai, vì là hành động thuận lợi, hai người bọn họ vào phủ sau đó không bao lâu, tìm tài sản đình cùng nha hoàn y phục thay, không phải vậy mặc lên nguyên bản y phục, thật đúng là tìm không đến một cái thích hợp mà cớ.
Không một chút thời gian, bên trong gian phòng sẽ lại lần truyền ra Vương Vạn Kim có chút nặng nề tiếng kêu rên, thẳng đến gần nửa khắc loại sau đó, thanh âm tài mới lắng xuống. Nghe thấy bên trong nhà tiếng bước chân, Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh ngầm hiểu lẫn nhau, dưới chân một điểm liền trên trong sân trên cây to, dựa vào đã hơi ố vàng lá cây, che giấu lên thân thể mình. Một giây kế tiếp, Vương Vạn Kim ngay tại lượng tên nha hoàn nâng đỡ, từ trong phòng đi ra, vừa đi trong miệng còn nói lẩm bẩm nói ra, Tô thần y dược quả thực chính là quá đau điểm. Chờ đến Vương Vạn Kim trở về chính đường, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cũng đổi về nguyên lai y phục, trở lại tiền viện. Liếc mắt liền thấy trong đám người không có hình tượng chút nào, chính tại ăn ngốn nghiến Chu Nhất Phẩm, trực tiếp đi tới, kéo đem ghế ngồi xuống. Chu Nhất Phẩm lúc này ăn đang thoải mái, nhìn thấy hai người đến cũng không nghĩ nhiều, hướng thẳng đến bọn họ để cử nói, ta và các ngươi nói à, thức ăn này các ngươi nhất định phải nếm thử, ta đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy thức ăn. Vừa nói hắn lại đi trong chén kẹp hai cái tô bự, ăn. Liễu Nhược Hinh ngay vậy, nhẫn nhịn không được lườm hắn một cái. Nhìn ngươi kia không va chạm bộ dáng, không phải liền là một bàn thức ăn sao? Chờ ngươi tìm đến Xuân Tam Nương, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Chu Nhất Phẩm phí sức đem trong miệng thực vật trước mắt, không thể tin nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên hai người. Hai người kia không phải từ trước đến giờ chỉ có thể uy hiếp sao? Lúc nào học được dụ dỗ? Dương Vũ Hiên lúc này cũng là hiếm thấy trả lời.
Thật,
hắn là tất cả mọi người tại chỗ bên trong có tư cách nhất nói ra những lời này, dù sao Đông Xưởng một nơi cứ điểm, chính là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Đông Lai Thịnh Tử lâu, mặc dù không bằng Vĩ Tiên lâu, nhưng đầu bếp thủ nghệ đồng dạng không kém, xuyên chậm chạp Lâm Hoài Dương, mân chết tương bản bằng, mọi thứ có thể làm. Hơn nữa người mình ăn, giá tiền cũng vẫn tính công đạo. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, nhiệt tình dâng cao không ít, trong đầu nhớ lại lúc trước nhớ lại nội dung. Xuân Tam Nương, tự ý lấy châm giết chết người, nơi đi qua cầm sát hòa minh. À các ngươi nói nàng có thể hay không hôn tại một hồi muốn tới nhạc sư vũ cơ bên trong. Vương Vạn Kim loại này người giàu có yến hội, không chỉ có riêng chỉ là tìm người đến ăn chung một hồi đơn giản như vậy, ca múa khúc nhạc đồng dạng không ít. Đều là số tiền lớn từ Dương Châu qua đây. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên nghe lời này, dồn dập hai mắt tỏa sáng. Chương 59, lựa chọn từ Tâm Xuân Tam Nương chương 59, lựa chọn từ Tâm Xuân Tam Nương mắt nhìn trời sắc, chính đường bên trong quản gia đi tới Vương Vạn Kim bên người, nhẹ giọng nói, lao ra, trên lệch thời gian không nhiều.
Ừm.
Vương Vạn Kim lúc này cũng đứng lên, đi ra chính đường bên trong còn lại khách mời gặp, cũng đứng lên, theo sau. Mà hướng theo Vương Vạn Kim đoàn người đi ra chính đường, cùng lúc này, mấy cái sở hữu ở đây khách mời, đều đem ánh mắt bàn tới. Đảo mắt mọi người tại đây, Vương Vạn Kim cười vỗ vỗ tay, sau đó liền thấy lượng cái hạ nhân từ bên cạnh đi tới, một người trong đó trong tay còn bưng một cái khay. Trên khay để một bầu rượu cùng mấy cái chi ly rượu, vừa lúc là trong chính sảnh Vương Vạn Kim cộng thêm chính đường khách mời số lượng. Hạ nhân vốn là cho Vương Vạn Kim rót một ly, sau đó lại cung kính theo thứ tự cho chính đường bên trong còn lại khách mời rót rượu. Thấy mọi người trong tay đều có rượu, Vương Vạn Kim lúc này nâng ly, cao giọng nói, cảm tạ các vị quang lâm hàn xá, ta Vương người nào đó không thắng vinh hạnh, tại đây trước tiên kính chư vị một ly. Dứt tiếng, Vương Vạn Kim cách xa kính một hồi, ngửa đầu uống vào. Mười phần hào sảng. Các khách mời thấy vậy, cũng đều rối rít đáp lễ một ly. Tiến hội chính thức bắt đầu. Dùng để giúp vui tiết mục một cái tiếp tục một cái, trong nháy mắt liền đến rất khiến người mong đợi ca múa biểu diễn. Sở hữu vũ cơ toàn bộ đều là Vương Vạn Kim bỏ ra số tiền lớn từ Dương Châu trở về, nhạc sư càng là Dương Châu nổi danh nhất nhạc sư. Tại cả đám mong đợi trong ánh mắt, một đám 16-17 tuổi thiếu nữ, mặc lên diễm lệ nhưng không khuôn sáo cũ lụa mỏng thành thực đi tới, một cái mặc áo xanh, khuôn mặt có chút âm nhu nam tử, ôm lấy một bên cầm, đi tại đám này nữ tử trung ương. Đi theo phía sau hạ nhân trong tay, cầm lấy phạm vi một giám chiếc. Đó chính là một hồi nhạc sư muốn trình diễn võ đài. Thọ yến trước một tháng tìm kinh thành nổi danh nhất công tượng Chu Đình chế tạo, không cần thiết nhân lực cũng có thể chậm chậm xoay tròn. Bày ra tốt võ đài, nhạc sư đi lên, đem cầm gài hảo, điều mấy cái thanh âm sau đó, liền hướng đến vũ cơ nhóm gật đầu một cái. Vũ cơ nhóm hiểu ý, vậy ở nhạc sư toàn thân, xem toàn thể đến, thật giống như một đóa giống như mở chưa mở nụ hoa, để cho mọi người mười phần mong đợi tiếp xuống dưới diễn xuất. Chanh, châm đồng nguyện chuyển tiếng đàn vang lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào một nơi trong sân cốc, nghe không sơn tiếng chim, nghe nước chảy róc rách, dòng suối nhỏ cuối cùng trên mặt hồ. Phản phất còn có 11 vị lăng ba nhảy múa tiên tử, chính tại huyện chuyển nhảy múa, mũi chân hơi điểm xuống, nhất thời nước gợn dập dần, từng trận dập dần gợn sóng, vũ động nhẹ nhàng tiên tử, cùng mấy cái hóa thành thực chất trầm đồng cầm âm, cùng sen lẫn trở thành một bức tuyệt mỹ bức tranh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiền viện đều an tĩnh lại, mấy cái sở hữu khách mời đều rơi vào cái này duy mỹ ý cảnh bên trong. Tô Một cũng không ngoại lệ, thậm chí so với những người khác, hắn nơi tha hồ tưởng tượng cảnh tượng phức tạp hơn, rõ ràng. Đài tròn chậm rãi chuyển động, nhạc sư tay lại phản phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào mở dạng, bình thường đàn tấu ra khúc không có một chút tì vết nào. Nhưng liền tại đài tròn chuyển hướng Tô Một phương hướng ở chỗ đó lúc, nhạc sư chỉ là nhẹ nhàng liếc về một cái, một giây kế tiếp, trên mặt hắn liền nhỏ không thể thấy lộ ra vẻ kinh hoàng, động tác trên tay cũng chậm phân nửa. Thật may kịp thời làm ra điều chỉnh, tại mới khiến cho ở đây trừ những cái kia bạn múa vũ cơ bên ngoài, cơ hồ không có người nghe ra tì vết nào. Bất quá đạo nhân ảnh này xuất hiện, cũng đánh loạn hắn tiếp xuống dưới ám sát kế hoạch. Một khúc cuối cùng, nhạc sư cùng vũ cơ nhóm thi lễ một cái, liền rời khỏi thiền viện, đi đến thiên về viện chờ đợi yến hội sau khi kết thúc lại hành. Được, rời đi. Mọi người thấy nhạc sư vũ cơ rời đi, cũng có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhìn đến tiếp theo cái rút vui tiết mục đều lòng có chút không yên, dần dần cùng xung quanh khách mời chuyện trò. Mà lúc này, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên thì khẽ cau mày. Vừa tài, mới, tuyệt đại đa số người đều chìm đắm trong nhạc khúc thời điểm, tuyệt đối là thích hợp nhất ám sát thời cơ, nhưng vô luận là nhạc sư vẫn là vũ cơ, dường như cũng không hề động thủ ý tứ. Khó nói sát thủ không phải Xuân Tam Nương mà là có một người khác. Giữa lúc Liễu Nhược Hinh suy nghĩ thời điểm, bên cạnh uống rượu Tô Mục, chính là không để lại dấu vết hướng phía thiên về viện phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn ngũ giác vượt xa thường nhân, cho nên cho dù chỉ là một điểm tì vết nào, tại hắn tại đây đều có thể bị thả lớn mấy lần, đương nhiên sẽ không giống như những người khác kia mở dạng. Nhận ra ta đến sao? Mà so với Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên, hắn có trí nhớ kiếp trước, tự nhiên cũng sẽ không bị Xuân Tam Nương tên nói gạt, cho là hắn là cái nữ nhân. Một ngụm đem trong ly rượu uống vào, Tô Mục nhìn trái phải một chút, thấy không có ai chú ý mình, liền đứng dậy đi đến một nơi không có ai nơi ở dưới chân một điểm, lục qua tường viện. Cùng ngày cùng lúc, vũ cơ nhóm nơi ở thiên về viện. Trong sân đã chuẩn bị lên thức ăn, nếu như thiếu cái gì, cứ việc thông báo tiểu một tiếng. Hạ nhân đem mọi người hành lý thả xuống, nhìn lên trước mặt âm nhu nhạc sư, ngựa khí cung kính nói ra. Đám người này tuy nhiên thân phận không có bên ngoài những cái kia lão gia các công tử tôn quý, nhưng cũng không thể chậm trễ. Hừm, ta biết, ngươi đi xuống đi. Nhạc sư thì lòng có chút không yên nói ra. Hạ nhân đặng, cười theo rời khỏi viện. Mà đang khi hắn mới vừa đi trong nháy mắt, những cái kia tử vừa mới bắt đầu liền không có nói qua một câu lạnh vũ cơ nhóm, lúc này tất cả đều là đánh run run, từ trong hành lý nhảy ra hơi dậy một ít y phục, khoác lên người. Sau đó nhìn trên bàn thức ăn, nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không có mấy người đi ăn, mà là đồng loạt đưa mắt về phía nhạc sư phương hướng ở chỗ đó. Bọn họ trong những người này, nhạc sư mới là đánh nhịp một cái kia. Nhạc sư nhìn thấy mọi người mong đợi ánh mắt, cười lắc đầu một cái, các ngươi a, ăn ít một ít, vóc dáng biến dạng khiêu vũ liền không đẹp. Nghe thấy nhạc sư mà nói, vũ cơ nhóm trên mặt đều lộ ra vui sướng nụ cười. Cùng vừa tài, mới, so sánh, lúc này các nàng thiếu một tia tiên khí, nhưng lại nhiều mấy phần hoạt bát. Mỗi người mỗi vẻ đi, cũng là có thể để cho người không rời mắt nổi cảnh đẹp. Bất quá tại nói xong câu đó sau đó, nhạc sư nụ cười trên mặt từng bước rút lui. Tô Mục có phát hiện hay không hoặc là nhận ra mình thân phận. Đây là hắn hiện tại muốn biết nhất sự tình. Tuy nhiên hắn tự nhận là không có lộ ra sơ hở gì, mà đối phương trước kia cũng mê hoặc tại chính mình cầm trong tiếng, cho dù là nghe ra thì biết nào, cũng rất không có khả năng đem chính mình hướng sát thủ về mặt thân phận nghĩ. Nhưng mà hắn không dám đánh cuộc. Đối phương lúc trước liền thuộc như lòng bàn tay nói ra huyết đao tiểu tổ tư liệu, cái này liền có nghĩa là Tô Mục rất có thể cũng xem qua nội dung trên quần chủ. Nếu là đối phương thật bằng vào một ít dấu vết hoài nghi đến trên người mình, kia hắn coi như nguy hiểm. Không bao lâu, hắn liền quyết định, thừa dịp đối phương còn không có tìm đi lên, trước một bước thoát đi kinh thành. Về phần Vương Vạn Kim tại đây, hắn thất bại tự nhiên sẽ có xuống, bên dưới, một sát thủ tới thay thế hắn nhiệm vụ, chút nào không cần lo lắng. Nhạc sư tiên sinh cái này là muốn đi đâu a? Bất quá, hắn tài, mới, vừa đi đến cửa miệng, một đạo mang theo mấy phần âm thanh hài hước thanh âm, liền từ góc rẽ chuyển tới. Đi khắp nơi đi. Cố nén xuất thủ kích động, nhạc sư cứ có thể làm cho mình biểu hiện tự nhiên một ít, quay đầu nhìn hướng người tới. Nhiệm vụ chưa hoàn thành muốn đi sao? Dưới chân nói đùa. Phải không? Xuân Tam Nương.